Chương 593, đắc thủ. Chương 593, đắc thủ. Đưa đi hai cái ác ma, Cắt Dùn tiếp tục tại chính mình Tân Vương quốc tuần sát. Vài ngày sau, cơ bản giải quyết một chút vấn đề quản lý sau, Cắt Dùn lưu lại Mây Đen phân thân, chủ thể về tới cả cụ A Bãi. Cả Dạ Sủ Kỳ đã tiến vào đại học, là Bạt Tở Ý mới thiết lập một tòa, liền lấy Bạt Tở Ý làm tên. Cắt Dùn đương nhiên có thể để Cả Dạ Sủ Kỳ đi tốt hơn đại học, nhưng tiểu cô nương có ý nghĩ của mình, nàng cảm thấy chỉ cần có thể học được chính mình muốn học, tại trường học nào cũng không trọng yếu. Xem như Bạt Tở Ý tòa thứ nhất đại học, các hạng tài nguyên đương nhiên là đầy đủ hết, cho nên cũng vô dụng vì dạy học lo nghĩ. Cắt Dùn cho cùng ở tại Bạt Tở Ý chủ thành tỷ tỷ San Di Vitin, để cho đối phương hỗ trợ chiếu cố một chút tiểu gia hỏa này. San Di hồi âm biểu thị không có vấn đề, nàng sẽ giống đau thân nữ nhi đồng dạng đối đãi cái kia dị tộc cô nương. Cắt Dùn chính mình cũng biết mất thời gian đi xem một chút đối phương tình hình gần đây, miễn cho xuất hiện sân trường bắt nạt các loại sự tình. Dù sao Cả Dạ Sủ Kỳ dáng người thật sự là quá mức nhỏ nhắn xinh xắn. Những ngày này Gen Vương quốc lại đẩy ra rất nhiều chính sách, Cắt Dùn công ty cần căn cứ vào những thứ này chính sách đối với kế hoạch tương lai làm ra điều chỉnh, thường xuyên họp. Dù cho có thể đẩy lên đẩy, nhưng rất nhiều Cắt Dùn hay không chiếm được tràng chủ cầm. Bầu trời lôi vân dày đặc, theo đệ nhất giọt mưa tích đánh vào dù che mưa phía trên, dày đặc hạt mưa mưa tầm tã xuống. Cắt Dùn đang tại thí nghiệm sổ ý đoàn đội mới nghiên cứu ma năng xe, nghe nói lần này có cực lớn đột phá, cho dù ở phức tạp mặt đường hoàn cảnh cũng có thể làm đến bình ổn chạy. Lúc này bọn hắn ngay tại ngoài trời, Cắt Dùn lái tạo hình quái dị cự luân xe tại lồi lõm vũng bùn trên đường vừa đi vừa về mở lấy. Một đám người đứng tại một chỗ tiểu doanh địa bên cạnh, sổ ý mặc màu trắng nghiên cứu phục đứng tại phía trước nhất, mắt thấy từ đầu đến cuối không rời xe. Bên cạnh của nó cường tráng hình người cự long dơ tương đối mà nói khá nhỏ dù che mưa, một cái tay khác gần nấp mà móc núi. Toàn thân dính đầy bùn đất xe dừng ở đám người bên cạnh, Cắt Dùn mở cửa xe đi tới. Sô ý lập tức tiến lên hỏi thăm, cảm giác thế nào? Chính xác rất vững vàng, chính là âm thanh có chút lớn, còn có tay lái quá trơn, không dễ khống chế, những thứ khác cũng còn tốt, cái này xe Việt dã chi phí cao sao? Xe Việt dã? Là cho cái xe này lấy tên sao? Quả nhiên rất chuẩn xác, đến nỗi ngươi nâng lên vấn đề, cũng không tính là cái gì, rất dễ giải quyết, nó chi phí sổ ý hơi suy xét, nếu như giảm đi chúng ta khống chế chi tiêu, hẳn là 200 kim tệ tả hữu. Nghĩ biện pháp hàng chi phí thấp à, mặc dù bây giờ mua ma năng xe cũng là người giàu có, nhưng sau này nhất định sẽ hướng đi bình dân. Cắt Dùn nhẹ nhàng nâng lên gầm xe, liếc mắt nhìn sau nói đến đạo. Ân, chúng ta sẽ hết sức. Số ý để cho bên cạnh trợ thủ viết ở cuốn sổ bên trên. Cắt Dùn tiên sinh, ngài khỏe, chúng ta là Hoa Hồng Đỏ ký giả tòa soạn, chúng ta có một vài vấn đề muốn hỏi ngươi, thuận tiện trả lời một chút không? Chúng ta tập san trèo lên ở ngày mai Hoa Hồng trên báo chí. Lúc này một đám người mặc màu trà phục sức nam nữ lễ phép tiến lên, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng lại nhanh chóng nói. Cắt Dùn tự nhiên là đã sớm chú ý tới những thứ này nửa đường người xuất hiện, hắn có chút bất đắc dĩ, những chuyện này là tránh không khỏi. Đơn giản trả lời một vài vấn đề sau đó, Cắt Dùn liền cho người thỉnh những ký giả này rời đi. Xin lỗi, Cắt Dùn, những ký giả này hẳn là đi theo chúng ta tìm đến. Sô ý ngữ khí hơi có vẻ xin lỗi nói. Không việc gì, cũng không phải cái đại sự gì. Cắt Dùn xua tay cho biết không ngại. Hắn ngược lại hỏi ngoài ra, còn nhớ rõ lần trước ta cho ngươi bày ra viễn trình máy bộ đằng sao? Vật kia ngươi nghiên cứu thế nào? Nói tự nhiên là Cắt Dùn tự mình luyện chế ma đạo điện thoại, vật kia đối với ma pháp sư tới nói chế tác lên không tính khó khăn, nhưng chế tác chi phí tương đối quá cao. Cùng ma pháp tương quan tài liệu vốn là rất đắt đỏ. Cắt Dùn có để cho Sổ Ý nghiên cứu chân chính điện thoại, vật kia mới có phổ cập tính chất. Nghe được Cắt Dùn vấn đề, Sổ Ý càng thêm mất tự nhiên, nói, rất xin lỗi à, Cắt Dùn, chúng ta vẫn luôn đang nghiên cứu ma năng xe, không chống không thời gian và nhân thủ tới nghiên cứu ngươi nói loại kia điện thoại à. Nhân thủ còn chưa đủ. Chúng ta đều chiêu nhiều người như vậy. Cắt Dùn còn chưa nói xong, chính mình liền đại khái đoán được nguyên nhân. Quả nhiên liền nghe Sổ Ý nói, người là phi thường dư giả, nhưng có thể sử dụng cũng không có nhiều người, số đông đều còn tại học tập, chỉ có thể làm trợ thủ. Cắt Dùn, công ty của chúng ta đã rất nhanh, vẫn chưa tới 3 năm à, hết thể vẫn là từ từ sẽ đến à. Đúng là lòng ta gấp, vậy ngươi cứ dựa theo tiết tấu của mình đi thôi, ai, vẫn là thiếu chân chính có thể làm ra nhân tài à, đúng, ta mới lấy được những quái vật kia nhân viên như thế nào. Bọn hắn năng lực như thế nào? Cắt Dùn nhớ tới mình tại Vương quốc Vương Đô chảo những cái kia lao lực, cũng là thất cấp trở lên cường giả, làm việc năng lực cũng không kém mới đúng. Nâng lên cái này, Sô Ý nhịn không được đuốt đầu. Cắt Dùn cho là xảy ra vấn đề gì, hỏi, bọn chúng không được. Đây cũng không phải. Sô Ý lắc đầu, bọn chúng đều rất lợi hại, chính là tính cách đều có đặc sắc, hiệu suất cũng liền như vậy. Cái này liền không có cách nào, những tên kia có thể nhịn được không tổn thương người cũng không tệ rồi. Cắt Dùn cũng có chút bất đắc dĩ, chính mình cũng không thể cầm dao gác ở những tên kia trên cổ để bọn chúng tăng ca đi làm, như thế cũng quá không nhân tính. Hai đạo thân ảnh một bên trò chuyện, một bên hướng về đã lắp xong doanh địa đi đến, đầu kia gọi nít hình người cự long cầm hai cái dù, giúp đỡ hai người che mưa, thỉnh thoảng còn đem đầu ngẩng đi đón nước mưa uống. Cắt Dùn ẩn nấp mà quay đầu liếc mắt nhìn cường tráng hình người cự long, tiến đến sổ y bên thay hỏi, "Đắc thủ?" Sổ y không rõ ràng cho lắm, "Cái gì?" Cắt Dùn miệng hướng về phía bung dù hình người cự long méo một chút. Sô Ý trong nháy mắt ở giữa túi đầu, cả lâm mà nói, cũng không tính, chỉ là ở cùng một chỗ mà thôi, đều ở cùng một chỗ. Cái kia, làm việc không có. Cắt Dùn cũng không biết chính mình như thế nào rất là hiếu kỳ, có thể chính là một loại tâm lý hiếu kỳ quậy phá. Sô Ý nói thẳng không ra lời tới, hắn đương nhiên biết rõ Cắt Dùn nói làm việc là có ý gì. Thẳng đến đi vào lều bài, Sô Ý mới dùng nhỏ như mỗi kêu rồi thanh âm nói, không có. Thẹn thùng cái gì? Lớn Nam Cắt Jun vừa muốn chửi bậy, chợt nhớ tới cái này đối phương cái chủng tộc này, nam tính xem như yếu thế một phương, dùng đại nam nhân để gọi không quá phù hợp. Tính toán, trước tiên chúc mừng ngươi ôm. Tóm lại chúc mừng tình yêu của ngươi tiến nhanh một bước. Ngươi cũng cần phải tìm một nửa khác, nếu như ta nhớ không lầm, năm nay ngươi hẳn là 24 tuổi a. Giống như ngươi vậy cưới một công chúa cũng không có vấn đề gì, bất quá giống ngươi cường đại như vậy, hẳn là cũng muốn tìm một cái ma pháp sư cường đại hoặc kỵ sĩ a. Ta nghe nói ngươi biết sư thiếu kỵ sĩ phó giáo quan Việt, có suy nghĩ hay không nàng? Xôi ngược lại nhắc tới Cắt Dùn trung thân đại sự. Ngừng. Ngươi một cái làm nghiên cứu làm sao còn quan tâm những sự tình này? Ngươi nếu biết ta là siêu phàm giả, liền hẳn phải biết ta tuổi thọ rất dài, không nóng nảy. Cắt Dùn có chút nhức đầu nói. Chương 594, kế hoạch bắt đầu. Chương 594, kế hoạch bắt đầu. Gen Vương quốc, Vương đô, cứu tế viện. Jingo cười cùng sắp bước vào trường học bọn nhỏ cáo biệt. Hôm nay là một cái đặc biệt thời gian, vương quốc một vị đại quý tộc đều sẽ cung cấp những thứ này cứu tế trong sân hải tử đi học tất cả phí tổn. Đây đối với Jingo tới nói là một tin tức tốt, chính mình cuối cùng có thể trở lại phi hành yêu tinh hòn đảo, đi làm vĩ đại người sói chi thần trợ thủ. Gặp lại, bọn nhỏ, ta sẽ đi xem các ngươi, nhớ kỹ muốn nghe lão sư. Nhìn xem xe ngựa đi xa, Jingo nhón chân, thật cao mà vẫy tay, trong lòng vẫn là có chút bận tâm những hải tử này, đã mất đi phụ mẫu, cũng không biết có thể hay không bị khi dễ. Bọn nhỏ vừa khóc bên cạnh vung tay nhỏ, bọn hắn đã đem cái này tính tình đại biến giám hộ giả trở thành một cái hảo mụ mụ, lần thứ nhất ly biệt nhất định là không muốn. Thằng đến xe ngựa biến mất ở chỗ ngoặt, Jingo mới thu hồi tay, lẻ loi trơ trọi đứng tại cứu tế cửa sân, thở dài, đi nữa nha nàng lại cười cười, ta nên cao hơn mới đúng. Nói xong cũng quay người, đóng lại cứu tế viện cửa lớn, chuẩn bị đóng lại một đoạn thời gian rất dài nàng đã đem hết thể xử lý hảo, cái thân phận này tiêu thất một đoạn thời gian sẽ không có người hoài nghi. Đang dọn dẹp biệt tử, chuẩn bị rời đi, đột nhiên phát giác được một cỗ lạ lẫm lại khí tức thần bí đang đến gần. Có chút giống trên người chủ nhân nguyên rủa, nhưng chắc chắn không phải. Jingo trong nháy mắt cảnh giác, đang chuẩn bị lặng lẽ phát ra tín hiệu để cho chính mình phi hành yêu tinh hoặc Cắt Dùn biết. Thế nhưng cố khí tức đột nhiên tăng tốc, trong nháy mắt tập kích đến trước người của nàng, Jingo chỉ cảm giác được một cô cảm giác bất lực chuyển khắp toàn thân, sau đó liền đã mất đi ý thức. Người sói thủy tổ thân hình hiện ra, hắn lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, thiếu chút nữa thì thất bại trong gắng sức. Xem như nghiên cứu nguyên rủa ngàn năm lão quái vật, hắn tự nhiên có thể dò xét ra cái này hy hữu ý thức tụ trên thân hợp thể nguyên rủa đặc tính. Nếu như mình thương tổn tới cái này sinh mệnh, như vậy cái kia người sói chi thần liền có thể trong nháy mắt biết được, chỉ có loại này thủ đoạn ôn hòa mới có thể miễn cưỡng giấu giếm một hồi. Hy vọng kế hoạch có thể có hiệu quả. Người sói thủy tổ dùng ma pháp ở trung quanh bố trí một phen. Khi Dìn Gỗ khôi phục ý thức, nhìn thấy chính là một mảnh đại dương vô tận cùng xanh thẳm bầu trời. Nàng bị một cái thủy tinh lồng giam kẹt ở trên mặt biển. Nàng thử cảm giác chính mình phi hành yêu tinh bọn nhỏ, nhưng lại sửng sốt mà phát hiện hoàn toàn không cảm giác được. Nàng cũng không có bao nhiêu kinh hoàng, chính mình là phi hành yêu tinh ý thức tổng thể, chỉ cần những cái kia phi hành yêu tinh còn tại, vậy nàng cũng sẽ không tiêu thất. Huống hồ, có vị kia tồn tại, chính mình cũng sẽ không có việc. Đang nghĩ ngợi, một thanh âm ở phía trên vang lên, tỉnh. Cảm giác thế nào? Jingo cả kinh, vừa rồi nàng cũng không có nhìn thấy phía trên có đồ vật gì. Ngẩng đầu nhìn lên, thì ra giống tuyết phía trên nhiều một cái không thể diễn tả quái vật. Tựa như là vô số người bị đè ép cùng một chỗ, huyết nhục dính liền mà thành. Cũng không biết vừa mới nói chuyện chính là không phải vật này. Ngươi là ai? Ngươi biết ngươi trêu chọc tồn tại gì sao? Jingo lạnh giọng hỏi. Đương nhiên biết. Cái kia không thể diễn tả quái vật phía trên nô ra một cây xúc tu, trên xúc tu mọc ra một tấm môi dày miệng. Miệng kia khẽ trương khẽ hợp, lộ ra trong đó hơi đen chỉnh tề răng, không phải liền là đại danh đỉnh đỉnh người sói chi thần sao? Gần nhất còn đem một cái cỡ trung vương quốc diệt, bây giờ đã lưu truyền ra nó là đại lục không thể trêu chọc nhất người sói như vậy. Nếu biết, ngươi còn dám trêu chọc, không phải điên rồ chính là đồ đần. Jingo đối với loại này dám can đảm không đem người sói chi thần để ở trong mắt gia hỏa có thể nói là cực kỳ oán hận, dù cho đối phương thật là điên rồ cũng còn có một thứ. Ta không phải là điên rồ. Ta là một người trung thực đáng kính tín đồ, vì chủ nhân của ta mà hiến thân thành kính tín đồ. Ta thiếu chút nữa thì bị ngươi moi ra lời, bất kể như thế nào, người sói chi thần lần này chắc chắn chết chắc. Trên xúc tu miệng một hồi cười lạnh. Các ngươi mơ tưởng. Hai cái thành kính tín đồ một hồi miệng áo. Mà lúc này Cắt Dùn cũng tại hướng về cái phương hướng này bay. Cứ việc người sói thủy tổ cũng tại ở đây ngăn cách không gian, nhưng bản thân cái này chính là sơ hở, Cắt Dùn chỉ cần hơi suy tính liền có thể tìm được phương hướng. Tam trụ thần ẩn nấp giáo đường trong cung điện, người sói thủy tổ khoanh tay tựa ở một cái trên cây cột, nhìn xem tứ vương tử ở đó nhảy vặt mẹo không cân đối vũ đạo. Cái này thật có hiệu quả sao? Người sói thủy tổ không quá tin tưởng hỏi. Vừa nhảy múa vừa lộ ra biểu lộ quái dị, tứ vương tử dùng có tiết tấu âm thanh trả lời, nhất định sẽ hữu dụng, tin tưởng ta trí tuệ. Người sói thủy tổ trà sát khuôn mặt, hắn cũng không có bởi vì tứ vương tử tự tin ngự khí mà yên tâm, đó dù sao cũng là một cái đánh vỡ lẽ thường nhận thức ra hỏa, nếu như không phải là bị tam trụ thần nô dịch, hắn tuyệt đối sẽ cách này người càng xa càng tốt. Chờ đã, hắn đến. Kế tiếp thì nhìn chúng ta khả ái các giáo đồ biểu diễn. Tứ vương tử đột nhiên ngẩng đầu, ba cặp con mắt đồng thời bốc lên hùng mang. Vô tận hải cái nào đó nhìn như tĩnh mịch mặt biển, không thể diễn tả tổ hợp quái vật treo lên cái xúc tu đầu đung đưa trái phải. Ngươi ra đi, ta đã phát hiện ngươi. Xúc tu bên trên miệng dùng quái dị tiếng nói bỗng nhiên hướng về phía nhìn như không người không khí nói. Theo tiếng nói của nó rơi xuống, một đầu toàn thân tóc xanh bốn mắt người sói quái vật nứt ra màu đỏ trong không gian cất bước mà ra. Ân. Cái kia không thể diễn tả quái vật đung đưa trái phải đầu một trận, nghĩ thầm cùng trong miêu tả có chút khác nhau. Ngay tại nó chần chờ lúc, đột nhiên thu đến thần chọn truyền âm, để nó không cần phải để ý đến, trực tiếp theo kế hoạch tiến hành. Chủ nhân, Dị Gỗ đang chần chờ một lát sau cuối cùng xác định, đúng là Cắt Dùn có mặt, không khỏi kích động lên tiếng, trong mắt tràn đầy sùng bái quang. Tóc xanh lang không để ý đến Dị Gỗ la lên, ánh mắt của nó hơi ngốc, đang đợi bước kế tiếp chỉ lệnh. Nó bất động, cái kia không thể diễn tả quái vật lại là động. Không gian như cái vòng xoáy, lấy quái vật làm trung tâm loa toàn thức sụp đổ, ở giữa nhưng là xuất hiện một cái có thể cắn nát thôn vệ hết thể miệng rộng. Tóc xanh lang cơ thể bị lôi kéo nghiêm trọng biến hình, nhìn qua liền như là bị gương biến dạng soi một dạng. Nó cái kia hơi có vẻ đờ đẫn bốn mắt đồng thời quỷ dị nhất chuyển, co vào sụt không gian bị một cỗ tương phản sức mạnh ra bên ngoài đột nhiên kéo một phát. Á á á. Quái vật phát ra một tiếng thống khổ gào thét, tổ hợp lại với nhau vô số nhân loại cơ thể bị trở về kéo không gian kéo ra vô số, như mưa máu vẩy xuống. Ngang một quái vật hô lên liên tiếp khó hiểu chú ngữ, những cái kia bay ra ngoài huyết đục cấp tốc phát ra tơ máu tương liên. Tóc xanh lang ngẩng đầu lên hướng về phía bầu trời phát ra trường cựu bất suy cao khang sói chu. Ngao, tựa như là khuấy động thế giới máy xay gió, bầu trời mây mù, phía dưới nước biển điền cuồng vũ động, mà quái vật kia cơ thể càng là biến thành con nhím, hướng về bốn phía quyết tán. Chỉ có bị giam trong lồng rỉn gỗ bị một cỗ lực lượng che chở, không bị thương tổn. Tiếng sói chu kéo dài rất lâu, số lớn nước biển bay lên trời, cũng có mây mù tung bay ở hỗn loạn mặt biển. Thật lợi hại, nhưng ta sẽ không nhường ngươi như nguyện. Hấp hôi quái vật thân thể bốc hơi thành đỏ đậm sương mù, không đến phút chốc liền bao phủ phiến khu vực này. Chương 595, kế hoạch thành công. Chương 595, kế hoạch thành công. Lục Lang cảm giác bén nhạy phát hiện mãnh liệt không gian ba động, hai tay hướng về một cái phương hướng mới tới, kéo một cái xé ra. Theo vài tiếng pha lê bể tan cành đông đúc cầm thành, một cái cực lớn truyền tống khe hở cứ như vậy bị tóc xanh lang xé đi ra. Trong đó có mấy cái hình thù kỳ quái quái vật, tại truyền tống không gian bể tan cành trong nháy mắt tất cả đều chuyển qua ánh mắt, cùng tóc xanh lang bốn cái mắt đối mặt bên trên. Cháy mau. Không biết là cái nào quái vật hô một tiếng, mang theo giam giữ rỉn gỗ lồng giam liền hướng một cái phương hướng bỏ chạy. Nhưng mà chẳng kịp chờ tóc xanh lang làm cái gì, một đôi hắc chảo liền đột ngột xuất hiện, đem bị có khép lại xu thế vết nứt không gian xé rách đến càng lớn. Sau đó hai cái hắc chảo giống như là phô thiên cái địa hướng về mấy cái quái vật kia chụp tới. Này đôi cự chảo mang theo khó có thể tưởng tượng uy năng, những quái vật kia mỗi một cái cũng là vô cùng cường đại tồn tại, nhưng ở này đôi cự chảo đánh tới sau vậy mà động cũng không động được. Cự chảo phủ xuống, bọn quái vật lao liền đường, trong nháy mắt bị tạo thành mảnh vỡ. Cự chảo phá hủy giam giữ rỉn gỗ lồng giam, đem hắn thả ra. Rỉn gỗ vừa muốn nói cái gì, giống như là nghe được cái gì truyền âm. Lúc này bất đắc dĩ tại chỗ biến mất, đã là đến phi hành các yêu tinh trên hòn đảo. Những cái kia bị bóp thành mảnh vỡ bọn quái vật sinh mệnh lực cực mạnh, còn chưa chết hẳn, tại màu đỏ trong không gian quan sát Cắt Dùn đang muốn tóm chúng nó linh hồn xem. Có thể dẫn hồn đèn mới vừa vận phát huy sức mạnh, những quái vật này linh hồn cũng không chút nào do dự tự động phai mở, thật giống như đậu hũ yếu đất. Cắt Dùn thấy vậy hơi hơi nhíu mày, chuẩn bị vẫn rất toàn diện. Đang khi nói chuyện, hắn lại là phát giác đối diện trong không gian có nhẹ ba động. Không thế nào do dự, hắn trực tiếp tìm cái kia chấn động dấu hiệu truy tung mà đi. Vẫn là ở trên biển, vẫn là tại vô tận hải trên mặt biển, bởi vì nhảy một lần không gian, Cắt Dùn cũng không biết lúc này vị trí cụ thể. Phía trước chạy trốn ra hỏa tựa hồ cũng phát giác mình đã bại lộ, trực tiếp không giấu, hiện ra thân hình. Cái kia không chỉ một, mà là ba cái, mặc màu đen áo choàng, thấy không rõ khuôn mặt, trên thân cũng là bắt cấp đỉnh phong khí tức, không che giấu chút nào. Tốc độ của bọn nó rất nhanh, Cắt Dùn sắp đuổi kịp lúc bọn chúng đã tới vô tận hải biên giới. Chỉ thấy ba bóng người dừng lại, mặt hướng Cắt Dùn, hiện ra riêng phần mình khuôn mặt, là ba cái trung niên nam nhân khuôn mặt, con ngươi tinh hồng, đối với Cắt Dùn làm ra khiêu khích biểu lộ. Một người trong đó nói, người sói. Người nghĩ bắt được chúng ta là không thể nào. Hôm nay chỉ là bắt đầu, chúng ta còn có thể trở về. Nói xong, cũng không chút nào do dự một đầu đâm vào giống như thâm viên đen như mực trong vách tường. Cắt Dùn chậm rãi dừng lại, nhìn xem ba người kia nơi biến mất, lại cúi đầu xem những cái kia muốn ngăn cản ba người đụng vào vách tường kẻ bị di vong. Làm nửa ngày, hợp lấy là muốn đem ta đưa vào đi. Hắn đột nhiên cười nói thầm một tiếng. Nói vừa xong, phía sau hắn đột nhiên hiện ra ba tấm vô cùng dữ tợn khuôn mặt, dưới tình huống Cắt Dùn hoàn toàn chưa kịp phản ứng dùng đủ để lật đổ cự sơn lực đạo đem Cắt Dùn đẩy vào hắc vụ chi tường bên trong. Cùng lúc đó, tại Tam trụ thần giáo sẽ trong cung điện tứ vương tử đột nhiên nhảy dựng lên, cười to nói, ha 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 ha, dọa ta một hồi, vẫn là bị chúng ta đẩy vào. Cái gì người sói chi thần? Tiến vào hắc vụ chi tường cũng chỉ có mê thất một con đường, tuyệt đối không có khả năng trở về. Một bên khoanh tay trượng, túi đầu ngủ ga ngủ gật người sói thủy tổ giống như là bị giật mình tỉnh giấc, nghe được tứ vương tử ngôn luận trợn to hai mắt. Ngươi nói cái gì? Xác định sao? Đương nhiên. Ta dùng ta tam đôi con mắt tận mắt nhìn thấy. Thứ vương tử dùng ngón tay chỉ mình sáu con mắt nói. Cho nên, chúng ta là muốn trước chúc mừng một chút. Người sói thủy tổ nửa đùa nửa thật đạo. Đương nhiên. Chúng ta chúc mừng liền cái kia Gen Vương quốc xem như sân bãi. Tứ vương tử một bên ba cái tay đồng thời một ngón tay, nắm chúng chính là Gen Vương quốc phương hướng. Ta cảm thấy hay là trước chờ một chút, sự tình có phần quá thuận lợi. Người sói thủy tổ vẫn là cảm giác có chút không chân thực, muốn bảo thủ một điểm. Người không tin ta. Tứ vương tử sáu con mắt đột nhiên trở nên đỏ như máu, lớn đi mấy bước đi tới người sói thủy tổ trước người, bên phải ba cây ngón trỏ đâm người sói thủy tổ ngực uy hiếp nói, ngươi cần nhớ kỹ. Ngươi chỉ là chúng ta nô tài. Hết thảy đều phải nghe theo chúng ta. Hiểu chưa? Rát rưởi. Người sói thủy tổ ngực hơi hơi chập trùng, cuối cùng vẫn là lui ra phía sau mấy bước túi đầu nói, xin nghe ngài ý chỉ. Tứ vương tử ha ha cười lạnh, sau đó quay người mặt hướng một đám tam trụ thần đại giáo chủ nhóm, bây giờ, để chúng ta xem, các ngươi những giáo đồ này trung thành cùng thực lực. Đi thôi, cho ta đem Ghen Vương quốc đạp thành phế tích, nơi đó đều sẽ bị chen vào chúng ta ba trụ thần chi thứ nhất cờ xí. Ghen Vương quốc một chỗ biên thành, thân kinh bách chiến chiến sĩ tại trong khối này thường thấy nhất, bọn hắn quanh năm cùng dã ngoại ma thú, bộ lạc du mục chiến đấu, là vương quốc bộ đội tinh nhuệ nhất một trong. Mà giờ khắc này, trên bầu trời mây đen ám trầm, mọi người chỉ coi là có mưa, nhưng sau đó không lâu liên tục nứt ra cỡ lớn không gian truyền tống trận nói cho tất cả mọi người cũng không phải. Đương đương đương. Người khoác mũ che màu xanh lam, ngân giáp kỵ sĩ tại trên tường thành chạy kéo động cực lớn ma pháp cảnh báo. Toàn bộ biên thành tựa như tinh vi vận hành máy móc nhanh chóng tiến vào hình thức chiến đấu. Đầu tiên từ không trung bỏ ra tới là từng cái chiều cao 5-60 mét cự hình chớ trách, mỗi cái ba đầu sáu tay, cơ riêng phần mình trong tay cự đại phủ đầu cùng tâm chắn hướng về tương đối mà nói cùng cánh cửa không sai biệt lắm tường thành mà tới. Một tầng màu lam ma pháp cháo trận đợt thứ nhất thế công, đó là khắc ấn tại kiến trúc bên trong cổ lão ma pháp trận, đều là do cao cấp ma pháp sư phối hợp khắc họa, lực phòng hộ tự nhiên không cần phải nói. Quái vật to lớn nhóm rắc như sấm rền cuống họng, gào thét lớn liều mạng đập lên. Liên tại đây ngắn ngủi rằng co thời điểm, một đám tướng mạo tựa như nộm thấp bé thân ảnh vác lấy xong nhận, dọc theo đám cự nhân dưới thân thể đến trên vòng phòng hộ, không biết dùng phương pháp gì, vậy mà có thể tôn tiến phòng cụ cháo bên trong. Đánh giáp lá cả, bọn này giống nộm quái vật mặc dù năng lực quỷ dị, nhưng sức chiến đấu cũng liền như vậy, chỉ là thắng ở số lượng rất nhiều, lít nha lít nhít xuyên qua vòng phòng hộ lúc đối với vòng phòng hộ năng lực phòng ngự rất có ảnh hưởng. Truyền thống trận bên trong lại khác thường động, lần này ra tới là một đám nổi lơ lửng hắc bảo nhân, đi ra liền xếp thành đặc định đội ngũ, trong miệng một lời mà niệm tụng lấy chú ngữ. Từng cái quả cầu ánh sáng màu đỏ hiện lên ở những người áo đen này đội ngũ phía trên, chờ đạt đến kích thước nhất định sau liền hướng về vòng phòng hộ bắn ra một đạo laser. Laser lực xuyên thấu cực mạnh, mặc dù đại bộ phận uy lực bị vòng phòng hộ ngăn lại, nhưng rơi vào vòng phòng hộ bên trong vẫn như cũ có không thể khinh thường lực phá hoại, để cho phòng thủ binh sĩ tử thương một mảnh. Tiểu côn trùng rẽ ruột thật thú vị, hy vọng các ngươi có thể lại kiên trì lâu một chút, bằng không thì ta báo thù kết thúc quá sớm nhưng là thật không có ý tứ. Không chỉ là ở đây, vây quanh toàn bộ Ghen Vương quốc một vòng cũng là không sai biệt lắm chẳng cảnh. Đây đều là tam trụ thần trăm vạn năm bồi dưỡng quái vật quân đội, quy mô khổng lồ khó có thể tưởng tượng. Chương 596, kế hoạch thất bại. Chương 596, kế hoạch thất bại. Tứ Vương tử đứng tại một đầu cực lớn giống như là cá mực quái vật đỉnh đầu, nên ngang phi hành tại Ghen Vương quốc bầu trời. Khó mà hình dung bây giờ tâm tình của nó, nghĩ đến vị kia cố chấp lão quốc vương nhìn thấy nó bây giờ vai hùng bộ dáng lại là phản ứng gì. Nhất định sẽ phẫn nộ a, nhất định sẽ sửng sốt a. Tứ Vương tử sáu con mắt quỷ dị chuyển động, ba tấm miệng đều vẻ ngoài vẻ con độ cong. Chớ cao hưng quá sớm. Lúc này, Tứ Vương tử trên gò má bên trái miệng dùng một cái thanh âm khác nhắc nhở. Ngươi có ý tứ gì? Ở giữa miệng phát ra Tứ Vương tử âm thanh phẫn nộ hỏi. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, Ghen Vương quốc phản ứng có chút kỳ quái sao? Má phải gò má miệng trả lời. Nơi nào kỳ quái? Tứ Vương tử nhanh chóng thông qua giáo đồ tầm mắt quan sát thời khắc này tình hình chiến đấu, hết thảy tốt đẹp, cùng mình trong dự đoán không sai biệt lắm. Bất quá dạng này quả thật có chút quái dị. Phát hiện sao? Bên phải miệng hỏi. Kỳ quái, Ghen Vương quốc những cái kia chiến sĩ cấp cao đâu? Ở giữa miệng nghi vấn. Đều như vậy nguy cấp, một cái vương quốc coi như lại không có thể, cũng nên làm ra phản ứng, huống chi là Ghen Vương quốc cường đại như vậy lại quốc, thế nhưng là, bọn hắn quá trầm mặc. Bên trái miệng nói. Xem ra ta cái kia phụ thân có cái gì mưu kế, nhưng mà không sao, ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, hắn xảo diệu đi nữa kế hoạch cũng không hề dùng. Có lẽ đây không phải Ghen quốc vương làm. Người sói thủy tổ thân ảnh xuất hiện tại Tứ Vương tử bên cạnh. Ngươi có cao kiến gì không? Tứ Vương tử cắn răng nói. Ta ngửi thấy nguyền rủa khí tức, có lẽ cái kia người sói đủ. Ta nói rất rõ ràng. Cái kia người sói đã xong. Thôi ta, ngươi là đúng, ta lại đi chung quanh tuần sát. Người sói thủy tổ bị mất mặt, ngượng ngùng rút lui. Tứ Vương tử cúi đầu suy tư liên tục, đột nhiên đối với sau lưng nói, mấy người các ngươi cho ta đi xem một chút, ta cái kia phụ vương đang làm cái gì. Vừa mới nói xong, năm cái hình thái khác nhau bóng người hiện lên, bọn họ đều là tam trụ thần bồi dưỡng siêu cường sát thủ, là sau này trầm ổn căn cơ lúc làm tầng quản lý đại quý tộc. Bọn hắn đồng dạng cũng là thần chọn chân chính tâm phúc, so người sói thủy tổ còn muốn tín nhiệm. Năm người hướng về phía Tứ Vương tử thi lễ sau lại độ tiêu thất. Cắt Dùn đứng tại nồng đậm hắc vụ chi tường phía trước, hắn tại cái này đã đứng đầy lâu, thật đúng là kết nối không tới. Hắn hoang mang gãi gãi đầu. Bị Tứ Vương tử đẩy vào chính là hắn một cái phân thân, đó là một cái chú tâm chế tạo phân thân, bản ý chính là suy nghĩ tìm tòi hắc ám chi tường chỗ sâu. Nhưng kể từ bị cái kia đẩy vào sau đó, Cắt Dùn liền hoàn toàn mất đi đạo kia phân thân. Hắn tại cái này hắc vụ chi tường trung quanh đi loanh quanh ngừng, chính là muốn tìm có thể hay không thu đến yếu ớt tín hiệu gì. Đáng tiếc hoàn toàn không có. Ta môn Cắt Dùn cuối cùng vẫn từ bỏ, xoay người, ánh mắt của hắn vượt qua mấy vạn cây số khoảng cách, rơi vào cái kia tam trụ thần đại quân trên thân. Hắn cười cười, một màn này tới, cũng đừng nghĩ lại giấu rồi. Nói xong, hắn tự tay ở bên cạnh kéo ra một đạo màu đỏ lỗ hồng, đặt chân đi vào. Ghen Vương quốc, chấn tiên chiến hướng vẫn còn tiếp tục. Tam trụ thần quân đội đã đột phá đạo thứ nhất phòng tuyến, đang lấy cực kỳ khủng bố tốc độ hướng về trong vương quốc xâm nhập. Người sói thủy tổ trốn ở ranh giới trong không gian nhìn xem một màn này, vừa mới đối với Tứ Vương tử nói là tuần sát, nhưng trên thực tế là tránh né bảo toàn tự thân. Mặc dù không xác định cái kia người sói là có hay không bị tiêu diệt, nhưng sống đến bây giờ kinh nghiệm nói cho hắn biết, ổn một điểm tuyệt đối sẽ không có lỗi. Bị Tứ Vương tử phái đi ra ngoài năm thân ảnh chia ra đi tới vương đô mỗi cái trọng yếu quân doanh căn cứ. Mà ở những địa phương này, bọn chúng ngoại trừ phát hiện một chút coi như lợi hại giáo quan, nhân vật trọng yếu gì cũng không có. Bọn chúng thuận tay giết chết những cái kia hữu dụng chiến lược sau đó, tại ngoài hoàng thành tụ tập. Các ngươi tìm được những cái kia thất cấp cường giả sao? Tăng thể diện tam nhãn nam nhân lên tiếng hỏi. Không có, cũng là chút 2-3 cấp rác rưởi. Vẽ lấy hình xăm màu đen nữ nhân hung dữ nói. Chỉ còn lại lâu đài, nếu như quốc vương đều không có ở đây, Khôi Ngô cho ra thịt tráng hán nhìn về phía hùng vĩ tòa thành, ánh mắt ngưng lại. Năm thân ảnh sau một khắc trực tiếp vọt vào tòa thành. Ngay tại lúc bọn hắn tiếp cận tòa thành trong nháy mắt, thế giới giống như là như thạch rau câu nhộn nhạo. Nam thân ảnh chỉ cảm thấy lấy cảm giác vô cùng thắc loạn, muốn thoát ly loại trạng thái này, lại hoảng sợ phát hiện mình bất lực. Đây hết thể cũng là giả. Chủ nhân của ta. Không thể âm thanh dần dần biến mất, hết thể đều trở về nguyên dạng. Cũng là tại cái này dị biến phát sinh đồng thời, bị vô số xiềng xích gò bó tại một góc hẻo lánh nào đó trong không gian tam trụ thần mãnh nhiên trận to hai mắt, người sói. Trong hợp tiếng la xuyên thấu không gian, quanh quẩn tại trong vũ trụ. Đang hăng hái thưởng thức phá hư chi cảnh tứ vương tử đống nhiên ôm đầu, tại cự thú đỉnh đầu lăn lộn, lộ ra cực kỳ đau đớn. Không có khả năng. Đây không có khả năng. Vì sao lại thất bại? Ngươi hẳn là nghe Mạc Lạp Sách cắt lời nói. Hiện tại hắn đã tìm được chúng ta. Hậu quả nên do ai gánh chịu? Cháy mau. Kịp thời ngừng hao. Ba tấm miệng đều có các tư tưởng, nhưng đều lo lắng và phần. Đáng tiếc đã chậm. Thế giới lại độ nếu như đông lạnh đồng dạng dạo rực bật mèo, chậm rãi từ rực rỡ màu sắc đã biến thành đơn độc tinh hồng chi sắc. Cái kia người sói có thể đem không gian của hắn phóng ra bên ngoài. Khó trách. Thế nhưng là hắn đến cùng là thế nào giấu giếm được cảm giác của chúng ta? Nhất định có cái gì chúng ta không biết. Là tử vong quyền hành. Ta đã ngửi thấy. Ha ha ha, tử vong ta muốn lấy được nó. Đó là của ta. Xét theo dẫn hồn đốt đèn cặt dùn vừa mới xuất hiện, liền phát hiện trên thân tứ vương tử chia ra hai cái vật kỳ quái hướng chính mình đánh tới. Đó là tà thần khí tức, cặt dùn sẽ không nhận sai. Mắt thấy vật kia trong chớp mắt liền muốn bắt được dẫn hồn đốt đèn, nhưng cặt dùn cũng không có bất luận cái gì thần sắc biến hóa. Hai cái phân liệt ra tới tà thần tàn phế thân thể đụng ngã chỉ là một cái hư ảnh. Đáng giận. Lực lượng của chúng ta không hoàn toàn. Tìm không thấy hắn chân thực vị trí. Cái kia đốt đèn. Thực sự là đồ tốt. Nhất định phải là ta. Hẳn là chúng ta. Ngươi đúng là ngủ xuân. Ba người chúng ta là nhất thể. Tứ vương tử cơ thể của đổ nát cùng chia ra đi tà thần tàn phế thân thể đấu lấy miệng. Cắt dùn thân hình xuất hiện tại một cái khác phương hướng, nhìn xem tứ vương tử nhóm, nói, tam trụ thần, biết súng bắn chim đầu đàn sao. Tất nhiên đi ra, làm gì còn giúp trở về. Từ tứ vương tử phân liệt ra bắt đầu, tam trụ thần những cái kia quyền hành liền bắt đầu trở về bản thể, cắt dùn dù cho tận lực cấp đoạn, cũng không được bao nhiêu. Đáng chết. Các ngươi người sói đáng chết. Chờ chúng ta trở về. Nhất định trước tiên đem các ngươi người sói toàn bộ đồ diện. Chúng ta sẽ đem các ngươi nuôi làm đồ ăn. Bản sự không có, khoác lác ngược lại là thật biết nói. Ta lưu ngươi đến bây giờ chính là thông chi ngươi, làm tốt chờ chết chuẩn bị, kiếm chuyện là muốn trả giá thật lớn. Nói xong, toàn bộ không gian giống như là dâng lên sương mù nồng nặc. Thứ vương tử cùng hai cái phân liệt thể dần dần hóa khí. Chương 597, trở về chương 597, trở về người sói. Ngươi sẽ không phách lối quá lâu. Còn có tử vong. Ngươi quyền hành nhất định là thuộc về ta. Cuối cùng biến mất trong nháy mắt, ta thần tàn phế thân thể ác độc đạo. Cắt dùn chỉ là làm một cái bái bai thủ thế. Quay đầu lại nhìn một bên khác. Những cái kia vốn là say sưa sướng chiến đấu tam trụ thần đại quân đã loạn cả một đoàn, ô ương rất là hùng vĩ. Cắt dù nâng lên dẫn hồn đốt đèn, số lớn linh hồn bị gió bao hút vào, đốt đèn kia sáng trước nay chưa có sáng tỏ. Đây đều là không có gì dinh dưỡng linh hồn, vừa vặn có thể cho tử vong coi như thủ lao. Bây giờ cắt dù đã có thể rất nhuần nhuyễn sử dụng cái này cực phẩm đạo cụ, cũng là dựa vào nó, cắt dù mới có thể làm đến đem cái kia tam trụ thần thần tuyển cùng đại quân lừa gạt tiến chính mình phóng ra bên ngoài trong không gian. Người sói thủy tổ như thế nào không tại? Đem màu đỏ không gian vừa thu lại, cắt dù rơi vào một chỗ nhà dân mái nhà. Có chút tiếng mới. Đây là Gen Vương quốc trung tâm nhất khu vực, cũng là bố trí bầy dập trung tâm. Người trung quanh âm thanh ồn ào, là cái phồn hoa chỗ. Mọi người cũng không có phát hiện vừa mới có một hồi liên quan đến bọn hắn sinh tử chiến tranh bị im lặng giải quyết. Cắt dùn tại chỗ quan sát một hồi, lúc này mới bay khỏi ở đây. Người sói chi thần giáo đường đã kiến tạo không sai biệt lắm, là thời điểm thu lấy tín ngưỡng. Cắt dùn rất là chờ mong, lần này tín đồ không chỉ có số lượng khổng lồ, hơn nữa hiệu quả cũng biết so hai lần trước cường đại. Bây giờ, bị lựa chọn chủ giáo cùng giáo hoàng đang tụ tập tại mới vừa rồi làm xong giáo đường đại điện bên trong. Giáo hoàng là gì bộ, cắt dùn tự mình chỉ định, không có giáo đồ không phục, mà mấy cái chủ giáo bên trong cũng có một cái là cạ dạ sủ kỳ tộc nhân, một cái nhưng là sói trắng công chúa. Hai người chia ra đại biểu thế lực của chính mình. Đại điện chính giữa uy vũ người sói tượng đá hơi hơi phát sáng, cắt dùn hóa thân người sói thân mang một thân kim loại sáng bóng giáp trụ ra sân, lộ ra càng thêm uy vũ bất phàm. Một thân này là cắt dùn căn cứ chính mình thần linh trạng thái trang phục đổi, sau này sẽ là hắn tại tín đồ phía trước cố định hình tượng. Cho dù là chưa thấy qua quái vật người bình thường thấy vậy, cũng sẽ không bị hù dọa, bởi vì lối ăn mặc này người sói chẳng những không có hung thần cảm giác, ngược lại có một loại không hiểu thần tính. Trung quanh giáo đồ tại người sói chi thần xuất hiện trong nháy mắt liền cùng nhau một gối quỳ xuống, cái này cũng là cặt dùn yêu cầu lễ nghi nguyên bản những giáo đồ này cũng là hai đầu gối quỳ xuống lấy chán chạm đất, như bây giờ sẽ để cho cặt dùn cảm giác thoải mái chút. Cực lớn người sói đạp lên bước chân nặng nề dọc theo đất giá thảm hướng đi đài cao. Đứng tại trong đài cao đang, cặt dùn bắt đầu niệm tụng chú ngữ. Các giáo đồ tự giác đứng lên đi theo ngâm sướng, đây là số lớn tín ngưỡng chi lực giống như thủy triều tràn vào cặt dùn linh hồn. Lần này cảm giác rất là khác biệt, hắn cảm nhận được chân chính siêu thoát cảm giác, đây là tầng thứ hoàn toàn mới. Bầu trời dần dần hướng về màu đỏ chuyển biến, đại địa phiêu đãng lên tơ máu tựa như phiêu sợi thô. Lần này tín ngưỡng thu thập trực tiếp đưa tới cảnh vật chung quanh dị trạng. Ác ma vương quốc đang tại túi đầu nghiên cứu một chút giới lăn lộn dung nham, dùng đến thần huy chi kiếm bộ dáng ác ma chi chủ đống nhiên quay đầu, trong con mắt phản chiếu ra lang thần giáo hội chẳng cảnh. Hắn có chút mắt trợn tròn thì thảo, vì cái gì linh hồn của nó khổng lồ như vậy? Đồng thời, hòa bình nữ thần tại trong thần quốc, một đôi đang quan sát các quốc gia tình thế ánh mắt hơi hơi ngừng ở, tùy theo chuyển hướng cắt dùn phương hướng. Này đôi bình hòa con mắt hơi hơi có biến hóa, nhìn chăm chú một lúc lâu sau mới thu hồi ánh mắt. Chờ dị tượng tiêu thất, cắt dùn cũng đã hoàn thành sau cùng hấp thụ. Linh hồn biến hóa cũng tác dụng ở trên thân thể cùng trên tinh thần, hắn hiện tại đã hoàn toàn không cần lo lắng lý trí vấn đề, dù cho không cần bất luận ngoại lực gì, chỉ dựa vào chính hắn bản thân tinh thần cường độ cũng có thể chịu đựng qua toàn bộ đẳng cấp lý trí xung kích. Cảm giác như vậy rất tốt, cắt dùn rất là cao hứng, một hồi lâu mới áp chế lại tâm tình kích động. Không nóng nảy, ổn một điểm, lại đem cả dạ sủ kỳ tộc mọi người tín ngưỡng thu thập sau đó liền đi vô thượng tòa án. Cắt dùn thầm nghĩ, các tín đồ tựa hồ cũng là cảm nhận được vĩ đại người sói chi thần biến càng thêm cường đại, tâm tình vui sướng so cắt dùn chính mình còn mãnh liệt hơn. Chúc mừng vĩ đại người sói chi thần. Không biết là cái kia giáo đồ hô một tiếng, dẫn tới trung quanh mảng lớn vụ họa. Các ngươi cần ghi nhớ giáo nghĩa, ta sẽ một mực nhìn lấy các ngươi, cũng biết một mực che chở các ngươi. Cắt dùn dùng thâm trầm thanh tuyến nói xong, giống như khói nhẹ tiêu tan. Các giáo đồ lần nữa một gối quỳ xuống, cùng kêu lên nói cùng tiếng ngữ điệu. Gò thẻ hôm nay hết sức cao hứng, bởi vì nàng cuối cùng lĩnh ngộ cắt dùn giao cho nàng một chiêu tuyệt kỹ, đang cùng các sư đệ đối luyện bên trong lần nào cũng đúng. Hơn nữa không chỉ có như thế, nàng đại tế ti mẫu thân còn nói cho nàng, bây giờ nàng đã là một cái thực sự tứ cấp chiến sĩ. Cỡ nào thiên phú dị bẩm a, gò thẻ ngươi thực sự là thiên phú dị bẩm. Kẹo thiếu nữ hử phát điệu hát dân gian, cước bộ nhẹ nhàng dò xét các sư đệ huấn luyện. Đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc gọi nàng lại, gò thẻ ạ, ta trở về. Gò thẻ vừa quay đầu, liền thấy một cái hơi nhân loại quen thuộc chạy tới. Ngươi là? Cái kia nhân loại quý tộc thiếu gia. Gò thẻ vừa kinh vừa vui. Ta gọi Lẹo. Bảo ta tên a. Lẹo rất không cao hứng. Đúng, Lẹo, ngươi tại sao trở lại? Không phải là cùng cha mẹ ngươi đi xa tha hương sao? Gọi thẻ thế nhưng là nhớ kỹ chính mình đưa tiễn Lẹo cùng cái kia khả ái nữ buộc lúc chẳng cảnh, còn tưởng rằng vĩnh viễn không thấy được. Đương nhiên là cắt dùn tiên sinh để chúng ta lại độ đoàn tụ rồi. Lẹo chuyện đương nhiên nói. Thì ra là như thế này, ngươi biến hóa thật lớn, không chỉ có cao lớn, hơn nữa còn sáng sủa rất nhiều. Gọi thẻ so đo hai người chiều cao đạo. Lẹo gãi gãi đầu, ta bây giờ là kỵ sĩ, tại lúc thực tập thường xuyên cùng các đồng nghiệp cùng một chỗ đối phó người xấu cùng ma thú, bọn họ đều là rất người dẻo miệng, ta cũng là bị bọn hắn mang theo tới. Tóm lại ngươi, bây giờ rất tốt, so trước đó thuận mắt nhiều. Kia đâu? Nàng không đi chung với ngươi sao? Gọi thẻ hướng về sau lưng Lẹo quan sát, không có phát hiện thân ảnh quen thuộc có chút thất vọng. Nàng phía trước tới qua một lần, lần kia trở về nàng còn để cho ta nghĩ biện pháp mua cái gì tivi, vật kia quá mắc, chúng ta tình huống lúc đó cũng không mua nổi. Hiện tại thế nào? Nàng không tới sao? Cũng nhanh, bây giờ hẳn là đang bận bịu thu dọn đồ đạc, các ngươi ở đây kiến tạo cái kia truyền tống trận chính là thông hướng chúng ta bên kia, ngươi không biết sao? Ta không quan tâm những thứ này, ngươi bây giờ cũng là kỵ sĩ, lợi hại sao? Có mấy cấp a? Gọi thẻ trong ánh mắt lập lòe giảo hoạt, hỏi. Lẹo kéo ra ống tay áo của mình, lộ ra được cơ bắp nói, ta đã là cái nhất cấp kỵ sĩ rồi. Ngươi xem ta cánh tay, thật lợi hại. Chúng ta tới đó luận bàn một chút ta. Gò thẻ tựa hồ rất là bội phục nói. Đương nhiên có thể, bất quá chúng ta đầu tiên nói trước. Không thể dùng đấu khí. Ngươi khẳng định so với ta lợi hại, chúng ta so đấu kiếm thuật ta. Lẹo cũng là kích động, đề nghị. Không có vấn đề. Hai người đã nói, liền tùy ý tìm một cái sân bãi. Nhìn xem cái ý này khí phong phát thiếu niên, gò thẻ không khỏi có chút không đành lòng, nghĩ thầm. Một hồi liền xuống nhẹ tay điểm A chương 598, nấu cơm giã ngoại chương 598, nấu cơm giã ngoại nhìn xem trước mắt gầy gò nho nhỏ tiểu nữ, Lẹo không dám kinh thường, dù sao tại nhận biết thời điểm, đối phương chính là một cái cực kỳ xuất sắc chiến sĩ. Nắm chuôi kiếm hai tay căng thẳng, kỵ sĩ trước tiên phát động công kích. Mũi kiếm mang theo hàn quang nghiêng chọc lên, đánh thẳng gò thẻ ạ phần bụng. Nhưng sau một khắc, theo động tác tựa như ảo ảnh nhanh chóng, Lẹo hoàn toàn nhìn không rõ ràng. Thẳng đến băng lãnh mũi kiếm chống đỡ tại trên cổ, Lẹo mới phản ứng được. A, hắn như cái như con thỏ nhảy ra. Bất khả tư nghị nhìn xem gò thẻ ngươi vừa mới dùng chính là cái gì, cũng quá nhanh. Lẹo có thể xác định, vừa mới không có bất kỳ cái gì đấu khí, mà là một chiêu đơn giản đến cực hạn lại tính thực dụng cực cao thân pháp, so với hắn thấy qua những điều kia giáo quan còn muốn quỷ dị khó lường. Gò thẻ rất hài lòng phản ứng của đối phương, tự tin cười nói, đây chính là ta trong mấy ngày qua học được, cắt dùn bí truyền tuyệt học. Bí truyền tuyệt học, có thể dạy ta sao? Lẹo hai mắt tỏa sáng, hắn bèn bèn là nhận được cắt dùn rảnh rỗi lúc tới hơi hơi chỉ điểm liền trở thành một cái ưu tú kỵ sĩ, nếu là lại học một chút, vậy hắn tiền đồ thực sự là bừng sáng. Nhưng mà gò thẻ nghe xong không chút do dự lắc đầu, không được, cắt dùn truyền cho chúng ta những kỹ xảo này cũng là không cho phép truyền ra ngoài, muốn học, ngươi phải đi hỏi hắn. Hắn hiện tại ở đâu? Ta hiện tại liền đi tìm hắn. Lẹo có chút nóng nảy. Hắn thật sự là quá nghĩ đến những thứ này cường đại kỹ xảo cách đấu, một khắc cũng không muốn chờ. Hắn có lẽ trong nhà, những ngày này hắn lúc nào cũng xuất quỷ nhập thần, đúng, cắt dùn muội muội trong nhà, nàng gọi Ionis, ngươi có thể hỏi nàng. Ta đã biết. Lẹo vô cùng lo lắng hướng về cả cụ ạ và trấn phương hướng chạy nước rút mà đi. Vừa tiến vào thị trấn, hắn liền cảm nhận được biến hóa rất lớn, lộ diện trở nên càng thêm vương vức, cỏ dại không thấy, chung quanh một chút phòng ở cũng bị cải tu qua, không còn ngột ngạt như thế kiềm chế. Loại kia cảm giác cô độc cơ hồ không cảm giác được. Leo đi ngang qua cặt dùn nhà bên cạnh biệt thự lúc, còn có thể nhìn thấy bên trong bận rộn trôi nổi nữ bộc cùng ăn cái gì ma mã. Còn nhớ mình lúc mới tới, yêu cầu ở tại trong biệt thự này, suy nghĩ một chút khi đó thực sự là không hiểu chuyện, suy nghĩ gì đều chuyện đương nhiên. Nhẹ nhàng đánh mới tinh sạch sẽ cửa gỗ, bên trong truyền đến một cái nữ hài thanh âm thanh thúy dễ nghe, xin chờ một chút. Đây chính là cặt dùn muội muội a. Cũng không biết có bao nhiêu lợi hại, có thể hay không cũng là người sói. Leo trong lòng suy nghĩ, trước mặt môn đã một tiếng cọt kẹt mở ra. Đi bím a tịnh lệ nữ hài nô đầu ra, hỏi, xin hỏi ngươi tìm ai? Ngươi tốt, ngươi chính là cặt dùn muội muội a. Tự mình giới thiệu một chút, ta là Leo. Ta cùng hắn rất sớm đã quen biết. Leo có chút khẩn trương nói. Ai ở Nice che miệng cười cười, ta biết ngươi, đi làm từng cùng ta nói, vào đi, hắn hẳn là một hồi liền trở về. Đi vào phòng bên trong, lạ lẫm và quen thuộc, Leo hơi có vẻ câu nệ, trên ghế salon ngồi xuống. Đi làm nói ngươi là cái bị nuông chiều hư quý tộc thiếu gia, bất quá bây giờ đến xem cũng không phải, hoặc ngươi đã cải biến, cái này rất tốt, ta nghĩ hắn cũng nhất định sẽ thích ngươi thay đổi như vậy, ta biết hắn là một cái ghét ác như kiểu người ở Nice một bên lộc lấy nước trà một bên tự nhiên trò chuyện, cái này khiến Leo cảm thấy đã khá nhiều. Đúng vậy à, hắn vẫn luôn là, trước đây ta không hiểu chuyện lắm, cũng là bị hắn cho dạy dỗ, hắn đánh người có thể đau, ngươi là không nhìn thấy. Leo cười nói, ai ở Nice đem nước trà đặt ở trên bàn trà, ra hiệu khách nhân tỉnh uống, chính nàng trong tay cũng có một ly. Khẽ nhấp một cái, ai ở Nice hỏi, ta nghe nói các ngươi một nhà đi chỗ rất xa, cái kia gọi tiền nữ buộc tới qua ở đây, ta đã thấy, là cái rất khả ái tỷ tỷ, về sau nàng lại đi, nàng không có cùng tới sao. Nàng cũng nhanh, dù sao truyền tống trận đã làm tốt, ngươi hẳn phải biết, chính là tại nông trường bên kia hai người dần dần nói chuyện quen thuộc, cũng biết riêng phần mình mong muốn tin tức. Cắt Dùn mở cửa sau liền thấy hai người dường như là hàn huyên tới cái gì tốt cười để, đều cười đặc biệt vui vẻ. Leo, truyền tống trận vừa hoàn thành ngươi liền đến, là có chuyện gì khẩn yếu sao? Cắt Dùn có chút ngoài ý muốn hỏi. Chủ yếu là muốn tới xem một chút, nhưng ta bây giờ là thật sự có rất chuyện gấp gáp muốn cầu ngươi, tiên sinh. Leo kích động đứng lên, rõ ràng đã sớm không kịp chờ đợi. Ionis có chút hiếu kỳ, là chuyện quan trọng gì để cho cái này kỵ sĩ trẻ tuổi kích động như vậy? Ngươi nói xem. Cắt Dùn nói. Chính là ngươi dạy cho gõ thạ bọn hắn cái chủng loại kia thuật cận chiến. Kia thật là quá tuyệt vời, thỉnh cầu ngươi nhất định muốn dạy ta một chút. Ta học được những thứ này vẫn là quá nông cạn. Leo kích động nói. Thì ra là cái này, ngươi đi tìm gõ thạ ngươi nói Cắt Dùn nhường ngươi đem ngoại môn công phu đều dạy cho ngươi. Cắt Dùn khoát khoát tay đạo. Ngoại môn. Leo gãi gãi đầu, không rõ cái này ngoại môn đại biểu có ý tứ gì. Nhưng tất nhiên có thể học được, hắn cũng không chiếu cố được khác, cảm tạ một tiếng liền đội vã đi ra ngoài. Ai ở Nice tiến lên đây, nhìn xem Leo bóng lưng rời đi, nghi ngờ nói, ngoại môn công phu là cái gì? Chính là gõ thạ mấy cái cả ngày luyện loại kia cách đấu. Cắt Dùn đơn giản giải thích nói, thì ra là cái kia, chính xác rất lợi hại, bất quá đi là ngươi là thế nào học được những điều kia? Ta thiên phú dị bẩm không được sao? Cắt Dùn một mặt không có cách nào bộ dáng, không biết xấu hổ. Ai ở Nice liếc một cái, nàng đỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đối với Cắt Dùn nói, qua vài ngày ta muốn cùng các bạn học đi bờ gì ản khu vùng ngoại ô nấu cơm giã ngoại, ta nghĩ ngươi cùng mèo lì cùng đi, có thể chứ? Cắt Dùn hồi tưởng một chút, bờ gì ản khu chính là mỏ gì tổ cụ trấn tây bên cạnh một cái phong cảnh cực tốt bình nguyên, trước đó dường như là cái nào đó quý tộc bãi săn. Hiện ra tại đó đã bị thợ săn thanh tẩy một lần, thường xuyên có người ở nơi đó qua lại, coi như an toàn. Ta không có vấn đề, ngươi đi hỏi một chút mẹo lì nàng muốn đi lời nói ta có thể thuyết phục từ ma. Quá tốt rồi. Ai ở Nice cực kỳ cao hứng, mẹ cả tương đi ra ngoài, đến sát vách trong biệt thự tìm mẹo lì đi. Cắt Dùn giơ tay lên, một điểm khói đen tại lòng bàn tay vờn quanh một vòng sau tiêu thất. Còn thiếu một chút, phải tìm cơ hội lại đi chiếu cố người khổng lồ kia chi thần. Hắn dạng này thì thào một tiếng, thả tay xuống, hướng về tầng hầm đi đến. Ma lòng trong di tích, Cắt Dùn lần nữa đi tới cái kia to lớn cổ môn phía trước. Trước đó mang cả giả sủ kỷ vấn an tộc nhân lúc cũng thường xuyên xuất nhập, lần này là cuối cùng một đợt tín ngưỡng thu thập, cũng không đúng, còn có công nhân viên của mình nhóm, bất quá bọn hắn liền trực tiếp nhập vào người sói giáo quốc, sau đó hiệu quả cũng giống như nhau. Cắt vàng đầy trời trong biển cát, khoác lên thông khí nón rộng đánh hắc báo đầu thú nhân gian khó khăn mà đi về phía trước, nó cặp kia phát ra bạch quang con mắt kiên định vô vị. Đại lục thế cục đại biến, ta cũng nên đi ra xem một chút, không biết mọi người có thể hay không hoan nên ta đây. Đầu thú người mơ hồ thấy được báo cắt bên ngoài chẳng cảnh, nở nụ cười. Chương 599, đi xạ sở dầu cô đã chương 599, đi xạ sở dầu cô đã ác ma vương quốc. Tối sầm đỏ lên hai đạo thân ảnh đang tại thô giáp kiến trúc trong hành lang sóng vai đi tới. Màu đen là ác ma liệt diễm bộ lạc thủ lĩnh, tên là Không Ám. Màu đỏ là ác ma tinh hồng bộ lạc thủ lĩnh, tên là Hờ Ma. Muốn xây dựng một cái chân chính duy nhất thuộc về đám ác ma vương quốc so với chúng ta tưởng tượng muốn khó khăn rất nhiều, nhìn chúng ta một chút những thứ này hỏng bét kiến trúc, so với những cái kia cấp thấp đến không thể lại cấp thấp nổm cũng tốt không có bao nhiêu. Không Ám cực thể hiện sự bất mãn mà nói. Càng hẳn là lo lắng chính là những cái kia cấp thấp ác ma, bọn chúng cơ hồ không có trí thông minh, chỉ có để cho cao cấp ác ma một mực phát ra mệnh lệnh mới có thể không náo ra hỗn loạn. Úc, thật là, có lẽ hẳn là đem những cái kia cấp thấp ác ma toàn bộ tiêu diệt hết, như vậy chúng ta thì ung dung rất nhiều. Hồng Ma nghiêng đầu qua, một bộ vô cùng khó chịu bộ dáng. Mặc dù không muốn thừa nhận, thế nhưng chính xác á là đồng tộc của chúng ta, đây là sự thật không thể chối cãi. Hơn nữa, nếu như mất đi những thứ này xem như nền tảng cấp thấp ác ma nhất tộc cũng không có bao nhiêu. Ta nghĩ tới rất sớm những thứ trước kia ác ma nhân loại, có nhớ không? những cái kia bị chủ cố ý chế tạo sinh mệnh cơ hồ cùng trí tuệ loại không hề khác gì nhau, đáng tiếc liền xem như thần linh, muốn sáng tác một cái hoàn mỹ chủng tộc đều không phải là đơn giản, vô luận là bây giờ đại lục cái nào trí tuệ loại không phải ngàn chọn vạn chọn thành công chủng tộc. Điểm này chúng ta phải thừa nhận. Thế nhưng là người sói hồng ma đưa tay chỉ một cái phương hướng. Không đen tóc mày, ta cảm thấy không nên đem vị kia tính toán ở bên trong, người sói cũng không tính một cái hoàn mỹ chủng tộc, ta thậm chí không biết nên không nên đem hắn xưng là một chủng tộc, dù sao không chỉ nhân loại có thể biến thành người sói, heo cũng có thể biến thành lang, người lùn cũng có thể biến thành lang người lùn, không phải sao? Nói chuyện, hai người đã đến một chỗ không biết là hang động vẫn là gian phòng chỗ. Trong đó có đèn đuốc chập chờn, nồng nặc gát ma chi lực từ trong tản ra. Đại nhân, các ngươi cuối cùng đến. Chúng ta đều đang đợi các ngươi thì sao? Một cái thấp bé giống như thổ đậu thân ảnh ra đón, đây là một cái sa đọa vu ác ma, một loại chuyên vì ma pháp mà thành ác ma. Các lãnh chúa đều đến. Không nên hỏi. Nên đến đều đến, có chút là nhưng đến cũng không đến, chúng ta cũng không có thông chi. Sa đọa vu ác ma bước tròn vo dưới người bốn cái chân nhỏ ngắn vừa đi vừa nói. Nói cũng đúng, tầng thấp nhất mấy cái bộ lạc lãnh chúa đều quá thật giả lẫn lộn, chúng ta có thể phải cùng chủ phản ứng một chút, để cho mấy cái kia bộ lạc tuyển ra chân chính có tư cách lãnh chúa. Hồng ma phun ra một ngụm xương đỏ đạo. Những chuyện này vẫn là chúng ta tự mình xử lý à, chủ của chúng ta cũng không muốn quản những chuyện này. Không đen vừa nói dứt lời, mặt đất liền chuyển đến cực kỳ nhỏ cảm giác chấn động. Lấy ác ma lĩnh chủ cảm giác lực, thậm chí có thể chính xác tìm ra chấn động chuyển đến đầu vườn. Lại không an phận, chẳng lẽ nó không biết hiện tại nó đã không có khả năng đang chạy trốn sao? Không đen cười lạnh nói. Đó dù sao cũng là một cái kem chút hủy diệt đại lục tồn tại, làm sao lại cam tâm luân lạc tới bây giờ hoàn cảnh. Sa đọa vu ác ma chê cười giảng giải. Hai cái ác ma lĩnh chủ không tiếp tục nhiều lời, chỉ là gia tăng cấp bộ. Ngoài miệng nói nhọt gáy bên trong vật kia chẳng thèm ngó tới, nhưng chúng nó có tuyệt đối xem trọng. Không gian càng ngày càng hẹp hòi, nhưng trong không khí ác ma chi lực lại là càng thêm nồng đậm. Nhưng ở bên trong những nồng đậm ác ma chi lực này, còn xen lẫn cái khác tà ác vật chất. Ha ha ha, tới, ngon miệng đám ác ma, các ngươi lại muốn dùng những thứ này kẹo đông gòn cho ta xoa bóp sao? Đi qua một cái chỗ ngặt, liền có một đạo hùng vĩ tiếng nói vang lên, nghe xong liền sẽ để người nghĩ đến quái vật, tà ác, cường đại trở từ ngữ. Một đầu tựa như to như núi người cá sấu hai tay bị khắc đầy ấn phù, tựa như kim loại đồ vật một mực gò bó. Nửa người dưới của nó ngâm mình ở trong nóng bỏng dung nham, ánh sáng màu lửa đỏ mình tỏa ra nó cương giáp một dạng thân thể, rất có cảm giác các bách. Không đen cùng hồng ma từ vách đá một cái không đáng chú ý cửa hang đi ra, đi tới tràn ngập man hoang khí tức thô giáp tế tự trên bình đài. Bình đài đối với ác ma lĩnh chủ nhóm hình thể hiện tại tới nói đã rất lớn, tại trên bình đài thân ảnh rất nhiều. Không chỉ có ác ma lĩnh chủ, sa đọa vu ác ma cùng với phụ trợ tiểu ác ma cũng có rất nhiều. Đều đủ, mau để cho đầu này cá sấu ngậm miệng a. Ta đã nhanh chịu không được. Một cái hình thể nhỏ nhất ác ma lĩnh chủ rất là táo bạo nói. Các ngươi cũng là đang làm tốn công vô ích chuyện, mỹ vị nhóm, ta có dự cảm, những thứ này phá ngoạn ý vây ta không được bao lâu. Cự hình trong hồ dung nham khổng lồ người cá sấu ha ha cười lạnh nói. Chủ của chúng ta đã thoát ly hạ giới, ngươi bây giờ căn bản vốn không sẽ là chúng ta chủ đối thủ, ngươi coi như đã thoát khốn thì có thể làm gì. Đi xạ sờ dầu cổ đái. Phi dực các ma lãnh chúa bày ra rộng lớn cánh thịt, đứng tại bình đại tít ngoài rìa nói. Đừng nói nhảm, làm nhanh lên xong, ta muốn trở về hưởng thụ ta dung nham tắm. Cái kia hình thể nhỏ ác ma lĩnh chủ dậm chân đạo. Gia cố phong ấn nghi thức bắt đầu, giống vô số lần trước đó, lần này gia cố nghi thức rất thuận lợi, cơ hồ không có lọt vào như thế nào kịch liệt phản kháng. Tiếp tục ngủ say a, đi xạ sờ dầu cổ đái. Hoàn thành nghi thức sau, phi dược ác ma lĩnh chủ phất tay một cái nói. Vậy ta liền chờ xem đi xạ sờ dầu cổ đái âm thanh tại triệt để ngủ say phía trước yếu ớt chuyển đến. Đợi cho ác ma lĩnh chủ nhóm toàn bộ rời đi về sau, lan lộn trong hồ dung nham có một đầu màu xám dây nhỏ chui ra, phiêu phiêu đáng đáng hướng về đi xạ sờ dầu cổ đái thân thể chậm chạp bỏ đi. Chỉ là nhẹ chạm đến đỉ xạ sờ dầu cổ đại ra thịt, màu xám dây nhỏ giống như ký sinh trùng tìm được túc chủ trong nháy mắt chui vào. Đỉ xạ sờ dầu cổ đại nguyên bản hỗn độn ý thức lần nữa tìm được cùng nhau tiêu, trong nháy mắt hội tụ. Nó không thấy quen thuộc dung nham chỉ cùng vết đá, và mắt là hoàn toàn u ám. Nơi này là nơi nào? Nó bản năng phát ra hỏi thăm, nhưng kinh ngạc phát hiện, thanh âm của mình thay đổi. Không còn là cái kia rộng rãi thật lớn tiếng nói, mà là một cái nhỏ bé, lâu đời đến chính mình gần như sắp quên âm thanh. Đó là chính mình vẫn chỉ là cái phổ thông người cá xấu lúc âm thanh. Chuyện gì xảy ra? Nó có chút kinh hoàng túi đầu xem xét, quả nhiên thấy được cái kia không có sức mạnh cánh tay. Không, ta không cần biến trở về đi. Ta là vô địch đi xạ sờ dầu cổ đái. Ta không cần biến trở về đi. Nó gần như điên cuồng, không có người nào có thể tiếp nhận từ vô thượng trưởng khống giả biến thành bất lực phàm nhân. Đúng lúc này, một cái giống như nó âm thanh ở một bên vang lên, nhìn thấy không? Ta có thể cướp đi ngươi hết thảy, hoàn toàn nắm trong tay vận mệnh của ngươi. Đi xạ sờ dầu cổ đã chuyển qua ánh mắt, thấy được một cái màu xám trắng giọng chính mình, đối phương từng bước một hướng đi chính mình, trong miệng còn tại tiếp tục nói. Ta còn có thể nhường ngươi càng thêm hoàn mỹ, chỉ cần ngươi nguyện ý quay về tàn lụi chờ đã. Ngươi đến tụt cùng muốn làm cái gì? Ta thế nhưng là đi xạ sờ dầu cổ đại. Ngươi ở trước mặt ta chẳng là cái thá gì, chỉ có thể trở thành thức ăn của ta. Mặc cho nó như thế nào uy hiếp lớn hô, hoàn toàn không có cách nào ngăn cản cái kia màu xám chính mình tới gần. Chương 600, sách thủ lĩnh chương 600, sách thủ lĩnh theo cuối cùng một đợt tín ngưỡng chi lực rót vào, cắt dùn linh hồn lấy được một lần cuối cùng thăng cấp. Hắn cúi đầu nhìn xem bị chính mình gọi vào lang thần giáo đường đông đảo giáo đồ cùng với công ty các công nhân viên. Thôi trầm ngâm một chút nói, ta muốn rời đi một đoạn thời gian, trong đoạn thời gian này, các ngươi chỉ cần yên tâm làm tốt ta giao phó chuyện, giáo hội sự tình liền nghe giáo hoàng, không ra ngoài ý muốn lời nói, ta sẽ rất mau trở lại. Vĩ đại chủ, ngươi vẫn có thể yên tâm, ta sẽ đem giáo hội quản lý ngay ngắn rõ ràng. Dì gỗ người mặc chế tác riêng hoa lệ giáo hoàng bảo, tiến lên dùng thành tín nhất ngữ khi nói. Mặc dù không biết ngươi muốn đi đâu, muốn làm gì, nhưng chúng ta vĩnh viễn ở chỗ này chờ ngươi. Gọi thả mẫu thần, phò dẹt đại tế ti ấm giọng nói. Không ngừng có người đứng ra, bọn hắn có lẽ là cảm nhận được cặt dùn lần này đi sẽ không nhẹ nhõm, dù cho trong giọng nói tận lực che giấu, nhưng vẫn là có thể nghe ra trong đó lo lắng chi ý. Các vị, chờ ta trở lại à. Cắt dùn cuối cùng chỉ là đơn giản nói một câu, sau đó quay người. Hắn hóa thành khói đen từ cửa sổ mái nhà rời đi, trung thực các giáo đồ tụng niệm lấy ca ngợi ngữ điệu. Theo độ cao kéo lên, cắt dùn khí thế trên người cũng tại dần dần để thăng, đợi cho rời đi đại lục bầu trời, đi tới trong vũ trụ lúc, hắn đã là lại độ đạt đến 10 nhất cấp thần linh cấp độ. Không giống với lần trước, lần này hắn biến thân không tiếp tục cảm nhận được áp lực, loại kia rút ra bản nguyên cảm giác khó chịu chưa từng xuất hiện. Trong vũ trụ yên tĩnh một mảnh, hoàn toàn không có bởi vì một tôn thần linh xuất hiện mà có cái gì biến động. Cắt dùn ánh mắt đầu tiên là phong tỏa tại không gian chỗ cao nhất vô thượng tòa án, sau đó hắn vừa nhìn về phía bên cạnh hóa thành tượng đá ma long thân thể. Lần trước sau khi chiến đấu, ma long tự hiểu đã không có đầy đủ tích lũy tìm thần linh báo thù, thế là quả quyết đem chính mình toàn bộ lực lượng phân ly cho khác cổ long, một phần trong đó thì cho cắt dùn. Mất đi những lực lượng này, ma long chỉ có thể rơi vào trạng thái ngủ say, đợi cho tích lũy đầy đủ, nó mới có thể tỉnh lại lần nữa. Cắt dùn nhìn chăm chú một hồi, vẫn là bỏ đi đem đánh thức ý niệm, bây giờ còn là hoa thần sự tỉnh trọng yếu nhất. Tựa như to bằng hành tinh thần linh thân thể dần dần biến mất, hướng về chỗ cao nhất vô thượng tòa án mà đi. Vũ trụ chủ không gian bị quăng ở phía sau, chung quanh tràng cảnh biến ảo giao thế, thỉnh thoảng có không biết tên ký sinh vũ trụ quái vật thoáng hiện mà qua. Bên hai tựa hồ nghe được tiếng nước chảy, cắt dùn trong cảm giác lại là một mảnh hỗn độn. Cuối cùng, tại đột phá một tầng cực kỳ cứng ngắt che chắn đi qua, cắt dùn chính thức đi tới trong truyền thuyết vô thượng tòa án. Cho dù là cắt dùn bây giờ thân thể so sánh dạng này kiến trúc hùng vĩ vẫn như cũ lộ vẻ cực kỳ nhỏ bé. Tòa kiến trúc này thể tích cùng ngụ ý thần bí tính chất cung cấp, cắt dùn tầng cấp cùng trên lệ chính là từ cái này lớn nhỏ trực quan thể hiện ra. Thực sự là có áp lực a. Cắt dùn tự nói một câu, đi tới nơi này tòa án ngay cửa chính. Rộng lớn bậc thang tựa như bắc tại vũ trụ hai bên, gồm cả phương tây đặc sắc hoa văn trang sức tại trên bậc thang mỗi một khối gạch đá thượng đồ có thể thấy rõ ràng. Mới lên cấp người sói chi thần đạp lên bậc thang chậm rãi hướng về phía trước, cước bộ đạp đất âm thanh rõ ràng truyền vang mở ra, giống như muốn để toàn bộ vũ trụ đều biết ở đây xảy ra chuyện gì. Đại lục ở trong, một ít tồn tại cũng chính xác thấy được nơi này chẳng cảnh. Ác ma chi chủ còn tại sầu tại sao cùng đại địa ý chí chia cắt, đột nhiên quay đầu liền thấy cái nào đó đang tại lên cấp bậc thang người sói, lập tức trừng trừng mắt. Nó bỗng chốc đứng lên, nhân loại trên khuôn mặt tràn đầy không dám tin. Ngươi đến đó làm cái gì? Ngươi muốn làm gì? Người sói, đây chính là vô thượng tòa án, liền xem như thần linh cũng cần phải kính sợ tránh xa, làm không tốt liền phải gặp không thể kháng cự trừng phạt. Xem như ác ma chi chủ ký thác hy vọng, duy nhất có thể trợ giúp nó thoát ly đại lục người sói thế mà như thế liền tìm tới vô thượng tòa án, cho dù là nó cũng cực kỳ khẩn trương. Cái kia thần linh là người sói chi thân sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi đó? Một vị nào đó ngủ say đã lâu gần thần sinh vật tại trên vũ trụ xó xỉnh một viên hành tinh nào đó nghi hoặc lên tiếng. Chuyện gì xảy ra? Nó đến đó làm cái gì? Mới vừa từ trong cắt vàng đi ra hắc báo đầu thú người mở to cặp kia phát ra bạch quang con mắt. Thật là một cái bước lên chuyện tiểu bối, bất quá ta rất chờ mong nó sẽ tao ngộ cái gì, nó cũng coi như làm kiện đối với ta hữu dụng chuyện, tạm thời tán thưởng nó một câu a. Người khoác tinh quang quý bảo thân ảnh hiểu điệu đứng tại trên phiêu lưu vũ trụ thuyền cô độc cười nhạt mở miệng. Cắt dùn cảm giác tự mình đi rất lâu, lại cảm thấy đi rất ngắn. Đứng tại quá cực lớn cổ xưa cửa lớn phía trước, cắt dùn giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ cửa lớn. Môn thượng bị đánh chỗ có gợn sóng quyết tán, tại vô số ngắm nhìn ánh mắt chăm chú, môn mở ra. Mau nhìn, cánh cửa kia thế mà mở. Ta liền biết nó sẽ mở, ha ha ha. Mọc ra hai cái đầu quái vật ký túc tại trên một khỏa tiểu hành tinh, trong đó một cái đầu lớn kinh tiểu quái đạo. Người cho ta an tĩnh chút, chúng ta không phải một lần bị bắt vào đi, có cái gì đáng giá ngạc nhiên. Một cái khác đầu giống lên một tiếng. Môn bên trong vang lên một hồi tiếng bước chân, đang muốn đi tới cắt dùn ngừng lại ở chân. Bị giới hạn quy tắc của nơi này, cảm giác của hắn chỉ có chính mình quanh người một điểm khoảng cách, chỉ có thể bằng vào thị giác cùng thính giác quan sát hoàn cảnh. Đi ra tới là một người mặc tây trang sách thủ lĩnh. Đúng vậy, một cái hình người thân thể, đầu lại là một quyển sách đồ vật. Chờ ngươi rất lâu, cắt dùn tiên sinh. Cái kia trong sách truyền ra một người đàn ông trầm hậu thanh tuyến. Ngươi biết ta sẽ đến. Cắt dùn mới mở miệng, phát ra thanh âm của mình cùng nhân loại hình thái một dạng, không có thần linh đặc hữu hùng vị cảm giác. Đúng vậy, vô thượng tòa án một mực tại chú ý đại lục, nhất là chú ý đến ngươi, cắt dùn tiên sinh. Ta nghĩ không cần ta đến nói cho ngươi chính ngươi có bao nhiêu đặc thù à? Sách thủ lĩnh mang theo bao tay trắng thủ nhất chỉ cắt dùn cái mũi. Cắt dùn trong lòng âm thầm đề cao cảnh giác, hỏi, cho nên ngươi hoặc thái độ của các ngươi là cái gì? Thái độ đối với ta. Đây là một cái rất phiền não chương trình nghị sự, tình huống của ngươi phá vỡ rất nhiều lẽ thường, dẫn đến chúng ta thiết định rất nhiều pháp luật ở trên thân thể ngươi tự mâu thuẫn, cho nên chúng ta lựa chọn quan sát, bởi vì ngươi không có làm quá giới hạn chuyện, tỉ như đánh vỡ trật tự, trắng trợn sát lục đại lục sinh linh nhóm, cái này cũng là chúng ta đối với ngươi phong túng nguyên nhân. Sách thủ lĩnh nói chuyện đồng thời cũng biết tăng thêm rất phong phú ngôn ngữ tay chân, vừa có cảm giác vui mừng. Tay của nó tự nhiên khoác lên cặt dùn trên bờ bay, tiếp tục nói, cho nên à, thỉnh tiếp tục bảo trì à, cặt dùn tiên sinh, dù sao chúng ta đều đối mặt với một cái đại nguy cơ đâu. Nếu đã như thế, vậy ngươi hẳn phải biết ý đồ của ta a. Cắt Dùn đem tay của đối phương lấy xuống, hỏi. Hoa thần dù sao xúc phạm pháp luật, cần bị giam một đoạn thời gian, cũng liền mấy trăm năm mà thôi, đối với thần linh tới nói không tính là gì, giống như phàm nhân bị bắt vào trại tạm giam vài phút mà thôi. Vẫn là quá dài, ta bây giờ liền nghĩ để cho nàng đi ra, chắc có tương ứng điều kiện a. Chương 601, cầm một thứ chương 601, cầm một thứ cái này dĩ nhiên có thể, bất quá cần phí tổn, ngươi biết à. Giống như mỗi cái vương quốc pháp luật. Sách thủ linh tay tại trước mặt Cắt Dùn trà sát, âm thanh đệ thấp. Như vậy phí tổn là cái gì? Cắt Dùn hỏi, đồng thời trong lòng cũng đang suy đoán, là linh hồn, vẫn là cái gì? Cùng ta đến, ngươi lập tức sẽ biết. Sách thủ lĩnh như cái hảo huynh đệ đẩy Cắt Dùn hướng về cửa lớn bên trong đi đến. Mắt thấy nơi này vô số ánh mắt lúc này mới thu hồi, riêng phần mình ngờ tới cái kia người sói chi thần sẽ gặp phải cái gì. Muôn sau lưng một mảnh đen kịt, chỉ có một đầu màu trắng con đường thẳng tắp thông hướng phía trước, nhìn không thấu phần cuối lại là cái gì, chỉ có tiếng bước chân. Cắt Dùn phát hiện mình tựa hồ biến trở về hình người, nhưng lại không hoàn toàn là. Bởi vì hắn thấy được nhân loại mình hai tay, nhưng mà sức mạnh không có biến hóa. Sách thủ lĩnh lúc này ngược lại là an tĩnh rất nhiều, chỉ là thỉnh thoảng sẽ cùng Cắt Dùn đùa giỡn một chút, giống như là xem như cái này dài dằng dặc con đường ra vị tệ. Đi một đoạn thời gian, Cắt Dùn đang chuyên tâm ngờ tới một hồi có thể gặp phải vấn đề lúc, con đường bên cạnh bỗng nhiên nhô ra một đầu sền sệt xúc tu, đập tại kiên cố màu trắng hành lang bên trên phát ra rõ ràng tiếng vang. Cắt Dùn dừng bước lại, túi đầu nhìn lại, cái kia xúc tu chuyển đến âm thanh, tựa như là đống bùn nhau quái phát ra, thả ta ra ngoài. Dựa vào cái gì các ngươi có thể tự do tự tại? Ta cũng muốn tự do. Cắt Dùn còn chưa nói cái gì, một cái bóng lưỡng dày ra liền dẫm ở căn này trên xúc tu. Sách thủ lĩnh buông tay một cái nói, đừng để ý, chung quanh toàn bộ là những thứ này trật tự địch nhân, bọn chúng trời sinh hỗn loạn, là tuyệt đối không thể tha thứ ra hỏa, vô thượng tòa án sẽ không cho phép bọn chúng chạy trốn ra ngoài. Lúc nói chuyện, chân của nó còn tại dùng sức ép lấy, đem cái kia xúc tu đau thẳng kêu thảm và mèo. Hỗn loạn là chỉ những người này bản chất sao? Nghe tựa như là cái chết của các ngươi đối đầu. Cắt Dùn nhấc chân tiếp tục đi, tùy ý giống như nói, vô thượng tòa án vốn chính là trật tự hóa thân, bọn gia hỏa này đúng là chúng ta mặt trái. Cắt Dùn tiên sinh muốn rời cái này chút giá hỏa xa một chút. Sách thủ lĩnh cuối cùng cảnh cáo một tiếng. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, mặc dù sách thủ lĩnh có ý định giới thiệu hỗn loạn bản chất, nhưng Cắt Dùn biểu hiện không hứng lắm. Màu trắng lối đi nhỏ đi đến cuối con đường, Cắt Dùn nhìn thấy chính là bị bóng tối bao bọc tại trung quanh một mảnh đại lục. Ở đây không phải hắn quen thuộc đại lục, mà là mặt khác một mảnh, xa lạ. Thực sự là hoài niệm a, ta khi xưa cố hương, bây giờ đã trở thành hình dáng như quỷ này. Sách thủ lĩnh đi lên phía trước, trong giọng nói tràn đầy thương cảm. Cắt Dùn cau mày quay đầu, phía đại lục này gặp cái gì? Đây chính là tàn lụi chi tức nuốt vào đại lục, như thế nào? Cảm tưởng như thế nào? Sách thủ lĩnh ngồi xổm người xuống, tay nâng lấy cũng không tồn tại cái cảm. Cắt Dùn tâm thần chấn động, nhanh chóng cẩn thận đi xem. Đại lục là màu xám, rất nhiều cảnh tượng nhìn không rõ ràng, mà có thể nhìn đến chỗ toàn bộ là màu xám tận thế cả mảnh đại lục đều bộc lộ ra thoi thóp cảm giác. Bị tàn lụi chi tức nuốt lấy đại lục. Cắt Dùn quay đầu nhìn về phía sách thủ lĩnh, ta còn tưởng rằng ta sinh hoạt một mảnh kia đại lục là duy nhất một mảnh đâu. Đúng vậy a, là duy nhất một mảnh, duy nhất không có bị tàn lụi chi tức ô nhiễm. Sách thủ lĩnh đứng lên, như có thâm ý nói, duy nhất không có bị ô nhiễm, sẽ không phải. Cắt Dùn lần nữa đem nhìn về phía màu trắng dưới đường lớn xám xịt đại lục, lại xem hướng sách thủ lĩnh. Đúng vậy, không cần hoài nghi, chính là như ngươi nghĩ. Sách thủ lĩnh lấy tay vô vô Cắt Dùn bả vai, tàn lụi chi tức so với ngươi tưởng tượng còn muốn đáng sợ, kỳ thực hoàn chỉnh đại lục mênh mông vô ngần, nhưng mà bởi vì cái kia ngoại lai sức mạnh ô nhiễm, chúng ta chỉ có thể là đem bị ô nhiễm chỗ dùng khói đen bao trùm ngăn cách. Ngươi chờ một chút, nếu như nói ngươi nói là sự thật, đại lục nguyên bản dáng vẻ thật sự có lớn như vậy, như vậy sẽ không có năng lượng sinh vật ở phía trên sinh tồn mới đúng chứ? Cắt Dùn dùng rất không hiểu ánh mắt xem sách thủ lĩnh. Ngươi có ý tứ gì? Cái sau hoàn toàn không có hiểu rõ Cắt Dùn tại sao lại nói như vậy. Trọng lực a? Lớn như vậy thế giới, trọng lực nhất định rất đại tài đúng. Cắt Dùn tay ra dấu. Cái gì trọng lực? Sách thủ lĩnh giơ tay lên, dường như là muốn đi cào đầu của mình. Cắt Dùn dùng chính mình còn quen thuộc cao trung tri thức giảng giải, chính là lực vạn vật hấp dẫn a. Bất luận cái gì vật chất đều biết hấp dẫn lẫn nhau, chất lượng càng lớn lực hấp dẫn lại càng mạnh, đây chính là tình cầu sẽ hấp dẫn. Ngươi có thể nghe hiểu sao? Sách thủ lĩnh trầm mặc mấy giây, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ giống như tay phải chỉ thiên nói, ta hiểu rồi. Đây chính là vì cái gì đại lục bên trên đồ vật đều biết rơi xuống đất nguyên nhân đúng không? Không tệ. Cho nên, đại lục trọng lực tại sao có bình thường? Cắt Dùn tràn đầy tò mò nhìn qua sách thủ lĩnh. Cái này sách thủ lĩnh tại chỗ cứng ngắc lại mấy giây, xin chờ một chút. Nó trực tiếp đem đầu của mình lấy xuống, đi đến một bên ngồi xổm người xuống rầm rầm lật lên sách tới. Lật ra rất lâu, vẫn không có tìm được đáp án. Chợt, nó giống như là đột nhiên phản ứng lại, đứng lên đem sách nện ở trên thân Cắt Dùn quát, chúng ta bây giờ không phải thời điểm thảo luận cái này. Ta cho là ngươi sẽ rất nhanh đưa ra câu trả lời, cũng không suy nghĩ lãng phí thời gian. Cắt Dùn nhặt sách lên, đang muốn lật qua bên trong đều có cái gì, một cái mang theo bao tay trắng tay một cái đoạn mất. Sách thủ lĩnh đem đầu mang trở lại, nói, hiện tại hiểu rồi đại hắc xương mù trận tướng, như vậy ta liền muốn nói ngươi phải bỏ ra phí dụng. Cắt Dùn trở nên nghiêm nghị, đè xuống đối với lực vạn vật hấp dẫn hoài nghi, nghiêm túc nghe giảng. Nghe cho kỹ, muốn vô thượng tòa án sớm phóng thích phạm nhân, ngươi phải đi một chuyến phía dưới phiến đại lục này, tìm một thứ mang về. Sách thủ lĩnh nghiêm túc nói. Chờ đã, ngươi cái này thật không phải là để cho ta đi chịu chết. Cắt Dùn hoài nghi nói. Dĩ nhiên không phải, vô thượng tòa án tuyệt đối sẽ không đồng ý không công bình mua bán, uy tín của chúng ta tuyệt đối đáng giá tin tưởng, bằng không thì vô thượng tòa án cũng không phải trật tự hóa thân. Sách thủ lĩnh hơi hơi chỉnh lý cổ áo, đạo: vậy ngươi phải cho ta một hợp lý giảng giải, loại đồ vật này ta thế nhưng là nghe nói đụng điểm liền xong. Cắt Dùn hai mắt hơi hơi nheo lại: ngươi đã chạm qua tàn lụi chi tức, người sói tiên sinh, ngươi đã chạm qua, cho nên ngươi cũng vô dụng lo lắng an toàn tính mạng của ngươi.
Cái gì?
Cắt Dùn trong lúc nhất thời sửng sốt, ta như thế nào không nhớ rõ.
Ngươi minh tưởng, ngươi sói, ngươi lần thứ nhất minh tưởng thời điểm, cần ta giúp ngươi hồi ức sao?
Sách thủ lĩnh chỉ vào Cắt Dùn cái chán đạo. Trải qua tiểu nói này, Cắt Dùn đã biết vô thượng tòa án nói là cái gì. Hắn lẩm bẩm nói, cái kia một mực nói muốn tìm mụ mụ âm thanh. Ta nhớ được ta đụng vào sau đó tay liền hóa đá, nhưng lại chính mình khôi phục, đó chính là tàn lụi chi tức.
Đối với ta không cần.
Đúng vậy. Sách thủ lĩnh vỗ tay cái đụng, đó chính là tàn lụi chi tức, ngươi thế nhưng là không biết, cái kia bông chốc đem bao nhiêu còn tại đại lục thần linh dọa gần chết. Thế nhưng là vì cái gì vật kia sẽ hết lần này tới lần khác xuất hiện tại ta minh tưởng thời điểm.
Sợ không phải ngươi cố ý an bài.
Vô thượng tòa án cũng không dám làm loại sự tình này, tàn lụi chi tức làm không cẩn thận liền sẽ xâm lấn cái này còn sót lại thế giới. Sách thủ lĩnh liền vội vàng khoát tay nói.
Chương 602, pháp luật thiếu sót chương 602, pháp luật thiếu sót nhìn phía dưới bị khói đen vòng quanh đại lục, Cắt Dùn do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu nói, có thể, nhưng mà lúc trước, ta phải đi gặp Hoa Thần.
Có thể, đây là chuyện hợp tình hợp lý. Sách thủ lĩnh đáp ứng rất sảng khoái, tay hướng về bên cạnh duỗi ra trực tiếp cầm một cái cửa nắm tay. Theo răng rắc một tiếng, chốt cửa nhẹ nhàng chuyển động, một cỗ hương hoa đập vào mặt, Cắt Dùn nhịn không được thăm dò nhìn lại. Không nhìn thấy trong ấn tượng nhỏ hẹp bế tắc băng lãnh ngục giam, trong đó là một mảnh duy mỹ đảo nhỏ như tranh vẽ. Trên hòn đảo một gốc tiểu thụ, một tòa giản dị tiểu phòng, một mảnh tươi mát hoa cỏ điện. Dây leo bệnh trên xích đu, một thân váy trắng thiếu nữ, ngồi yên lặng, hai mắt vô thần mà phát giang đốc.
Nàng không nhìn thấy chúng ta sao?
Cắt Dùn quay đầu hỏi.
Đúng vậy, ngươi có thể cùng nàng nói ba câu nói, liền hạn ba câu.
Sách thủ lĩnh dựng thẳng lên ba ngón tay.
Cũng là quy củ.
Ngươi cảm thấy thế nào?
Tốt à.
Cắt Dùn hít sâu một hơi, để cho ta cùng nàng gặp mặt ta.
Sách thủ lĩnh chỉ là làm một cái thủ hiệu mời.
Cắt Dùn hướng về môn nội đi đến. Theo hắn tất cả cơ thể vượt qua cánh cửa, nguyên bản thất thần mẩn người Hoa Thần đột nhiên xoay đầu lại, trên mặt lập tức phóng ra nụ cười tới, nhìn như bình tĩnh, nhưng tiềm ẩn trong đó kinh hỉ vẫn như cũ không thể gạt được Cắt Dùn ánh mắt.
Thần linh cũng biết cô độc.
Cắt Dùn trong lòng buốt lên câu nói này, hắn cũng lộ ra nụ cười, sau đó hít sâu một đại khẩu khí, nói, vẫn tốt chứ.
Ta rất lo lắng ngươi, hy vọng ngươi ở nơi này qua rất tốt, nhưng mà bên ngoài tên kia chỉ cấp ta nói ba câu nói cơ hội, cho nên ta trước tiên nói ngươi nghe, chuyện thứ nhất chính là ta muốn cùng ngươi nói lời xin lỗi, ta không có chiếu cố tốt hoa của ngươi, những cái kia bỏ ra vấn đề ngươi thánh thủy không có cách nào trị liệu, ta nghĩ rất nhiều biện pháp nhưng đều không dùng, ta sợ chậm trễ ngươi sự tình gì cũng là nghĩ sớm đem ngươi cứu ra ngoài, cho nên ta đến.
Một hơi đem cái này đại đoạn lời nói xong, Cắt Dùn hướng về phía Hoa Thần nháy mắt mấy cái.
Cái sau lập tức che miệng, hai mắt cong cong nheo lại, dường như là sợ sệt cái kia sách thủ lĩnh đem ha ha loại này lời nói cũng làm thành một câu nói.
Mà phía ngoài mấy đạo ánh mắt cũng hơi lấp lóe một hồi, ngay sau đó có bút tại trên trang giấy viết âm thanh vang lên.
Trung Bin là đem ý cười đè xuống, Hoa Thần nghĩ đến Cắt Dùn nói sự tình, thần tình nghiêm túc mấy phần, cũng làm bộ học Cắt Dùn hít sâu một đại khẩu khí nói, ngươi gặp phải sự tình ta cũng là tại gần nhất vừa nghĩ đến, mặc dù đã chậm nhưng ngươi không cần quá tự trách, ngươi đã làm rất tốt, chỉ cần đem còn lại hoa chiếu cố tốt liền có thể, ta ở đây không có gì, dù sao đã thành thói quen, tiếp đó không nên cùng vô thượng tòa án đối kháng, cái này rất nguy hiểm, lần nữa cảm tạ ngươi có thể tới.
Cắt Dùn hơi trầm mặc, nhìn xem hoa trước mắt chi nữ thần, thật tốt chờ lấy. Tình yêu của ta nữ thần, ta sẽ vẫn muốn niệm tình ngươi, ngươi sứ giả sẽ đích thân tới đón ngươi trở về.
Hoa Thần ngơ ngác nửa ngày, trợn ánh mắt vô cùng ôn nhu,
hảo, ta sẽ trở lấy.
Gặp lại, nữ thần của ta.
Gặp lại, ta sứ giả.
Hoa Thần đưa mắt nhìn Cắt Dùn quay người dần dần biến mất.
Mới gặp lại sách thủ lĩnh, cái sau vỗ tay, ngựa khí bội phục, rất cảm tạ Cắt Dùn tiên sinh cho chúng ta pháp luật tìm được thiếu sót, bây giờ chúng ta mấy cái cũng tại lấy tay chữa trị.
Không cần khách khí, ta có phải hay không nên xuất phát?
Cắt Dùn mỉm cười.
Ngươi thật sự nghĩ kỹ.
Mặc dù chúng ta chính xác nhìn thấy ngươi đụng vào qua tàn lụi chi tức sau không có chuyện, nhưng trực tiếp xâm nhập vẫn có rất nhiều nhân tố không xác định.
Sách thủ lĩnh hảo tâm nhắc nhở một câu,
cùng lắm thì chính là một cái mạng mà thôi, hơn nữa sớm muộn đều phải đối mặt, không phải sao?
Nói thật hảo.
Sách thủ lĩnh lần nữa vỗ tay, nếu như ngươi thật sự chuẩn bị kỹ càng, trực tiếp từ nơi này nhảy vào đến liền có thể, cái lối đi này thế nhưng là hoa chúng ta không thiếu khí lực.
Đầu tiên chờ chút đã.
Cắt Dùn nói khí thế trên người đột nhiên tăng vọt.
Sách thủ lĩnh nhảy ra một bước, yên tĩnh nhìn xem, tựa hồ cũng không như thế nào ngoài ý muốn.
Nó chậm rãi nói, mười nhất cấp chính là thông thường thần linh cấp độ, mà ngươi bây giờ đột phá, đó chính là mười nhị cấp, đẳng cấp này phổ biến xưng hô là quy tắc biên chế giả, tử vong chính là cấp độ này.
Theo khí tức kéo lên đến đỉnh phong, thuế biến bắt đầu.
Vạn tiên quy tắc hội tụ, lọt vào Cắt Dùn thân thể, phá giải phân ly.
Mỗi một đạo quy tắc ở trong đều có vô số vô cùng cường đại lang hình hư ảnh gào thét, nếu như đem những quy tắc này tùy tiện một đầu kéo ra ngoài, cũng có thể tạo thành một cái sinh cơ bừng bừng quái vật thế giới. Cơ thể bị những quy tắc này cải tạo, cuối cùng cố định hình thái cực kỳ hư ảo. Dùng khác biệt cảm quan chỗ phản hồi đến đại nào ấn tượng cũng không giống nhau, lại chỉ có bắt cấp trở lên siêu phàm giả có gặp đến hình thái này năng lực cùng tư cách. Bất quá vẫn là bị giới hạn vô thượng tòa án áp chế, Cắt Dùn loại hình thái này chỉ duy trì mấy giây liền dần dần huyễn hóa thành nhân loại hình thái, chỉ là sức mạnh không có biến hóa.
Ngươi là muốn phải dùng dưới cái trạng thái này đi sao?
Tha thứ ta nói thẳng, ngươi coi như dùng người bình thường hình thái xuống cũng không có ảnh hưởng gì, như thế có lẽ ngươi còn không biết quá thu hút, quy tắc của cái thế giới này đối với tàn lụi chi tức không dùng. Sách thủ lĩnh đạo. Ngược lại cũng không phải. Cắt dùn đơn giản trả lời một câu, sau đó thân thể của hắn bắt đầu phân liệt. Sách thủ lĩnh phát ra một tiếng kinh ngạc gã âm thanh, ngươi lại muốn tách ra lực lượng của mình, sáng tạo một cái hoàn toàn cá thể độc lập. Đây cũng là một ý kiến hay, nếu như ngươi tại trong tàn lụi chi tức gặp phải bất chắc, ngươi chia ra cá thể cũng có thể thay ngươi làm chuyện muốn làm, là tốt biện pháp. Bị cắt dùn chia cắt ra tới là một đầu bình thường không có gì lạ lông đen người sói, tay trái của đối phương bên trên có một cái liệt diễm chi nha móng vuốt thép, mà cắt dùn tay trái mình móng vuốt thép tiêu thất, chỉ có tay phải tồn tại. Cái kia bình thường không có gì lạ người sói hướng về phía cắt dùn gật đầu một cái, không cần nhiều còn lại ngôn ngữ, ánh mắt liền đã truyền lại ra đầy đủ tin tức. Phân ly ra tới người sói có cùng cắt dùn một dạng ký ức, một dạng tính cách, tự nhiên cũng biết nên làm như thế nào. Cắt dùn đối với sách thủ lĩnh nói, làm phiền giúp ta đem nó đưa ra ngoài, chỉ cần đi trở về là được rồi, bất quá ta liền giúp ngươi một đám. Sách thủ lĩnh nói lần nữa kéo ra một cánh cửa, môn sau lưng là vô thượng và án cửa ra vào. Phân ly người sói đi thẳng vào, tại đến mở miệng lúc quay đầu liếc mắt nhìn, liền bước ra cửa lớn. Mau nhìn, cái kia người sói chi thần đi ra. Kỳ quái, nó có vẻ giống như có chút không giống. Cái kia một thân khôi giáp đâu? Chờ đã, thân lực của nó tựa hồ thay đổi, chẳng lẽ là tại vô thượng và án lấy được cái gì? Trong vũ trụ, truyền đến vô số nói nhỏ, không chút nào che giấu đối với người sói yêu kỳ. Cắt dùn dùng 10 nhị cấp hình thái, tách ra người sói là cái thuần túy nhất thần linh, không có chút nào tạp chất, cho nên cho người khác cảm giác là có khác biệt. Đi xuống vô thượng và án bậc thang, thuần người sói chi thần thần lực bắt đầu khuếch tán, loại kia thuần túy cảm giác lập tức để cho quan chắc ánh mắt mỗi cái trừng lớn mắt. Thần lực của nó biến càng thêm thuần túy. Đây chính là nó lấy được sao? Đến cùng là thế nào làm được? Người sói, ngươi cần giải thích một chút. Chương 603, dị thế linh hồn chương 603, dị thế linh hồn cái cuối cùng thanh âm chủ nhân trực tiếp xuất hiện ở người sói trước người. Thối giữa thân thể, hỗn tạp thần lực, dị dạng vặn vẹo cơ thể, giống như là khác biệt thần linh tứ chi ghép lại mà thành. Người sói không có nhìn lâu cái này, không biết là xảy ra vấn đề gì thần linh một mắt, vòng qua rời đi, cuối cùng mới chậm rãi nói, chính ngươi đi vào hỏi một chút không phải tốt. Cái kia thần lực hỗn tạp thần linh tại vô thượng và án dưới cầu thang dừng lại rất lâu, cuối cùng vẫn là không có dũng khí bước vào. Phút chốc phía trước, Cắt Dùn đưa mắt nhìn chính mình phân liệt thể sau khi rời đi, lúc này mới hướng đi màu trắng con đường biên giới, ta chuẩn bị xong, nói cho ta biết ngươi muốn ta mang về là cái gì. Một trái tim, là một hòn đá trái tim, ngươi hẳn phải biết đại địa chi tâm a, chính là ngươi tại Vương quốc Thánh Trì nhìn thấy vật kia, ta muốn ngươi đi tìm chính là như vậy đồ vật. Sách thủ lĩnh nói chuyện, đem một quyển sách đưa cho Cắt Dùn, đây là liên quan tới phía dưới phiến đại lục này tin tức, còn có bản đồ, lấy được. Có vị trí cụ thể sao? Hoặc manh mối. Cắt Dùn tiếp nhận cái này, nhìn như cũng không dày sách lật lên. Rất xin lỗi, tiên sinh, chúng ta không có cách nào cung cấp cho ngươi dư thừa trợ giúp, phía dưới đại lục rơi vào quá đột ngột, chúng ta không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, chỉ có thể nói cho ngươi, trong ghi chép nguyên bản vị trí tại một cái tên là Tiểu Nhã Tô Ma Lực Chi trong giếng, bất quá lâu như vậy đi qua, này lại không có biến hóa, chúng ta không thể xác định. Thật đúng là một cái nhiệm vụ nặng nề. Cắt Dùn xách một tiếng, sau đó tiến về phía trước một bước, hướng về kia thất thủ đại lục rơi xuống. Cơ hồ là nhảy xuống sau vài giây đồng hồ, Cắt Dùn liền cảm nhận được tàn lùi chi tức cỏ rửa. Hắn ra lập tức liền kết xuất một tầng giống như là tảng đá bỏ, bất quá tại Cắt Dùn hơi dùng sức sau đó liền toàn bộ phá toái, nhưng sau một khắc lại tiếp tục kết. Cắt Dùn tác tính chất tạm thời bảo trì loại trạng thái này, ngược lại cũng không có làm bị thương hắn căn bản. Có thể là rời đi vô thượng tòa án phạm vi tác dụng, Cắt Dùn thần lực bắt đầu khuếch tán, nhưng một cỗ bị chú ý tới không rõ cảm giác trong nháy mắt bao phủ hắn. Nghĩ đến sách thủ linh nói, loại trạng thái này quá mức nổi bật, tại hành động vô ích. Kết quả là Cắt Dùn từng bước giáng cấp, loại kia bị tồn tại đáng sợ nhìn chăm chú cảm giác cũng chậm rãi tiêu thất. Sức mạnh yếu bớt không có đối với hắn hành động tạo thành ảnh hưởng gì, mặt ngoài ngưng kết ra đá vẫn như cũ đối với hắn không có thương tổn. Ầm ầm, Cắt Dùn rơi xuống cuốn lên vô tận cát bụi. Quạt trung quanh hắc người gió, hắn chậm rãi đi ra chính mình tạo thành trong hồ lớn. Trung quanh không như trong tưởng tượng mạnh như vậy tàn lùi chi lực, trên thân cũng không lại tiếp ra đá. Cảm giác không có cách nào dùng, bị một cỗ không cách nào kháng cự sức mạnh gắt gao đặt ở thể nội, Cắt Dùn chỉ có thể thông qua con mắt quan sát bốn phía. Đợi cho trở ngại ánh mắt cát bụi tiêu tan, lần thứ nhất đặt chân nơi này kẻ ngoại lai không kịp chờ đợi dò xét thế giới này. Cùng trong tưởng tượng một dạng, ở đây hoàn toàn chính là một cái lấy xám trắng đen làm màu chính rộng tận thế hoang dã. Dữ tận như răng nanh tầm thường núi đá xen vào nhau phân bố tại phía trước, ngoại trừ đáng sợ bên ngoài không có một điểm sinh khí. Đây chính là bị tàn lụi chi tức nuốt hết thế giới. Một điểm sinh mệnh khí tức đều không cảm giác được, ta lại còn muốn ở loại địa phương này tìm đồ. Cùng màu kim đáy biển khác nhau ở chỗ nào? Ngay cả một cái người hỏi đường cũng không có, bây giờ ta cùng cường tráng một điểm người bình thường cũng không có gì khác nhau à? Cắt Dùn ngừng lại thì cảm thấy một loại cảm giác bất lực. Trước khi đến suy nghĩ lấy chính mình cường đại cảm giác lực, đem phiến đại lục này quét xong hẳn là không cần quá lâu, hiện tại xem ra là chính mình kinh thường. Bất quá hắn cũng không chần chừ quá lâu, tại chỗ suy nghĩ mấy cái lùng tìm phương án sau đó, Cắt Dùn thông qua ký ức so sánh, tìm được cái kia tên là Kiểu Nhã Tô Ma Lực Chi giếng phương hướng, hai chân đạp một cái. Bắn ra. Sách thủ lĩnh cho sách bên trong bị thêm vào đại lục bản đồ có trọng ký hiệu ra Kiểu Nhã Tô Ma Lực Chi giếng vị trí cụ thể, cũng không khó tìm. Chỉ hy vọng không có người đi động vật kia, bằng không thì không biết đến phí bao nhiêu công phu. Vô thượng tòa án. Sách thủ lĩnh ngồi xổm ở màu trắng bên đường viên, hai tay thành trường, khoác lên trên trán, ánh mắt vượt qua bàn tay biên giới nhìn qua phía dưới mở mở thế giới. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, thanh âm một nữ nhân vang lên, hắn thật sự không có việc gì. Ta không biết, căn bản không nhìn thấy hắn. Sách thủ lĩnh trả lời. Dị thế linh hồn a, đây là người thứ mấy? Nữ nhân bên cạnh ngồi xuống, một đôi hiện ra kim loại sáng bóng chân hiện lộ mà ra. Đây là một cái cơ giới sinh mệnh, bộ mặt hình dáng không giống như là cặt rụn biết bất luận kẻ nào loại, mặc dù con mắt dài nhỏ, nhưng không có yêu mị cảm giác, ngược lại cho người ta một loại nghiêm túc ấn tượng. Thân thể của nó phong cách thiết kế lại cứng rắn sắc bén, sau lưng lơ lửng cái đại đại thời gian luân bàn. Cái thứ ba, hắn là hy vọng cuối cùng. Sách thủ lĩnh trả lời. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác, chúng ta có phải hay không cũng nên tạm biệt. Nữ nhân có chút tự rêu nói. Cái kia có thể làm sao? Nếu không thì ngươi đi đem tàn lụi chi tức xử lý. Sách thủ lĩnh nói đùa giống như đạo. Chớ chê, vật kia hoàn toàn thoát ly tại quy tắc bên ngoài, thế giới này không có người có thể đối phó nó. Cho nên a, quy tắc bên ngoài, liền để quy tắc bên ngoài đổ vật đối phó. Chẳng lẽ không sợ hắn trở thành cái tiếp theo tàn lụi chi tức? Đây là lão miêu chọn, xảy ra vấn đề để nó phụ trách. Sách thủ lĩnh vừa nói xong, đầu liền bị con mèo cháo bắt đi. Một cái đứng thẳng lưng gù mèo đen đảo đoạt được sách, dùng không mặn không nhạt giọng điệu nói, tin tưởng ta, các dùn tuyệt đối là một cái đáng tin cậy người. Hắn đối với trật tự thủ hộ chi tâm tuyệt không so với chúng ta yếu. Sách thủ lĩnh một cái đoạt lại đầu của mình, sao trở về cổ của mình, không có tức giận nói, nói giống như ngươi hiểu rất rõ hắn đồng dạng. Lần trước ngươi dẫn đạo hắn tố cáo ác ma chi chủ kế hoạch, còn có lần trước nữa ngươi dẫn đạo hắn đi điên hùng xâm lâm tìm lão hùng, ngươi thật giống như đều không thành công. Dù sao cũng là một cái dị thế linh hồn, ta sao có thể chắc chắn tư tưởng của hắn? Lưng còn mèo đen nhún vai nói, vậy ngươi còn như thế lòng tin 10 phần để chúng ta tin tưởng hắn tin tưởng ngươi? Máy móc nữ nhân đảo bạch nhãn, khinh bỉ, đạo, ta nói chính là nhân phẩm của hắn. Nhân phẩm của hắn tuyệt đối đáng giá tin tưởng. Lưng còn mèo đen cường điệu nói, cùng ở đây nói nhảm, còn không bằng cùng tới tìm xem vị trí của hắn. Máy móc nữ nhân nói, vừa mới các ngươi chẳng lẽ không có nhớ kỹ hắn rơi xuống đất vị trí sao? Hiện tại hắn nhất định là hướng về tiểu nhã tô ma lực chi giếng nơi đó đi, cái này hắn không khó tìm mới đúng. Lưng còn mèo đen cũng chen tại bạch đạo biên giới, hướng phía dưới quan sát. Hắn nhảy một cái xuống liền không còn hình bóng, ngươi cho rằng cái này rất đơn giản? Bằng không thì ta cũng sẽ không tại cái này ngồi xổm đã lâu như vậy. Căn cứ vào vừa rồi hắn rơi xuống góc độ, lực đạo, gió ngăn, nếu như không có ngoại ý muốn lời nói, hắn hẳn là tại khu vực này. Vẫn là ngươi lợi hại à? Không hổ là nạp lộ văn minh cao cấp cơ giới sinh mệnh, ngươi có thể giải thích một chút bạn có lực hút sao? Chính là vừa rồi tiểu tử kia nói cái kia. Khả năng này cùng đại lục tồn tại hình thức có liên quan, dù sao đại lục phía dưới còn có cái hạ giới, có lẽ cả mảnh đại lục cũng là chia cắt ra khu vực nhỏ. Chương 604, đi qua. Chương 604, đi qua. Thế giới màu xám bên trong một đạo tia chớp màu đen xuyên thẳng mà qua. Cắt dù rất lâu không có loại này dùng hai chân làm cản chạy trốn cảm giác, lâu ngày không gặp vận động thư sướng cảm giác để cho hắn rất muốn giống to lên tiếng. Ở trong quá trình chạy trốn hắn còn muốn tính toán khoảng cách, dù sao phiến đại lục này đã đại biến dạng, rất nhiều đặc thù tính chất địa hình cũng đã thay đổi, nếu như không lưu ý có thể bỏ lỡ chỗ cần đến của mình. Phía trước xuất hiện một khối cản đường cự thạch, cắt dùn thẳng tiếp một quyền đem lên bạo, tia chớp màu đen cơ hồ không có tắc mà xuyên tấu mà qua. Nhưng mà khối này cự thạch không phải duy nhất, phía trước là cái loạn thạch địa, mỗi cái cũng là phòng ốc rộng tiểu nhân cự thạch. Cắt dùn dùng phương thức giống nhau đánh nát cản đường cự thạch, trên nắm tay truyền đến bạo phá cảm giác cùng tảng đá nổ tung thị giác tính giác hiệu quả để cho cắt dùn giống như tìm được viền trò chơi. Rầm rầm rầm. Giống như là pháo, một đường thẳng cực lớn pháo. Ngay tại cắt dùn đánh nghĩa lúc, hắn huy động nắm đấm liền muốn rơi vào khối tiếp theo cự thạch trong nháy mắt, một cái màu xám vật nhỏ mười phần đột ngột xông vào từ theo trong đá giải phóng tầm mắt trong mắt cắt dùn. Đó là một cái giống như là giáp trùng sinh vật, hình bầu dục cơ thể, chiều dài bất quy tắc vỏ đầu người, viên viên giống như hắc bảo thạch bốn khỏa ánh mắt cái bóng lấy cắt dùn sắp rơi xuống nắm đấm. Tiểu gia hỏa này hiển nhiên là không có phản ứng kịp, trong chớp nhoáng này ánh mắt bên trong chỉ có mê mang. Cắt dùn đột nhiên thay đổi quả đấm quy tích, thân thể cân bằng phá hư. Tia chớp màu đen kéo dài tới cuối cùng một tảng đá lớn biên giới bao tố bay mà ra, tại cách đó không xa vạch ra một đạo cực sâu khe rãnh. Khu cụ cắt dùn một mặt buồn bực từ trong loạn thạch bò dậy, thầm nghĩ đây là cái nhất thiết phải tuân thủ vật lý quy tắc thế giới, nếu như là tại tàn lũy chi tức bên ngoài, hắn hoàn toàn có thể dùng ma pháp cùng nguyền rủa làm dừng một cái, thậm chí mang đến góc nhọn ngặt. Nhưng nơi này không có ma pháp, cũng không có nguyền rủa. Vỗ bồ đá vụn trên người, cắt dùn một cái lên nhảy, vượt qua 100 mét khoảng cách lại trở về vừa mới phát hiện vật sống chỗ. Lúc này cái vật nhỏ kia đã phản ứng lại, vừa mới mình cùng tử thần sắp bay, đem đầu của mình chôn ở xó xỉnh, lộ ra một cái quang trưng cái mông hướng về bên ngoài. Cắt dùn không e dè, đưa thay sờ sờ cái này tương tự sắt lá một dạng cái mông mặt ngoài, sau đó đem hắn lật lên. Vật nhỏ hoảng sợ nhìn xem cắt dùn, hai tay càng không ngừng đang run rẩy, lại giống như tại tần số cao khoát tay. Người tốt. Cắt dùn lộ ra một cái lễ phép mỉm cười, dùng đại lục thông dụng ngôn ngữ đạo. Vật nhỏ dừng một chút, phản ứng một hồi, phát ra liên tiếp cổ quái phát âm. Cắt dùn nghĩ đến sẽ ngôn ngữ không thông, cho nên không chút ngoài ý muốn, chỉ có đối phương có thể giao lưu là được. Ngôn ngữ không thông, nhưng cắt dùn tự nhiên có biện pháp học được đối phương ngôn ngữ. Hắn đưa tay khoác lên vật nhỏ lớn chừng quả đấm trên đầu nhỏ, linh hồn của hắn dần dần thăm dò vào trong đó. Hiện tại hắn đã có thể rất nhuần nhuyễn điều khiển chính mình thuế biến sau linh hồn, mà tàn lụi chi tức không có cách nào tác dụng linh hồn của hắn, cái này liền để hắn có một chút thủ đoạn đặc thù. Chỉ thấy vật nhỏ ánh mắt dần dần buồn ngủ, sau đó ngốc trệ. Đợi cho cắt dùn thu tay lại, đối phương mới thanh tỉnh lại. Nó mê mang mà chớp chớp mắt, sau đó mới đưa ánh mắt nhìn về phía trước mắt cao lớn sinh vật, lại ngoài ý muốn nghe được, ngươi tốt, ha ha sách. Vật nhỏ vô ý thức trả lời một câu, ngươi tốt, xa lạ cường đại không biết tên ngoại nhân nói xong mới đột nhiên giật mình tỉnh giấc, ngươi sẽ gia tộc chúng ta lời nói. Cắt Dùn gật đầu, vừa học. A, ha ha sách rõ ràng không thể hiểu được. Cắt Dùn cũng không có giảng giải, mà là hỏi, ngươi mọi người trong nhà còn đang chờ ngươi trở về đây. Đúng a, ta cũng quên. Cảm ơn ngươi, thế nhưng là, ngươi là thế nào biết đến? Ha ha sách cảm giác chính mình giống như là tại nằm mơ, đồng bệnh hồ hồ. Ta biết rất nhiều chuyện, dẫn ta đi gặp thấy ngươi mọi người trong nhà a, báo cắt muốn tới. Đúng, cùng ta đến. Ha ha sách nghe được báo cắt lập tức khẩn trương lên, cũng không để ý mang một cái xa lạ tồn tại đi gặp người nhà có cái gì không đúng, như côn trùng tứ chi tay nhỏ kéo lấy Cắt Dùn liền hướng một cái phương hướng đi. Cắt Dùn tùy ý đối phương ở phía trước lo lắng dẫn đường, chính mình nhưng là ở trong đầu sửa sang lấy từ ha ha sách trong đầu lấy ra ký ức. Từ một chút giải rác lại lâu đời ký ức mảnh vỡ bên trong, Cắt Dùn biết, bị tàn lủi chi tức thôn vệ sau thế giới cũng không phải trong nháy mắt diệt vong. Mặc dù không có từ trong trí nhớ nhận được chứng cứ trực tiếp, nhưng Cắt Dùn phỏng đoán, đại lục bên trên nhất định còn kéo dài hơi tàn lấy rất nhiều giống ha ha sách chủng tộc như vậy. Tính mạng của bọn nó lấy một loại rất phương thức kỳ lạ cực tốc suy giảm, cho đến chết. Ha ha nhắc mẫu thân từ nhỏ đã truyền cho ha ha sách một cái quan niệm, đó chính là sinh sôi lớn hơn hết thảy. Bây giờ ha ha sách tính ra cũng bất quá trên dưới 11 tuổi, nhưng đã là sắp làm ra ra. Bây giờ tại trong gia tộc của nó, có hơn 20 cái cá thể, lớn tuổi nhất là mẹ của nó, hơn 30 tuổi, nhưng mà đã sắp xuống mồ. Cắt Dùn sở dĩ phải đi gặp ha ha nhắc người nhà, là muốn theo nó mẫu thân trong trí nhớ nhận được càng nhiều tin tức hơn. Đối phương là cái kinh nghiệm phong phú, hơn nữa đi qua rất nhiều nơi tồn tại, nếu như có thể thu được đối phương ký ức, cái kia đem đối với Cắt Dùn nhiệm vụ có cực lớn trợ giúp. Ha ha sách mặc dù dáng người nhỏ, nhưng tốc độ cũng không chậm, thân thể của nó tựa hồ chính là vì loại hoàn cảnh này mà thành, khu loạn thạch đối với nó tới nói cũng không khó xuyên qua. Cắt Dùn mặc dù biết đối phương gia tộc cất giấu chi địa, nhưng không tốt bỏ lại cái vật nhỏ này chính mình đi. Xuyên qua nơi này chính là dòng sông, ta chuẩn bị thuyền, vượt qua sông cũng nhanh đến. Ha ha sách chỉ về đằng trước mở một mảnh đạo. Thuyền của ngươi có thể không đủ lớn. Cắt Dùn nhắc nhở một câu. Ha ha sớm tiến bước chân một trận, quay đầu xem Cắt Dùn kích cỡ, đang hồi tưởng chính mình cái kia thuyền nhỏ, tựa hồ chính xác không đủ lớn. Yên tâm đi, ta có chính mình biện pháp qua sông. Cắt Dùn cười lấy nói. Ha ha sách lúc này mới yên tâm, nó bỗng nhiên từ trên bụng mình cái miệng túi nhỏ bên trong lấy ra mấy quả khô héo không biết tên trái cây, do dự đưa cho Cắt Dùn nói, đây là ta trong mấy ngày qua tìm được bộ phận đồ ăn, có thể chia một ít cho ngươi. Cắt Dùn nhìn xem cái kia không có gì lượng nước, đã tàn lủi cơ hồ không có gì dinh dưỡng trái cây, quả quyết lắc đầu, chính ngươi lưu cho người nhà a, ta không cần ăn cái gì. Ha ha sách nghe vậy không che giấu chút nào trong mắt vẻ hâm mộ, nếu là ta cùng mọi người trong nhà cũng không cần ăn cái gì liền tốt. Xuyên qua đống loạn thạch sau, dòng sông rất nhanh liền nhìn thấy. Đây là một đầu rất yên tĩnh dòng sông, hoặc có lẽ là cơ hồ không có gì động tĩnh, cũng không biết là cái gì lực lượng tạo thành. Ha ha sách nói tới thuyền nhỏ liền giấu ở trong một chỗ bờ sông cỏ dại. Thuyền bị đẩy ra, cũng liền chừng 2 mét dài. Ngươi muốn làm sao qua sông? Ha ha sách ngẩng đầu hỏi. Cắt Dùn liếc mắt nhìn tựa hồ không nhìn thấy bờ bên kia dòng sông, đương nhiên là đi qua. Đi qua? Nước sông rất nguy hiểm. Ngươi không thể bơi. Tuyệt đối không thể bơi. Chương 605, rất xa bên ngoài chương 605, rất xa bên ngoài Cắt Dùn nắm giữ đối phương ký ức, tự nhiên biết ha ha sách tại sao lại nói như vậy. Tại bị tàn lủi chi tức nuốt hết sau, phiến đại lục này rất nhiều sự vật đều xảy ra thay đổi. Thủy chính là một cái trong số đó, tựa hồ chỉ nếu là có sinh mệnh, đều khó có khả năng lơ lửng ở mặt nước, chỉ có thể chìm vào đáy nước. Yên tâm đi, ta rất rõ ràng chính mình muốn làm gì, ngươi chỉ cần nhìn xem liền tốt. Cắt Dùn vô vô ha ha nhắc đầu, tại đối phương muốn nói lại thôi trên nét mặt đi về phía bình tĩnh nước sông. Chân vừa bước nước vào bên trong, hắn liền cảm nhận được một cỗ không bình thường hấp xả lực. Cắt Dùn một bên thử thăm dò, một bên ở trong lòng tổng kết cảm nhận chuyển đến đủ loại số liệu. Thằng đến chỉ có một cái đầu lộ tại mặt nước, hắn hít sâu một hơi, đột nhiên chui xuống nước. Ha ha sách luống cuống tay chân bạch lên thuyền nhỏ tới gần, ở phía trên hô hào to con cái này cho Cắt Dùn lấy xưng hô. Lẻn vào trong nước sông, Cắt Dùn tự nhiên không có cách nào cho nó đáp lại, lúc này đang lòng sông bên trong hành tẩu lấy. Cắt Dùn cảm giác tại loại này dòng sông bên trong mình tựa như là làm bằng sắt, trầm trọng không có một chút bơi lên đi khả năng. Lấy cường độ thân thể của hắn, những thứ này tự nhiên không có ảnh hưởng gì, coi như ở mức vài ngày hắn cũng sẽ không có chuyện. Biết phía trên vật nhỏ có thể rất lo lắng cho mình, Cắt Dùn thẳng tiếp tại trong đáy sông bắt đầu chạy. Chẳng mấy chốc thời gian, hắn liền mở bên kia nước sông trôi đi, quay đầu hướng về phía một cái chấm đen nhỏ tựa như thuyền nhỏ hô to, đến đây đi, ta đã đến. Ha ha sách ngậm một chút, lúc này mới thở hổn hển ra tốc chạy về đằng này. Ngươi thật lợi hại, lại có thể từ đáy sông qua sông. Từ trên thuyền nhảy xuống vật nhỏ trong giọng nói tràn đầy kính nghệ. Tốt, chúng ta tiếp tục lên đường đi, ta đã cảm nhận được báo cắt khí tức. Tốt tốt tốt. Bên này, tại trong một vùng phế tích, Cắt Dùn tìm được ha ha nhắc người nhà. Bọn chúng đều sinh hoạt tại một cái cao cao đứng vững tháp cao dưới đất cứ điểm, ha ha sách ở phía dưới rời mấy khối tảng đá bỏ vào một cái nổi bật vị trí, bày ra một cái câu hình dáng đồ án. Năm cái thân ảnh nhỏ bé liền từ trên tháp cao mang theo dây thừng nhảy xuống. Ba ba trở về. Cái này năm cái vật nhỏ chính là ha ha nhắc hải tử, lớn nhất cái đầu đều so ha ha sách lớn một điểm. Đó là cái gì? Một đứa bé chú ý tới ha ha sách sau lưng cao lớn quái vật, lập tức lên tiếng kinh hô. Những hài tử khác cũng đem ánh mắt ném đi, lập tức tiếng thét chói tai liên tục. "Đừng sợ sệt, đừng sợ sệt, bọn nhỏ, vị này là to con, là ta tìm được hảo bằng hữu." Ha ha, Sách nhanh chóng chân ăn nói. "Bọn nhỏ hảo, ta sẽ không tổn thương các ngươi, xin yên tâm a." Cắt Dùn nửa ngồi hạ thân, ôn hòa nói. Có lẽ là Cắt Dùn lộ ra thiện ý, những thứ này ha ha nhắc hài tử tỉnh táo lại sau đó thử thăm dò tới gần Cắt Dùn. Cắt Dùn rũa ra tay của mình, cùng thứ nhất lấy tay hài tử chạm nhau. Cái sau giống như là như giật điện thu hồi, sau đó lần nữa đụng vào. Cái này cực đại khích lệ những hài tử còn lại, mỗi cái tiến lên cùng Cắt Dùn tương tác. Ha ha, Sách cười nhìn xem một màn này, tại sự cô độc này thế giới lại còn không có gặp phải cái khác sinh mệnh, cái này để nó vô cùng cao hứng, tựa như trong bóng đêm nhìn thấy quang minh. "Tốt, nên lên rồi, bao cắt mau tới." Cuối cùng nghĩ đến có thể nguy cơ, ha ha, Sách không thể không đánh gãy bọn nhỏ cùng to con tương tác. "Bao cát, chạy mau a, chạy mau a." Một đứa bé thét lên thứ nhất chạy về tháp cao, dọc theo dây thừng 3 năm lần liền lên đến 40-50 mét tháp cao đỉnh chót. Cắt Dùn đợi đến ha ha nhắc tất cả đứa bé đều trở lại tháp cao, lúc này mới cùng ha ha Sách cùng một chỗ leo đi lên. Tháp cao là tròn truy hình, tầng thấp nhất đường kính có chừng 10 m, đỉnh chót là cái từng bị cải tạo tiểu bình đài. Sân thượng trung tâm có cái xuống dưới thông đạo, nơi đó chính là tiến vào người một nhà này chân chính nơi ở thông đạo. Cắt Dùn đang muốn đưa ra đi xem một chút ha ha Sách mâu thân ý nguyện, phương xa bỗng nhiên chuyển đến giống như thiên quân vạn mã rong ruổi tiếng ầm ầm. "Tới, bao cát." Theo ha ha Sách một tiếng kinh hô, Cắt Dùn quay đầu nhìn lại, liền thấy có một đoàn kinh khủng màu xám dòng lũ của tới. "Nhanh tiếp, to con, phía dưới sẽ rất an toàn." Ha ha cầm lôi kéo lấy Cắt Dùn tay, để cho hắn cùng một chỗ xuống đến chính giữa bình đài thông đạo. Cắt Dùn không có cự tuyệt. Lối đi kia đối với Cắt Dùn tới nói có thể có chút nhỏ hẹp, nhưng cũng có thể thông qua. Ha ha Sách tại cuối cùng phụ trách đóng lại cửa sổ mái nhà. Lối đi tối thui bên trong sáng lên yếu ớt hình quang, đó tựa hồ là ha ha Sách bọn chúng cái này một tộc trưởng tại đỉnh đầu xúc giác. "Đừng lo lắng, chúng ta sẽ mang theo ngươi." Không biết là ha ha nhắc cái nào hài tử kéo lại Cắt Dùn góc áo, phụ trách cho Cắt Dùn dẫn đường. "Alo, ngươi đèn đều không sáng, theo sát." Rõ ràng phía trước vẫn là sáng, vì cái gì? Có thể là đói quá lâu, không việc gì, ba ba mang thức ăn trở về. Nghe bên tai những lời đối thoại này, Cắt Dùn trầm mặc không nói gì. Hắn rất không thích loại không khí này, một đám tại trong khe hẹp gian khổ cầu sinh mệnh có trí tuệ, cỡ nào đáng thương. Dường như là tiến nhập một mảnh tương đối không gian trống trải, chung quanh sáng lên càng nhiều hình quang. "Bọn chúng trở về, đem các ngươi ánh sáng đứng lên. Lần này mang về đồ ăn có bao nhiêu, ta đi mau bắt đầu đường." Nắm giữ người sói thị giác, Cắt Dùn chỉ dựa vào hào quang nhỏ yếu liền có thể thấy rõ hoàn cảnh chung quanh, nơi này cũng là ha ha nhắc trưởng bối cùng huynh đệ tỉ muội, nhưng cũng đã không có bao nhiêu lực hành động. Ha ha Sách từ bên người Cắt Dùn gạt ra, lớn tiếng nói, "Đại gia chớ quấy rầy, ta lần này mang đồ ăn so với lần trước rất nhiều, cho nên đều đừng lo lắng, hơn nữa lần này còn mang về một người khách nhân." "Úc, đó là quái vật gì? Nó biết ăn ta?" Ha ha Sách nhanh nghĩ biện pháp. "Ta bây giờ căn bản không động được bao nhiêu." "Đều đừng kinh hoàng." Ha ha Sách nói. "Hắn là khách nhân. Khách nhân thì sẽ không ăn của chúng ta. Ngươi nói đúng à?" Nhìn xem những thứ này già yếu tàn tật hốt hoảng bộ dáng, Cắt Dùn dở khóc dở cười. Ha ha Sách nhanh chóng hảo một phen giảng giải, lúc này mới chấn an những thứ này đầu góc có chút cũ hóa người nhà. Cắt Dùn cũng là tiến lên cùng hài tử cùng một chỗ giảng giải. "Khách nhân? Khách nhân nào? Để cho ta nhìn một chút." Lúc này, hắc ám chỗ sâu nhất truyền đến một cái cực kỳ thanh âm khàn khàn. Cắt Dùn giữ vững tinh thần, hắn biết, lên tiếng chính là ha ha nhắc mẫu thân, hắn lần này tới mục tiêu. Một cái ha ha nhắc trưởng bối tự giác đi đem lên tiếng giả mang ra. Ngồi ở tự chế trên xe lăn ha ha Sách mẫu thân vừa ra trận liền để toàn trường an tĩnh lại. Cái này toàn thân vỏ da thịt đều rách rưới, hôi bại cực kỳ nghiêm trọng mẫu thân ánh mắt cũng không có bởi vì cơ thể mà trở nên mờ đục, trong đó sắc bén vẫn như cũ. Cắt Dùn đối mặt bên trên đôi mắt này liền đã có phán đoán, đối phương trong trí nhớ nhất định có thể tìm được rất hữu dụng đồ vật. "Khách nhân, ngươi từ đâu tới đây?" Ha ha nhắc mẫu thân đột nhiên hỏi. "Rất xa." "Bên ngoài." Cắt Dùn cho mơ hồ trả lời. Nhưng mà nghe được câu trả lời này, ha ha nhắc mẫu thân con mắt đột nhiên vừa mở, tựa hồ cực kỳ giật mình. Chương 606, trong báo cắt quái vật chương 606, trong báo cắt quái vật Cắt Dùn chú ý tới phản ứng của đối phương, trong lòng càng là kinh hỉ. Liền nghe ha ha nhắc mẫu thân âm thanh chìm mấy phần tiếp tục hỏi, "Là ở mảnh này đại lục bên ngoài?" Dường như là cảm thấy ha ha Sách mẫu thân trong giọng nói nghiêm túc, chung quanh xì xào bàn tán biến mất, tất cả ánh mắt đang đối thoại giữa song phương vừa đi vừa về bắt lấy. Cắt Dùn hơi trầm mặc, gật gật đầu, "Đúng vậy, phía đại lục này bên ngoài." Hắn lời này vừa nói xong, ha ha nhắc mẫu thân liền tựa như hóa đá đồng dạng, con mắt trừng lớn, không lúc đích. Đang có hài tử muốn hô một hô, ha ha nhắc mẫu thân bỗng nhiên diện mục giữ tận bánh xe phụ trên ghế té trên đất, hướng về Cắt Dùn bỏ đi, trong miệng giọng căm hận chửi bới nói, "Vì cái gì? Từ bỏ chúng ta, bây giờ lại trở về. Các ngươi ở bên ngoài qua ngày tốt lành, chúng ta nhưng phải ở đây kéo dài hơi tàn. Chúng ta đã từng là như vậy kính yêu các ngươi, đến cùng là vì cái gì?" Ngoại trừ Cắt Dùn, ha ha Sách cùng hắn còn lại tộc nhân toàn bộ bị sợ nuốt ở góc tường, bọn chúng chưa bao giờ từng thấy ha ha nhắc mẫu thân cái bộ dáng này. Nhìn xem bắt được chính mình ống quần dùng sức đánh ha ha Sách mẫu thân, Cắt Dùn mặc dù không biết trong lời nói của đối phương nói tới các ngươi là chỉ ai, nhưng cũng có thể phỏng đoán một hai. Nhẹ nhàng đưa tay khoác lên chửi mắng ha ha Sách mẫu thân đỉnh đầu, Cắt Dùn dùng phương thức giống nhau bắt đầu đọc đến ký ức. Tiếng chửi rủa ngừng. Cắt Dùn tại trong trí nhớ tìm được đây hết thảy đáp án, cho dù là tâm cảnh của hắn, cũng bị những ký ức này chôn sừng sốt đến. Thì ra tại tàn lụi chi tức thôn vệ phiến đại lục này phía trước, ha ha sách một chủng tộc này là một cái trường sinh chủng, tuổi thọ bình quân cùng không sai biệt lắm, có thể có một hơn mấy ngàn năm. Hơn nữa cái chủng tộc này kích cỡ cũng vô cùng khôi ngô, cao có thể có 4-5 mét, toàn thân khôi giáp cứng rắn mà rất có uy hiếp tính chất. Mà ở bị tàn lụi chi tức sau khi thôn vệ, đại lục tất cả chủng tộc sinh mệnh lực bắt đầu dần dần biến mất. Tuổi thọ lấy cực kỳ tốc độ khoa trương một đời so một đời thiếu, kích thước cũng không ngừng rút lại, cho tới hôm nay bộ dáng. Ha ha nhắc gia tộc có cái rất bí mật năng lực, đó chính là ký ức truyền thừa. Gia chủ của bọn nó sẽ tự động tại nhất định tình huống mọc ra một cái bên ngoài đưa khí quan, thông qua cái này khí quan có thể đem trí nhớ của mình truyền thừa cho mình muốn truyền thừa thành viên gia tộc. Tại tàn lụi chi tức thủy nấu hết xanh một dạng trong đau khổ, một cái mạnh đại chủng tộc đã trải qua đủ loại tuyệt vọng khốn cảnh, sinh ly tử biệt tín ngưỡng sụp đổ. Vạn vạn năm ký ức dội rửa mà đến, để cho ha ha nhắc mẫu thân, vị này bây giờ ký ức truyền thừa giả tràn đầy oán hận cùng tuyệt vọng. Nếu như không phải cái chủng tộc này trời sinh cứng cỏi, bằng không thì đã sớm sụp đổ. Một chủng tộc này thượng cổ lúc sau tín ngưỡng vào nhiều vị thần linh, tại hai nạn lúc hàng lâm không chỉ một lần hy vọng những cái kia thần linh có thể đứng ra vì chúng nó chạy ra quang minh nơi ở nút. Nhưng mà những cái kia thần linh không có chút gì do dự chạy trốn. Ha ha nhắc mẫu thân từ kinh nghiệm bên trên liền phán đoán cặt dùn không có chịu đến tàn lụi chi tức ảnh hưởng, đó nhất định là trong truyền thuyết thần linh mới có loại lực lượng này. Cho nên không để ý khác, thỏa thích tại trên thân cặt dùn khơi thông vạn vạn năm đến nay phẫn nộ. Làm rõ ràng những thứ này, cặt dùn cũng là nhất thời không biết làm cái gì phản ứng. Chính mình cũng đã trở thành siêu việt thần linh tồn tại, nhưng như cũ có không làm được chuyện. Tỷ như đem những thứ này chịu khổ sinh mệnh có trí tuệ mang khỏi nơi này. Ha ha nhắc mẫu thân từ trong ngây người thanh tỉnh, muốn nối tiếp bên trên nguyên lai kịch liệt cảm xúc cũng không cách nào, nó chỉ có thể là thở sâu mấy hơi thở tỉnh táo lại. Nó hai tay chống mặt đất, lạnh lùng nói, cho nên ngươi trở về để làm gì? Là cảm thấy ấy nấy, tới an ủi chúng ta sao? Ngươi sai lầm, ta và ngươi trong miệng bọn chúng không hề quan hệ. Cắt dù ngữ khí bình tĩnh, ta đến phía trước cũng không biết ở đây sẽ có các ngươi. Ngươi nói láo. Bằng không thì ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Ha ha nhắc mẫu thân không muốn tin tưởng. Ta xuất hiện ở đây thì nhất định là ngươi nói những tên kia sao? Cắt dùn hỏi lại. Bằng không thì đâu, ta nói cũng là lời nói thật, có tin hay không là tùy ngươi. Cắt dùn chỉ có thể giải thích như vậy, loại tình huống này, đối phương chỉ nguyện ý tin tưởng mình nguyện ý tin tưởng. Cũng chính là tại hắn nói vừa xong, trung quanh đột nhiên xảy ra chấn động, cho bụi gì rào rơi xuống. Bao cắt rất mãnh liệt. Nhưng mà không cần lo lắng. Ở đây rất an toàn. Ha ha sách nói lớn tiếng, giống như là đang an ủi người khác, cũng giống là đang an ủi mình. Đông. Lại là một tiếng chấn động. Cái này chỉ sợ không phải bao cắt tạo thành. Bên ngoài có đồ vật gì? Cắt dùn thông qua thính giác cùng cảm giác siêu cường phán đoán nói. Ngươi có ý tứ gì? Cái này chẳng lẽ không phải báo cắt tạo thành sao? Ha ha nhắc mẫu thân lớn tiếng hỏi. Cắt dùn không có lại nói tiếp, mà là đem lỗ tai hơi hơi gần sát vết tường, cẩn thận lắng nghe, cẩn thận cảm thụ. Tương tự với một loại nào đó sắc bén vật nặng va chạm mặt đất động tĩnh không ngừng chuyển đến, xem ra bên ngoài là cái đại gia hỏa. Tại ha ha sách mẫu thân trong trí nhớ cũng không có tìm được phù hợp sinh vật, như vậy bên ngoài vật kia vì cái gì xuất hiện liền rõ ràng, đó là hướng về phía cắt dùn tới. Ta nghĩ ta được ra ngoài một chút. Hắn quay người nói, không, muôn ngàn lần không thể ra ngoài. Bao cắt rất đáng sợ, tuyệt đối không thể đi ra ngoài. Ha ha sách nghe xong cặt dùn lời nói liền vội vàng tiến lên lôi kéo cặt dùn tay nói. Có lẽ là tại dạng này thế giới chẳng lẽ còn có thể gặp được đến còn sống, có thể nói chuyện đồng bạn để nó cực kỳ chân quý. Bên ngoài tên kia đoán chừng là tới tìm ta, ta ra ngoài là vì an toàn của các ngươi cần sinh tồn và sinh sôi, không thể chết ở đây. Cặt dùn thật sự nói, nghe được sinh tồn và sinh sôi, ha ha sách nhất thời liền không tìm được giữ lại cặt dùn lý do. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Cuối cùng nó chỉ có thể nói như vậy. Cắt dùn chỉ là cười cười, quay người tiến vào trong hắc ám đường ống, mở ra phong bế cửa sổ mái nhà một cỗ cực hạn suy yếu cảm giác vét sạch cắt dùn toàn thân. Đây chính là báo cắt trên thực tế chính là tàn lụi chi tức sức mạnh. Nhanh lên đem cửa sổ mái nhà đắp lên, hắn đi tới bình đài bên dưới, nhìn xuống dưới, lập tức cảm giác dùng mình. Tháp cao phía dưới một đoạn đều bị đậm đặc màu xám dòng lũ bao phủ, đó mới là báo cắt chân chính chủ thể. Cũng là hòa bình nữ thần nói tới, liền xem như thần linh đụng tới cũng sẽ ở trong thời gian ngắn tàn lụi đến chết vật chất. Cắt dùn không biết mình đụng tới thứ này lại là hiệu quả gì. Nhưng hắn cũng không muốn nếm thử. Đông. Âm thanh nặng nề vang lên lần nữa, kèm theo một loạt hình tam giác lưng ở phía dưới dòng lũ bên trong chợt lóe lên. Cắt dùn hít sâu một hơi, thân thể đột nhiên bành trướng, hóa thành người sói hình thái. Bởi vì ma long sức mạnh không thuộc về cắt dùn, cho nên dài ra cánh phi thường nhỏ, không đủ để chèo chống phi hành, ở sau lưng nho nhỏ, ngược lại có chút khả ái. Thể nội lực lượng đặc biệt cùng thế giới này không hợp nhau, lập tức đưa tới màu xám dòng lũ bên trong vật kia chú ý một cái vòng sáng, không, đó là vật này con mắt, từ màu xám dòng lũ bên trong nô lên, chăm chú nhìn cắt dùn. Không có dư thừa nói nhảm, người sói trực tiếp vọt lên, móng đuốt xẹt qua năm đạo lóe sáng ngân tuyến đánh trúng chỗ. Có thể nhìn thấy, vầng sáng này trong đó rất rõ ràng xem đến cắt dùn công kích, nhưng quái vật cũng không có lựa chọn né tránh, mà là có một loại khinh thường cảm xúc hiện ra. Nhưng sau một khắc, chân thực đau đớn bét sạch toàn thân. Chương 607, hố to chương 607, hố to quái vật cái kia vòng sáng con mắt đột nhiên sáng rõ, cơ thể đột nhiên lắc lư. Cắt dùn cũng hơi kinh ngạc, thứ này có phần cũng quá dọn, nó còn lấy bị tàn lụi chi tức lấy được đối phó hắn đồ vật có bao nhiêu khó khăn đối phó, kết quả lại không chịu nổi một kích như vậy. Xem ra là coi ta là thành tiểu lâu la. Trong lòng thoáng qua ý nghĩ này, cắt dùn cắm vào quái vật móng đuốt hơi dùng sức, liền đem hắn xé thành hai mảnh. Không có phát ra cái gì tiếng kêu thảm thiết, quái vật thân thể chìm nhập hạ phương màu xám dòng lũ bên trong. Cát Jun một lần nữa rơi vào trên bình đài, đang muốn trở về, chợt phát hiện khác thường. Quái vật kia tử vong dường như là một cái tín hiệu, phương xa dòng lũ bên trong xuất hiện mới vòng sáng, một cái, hai cái, ba cái. Cát Jun không tâm tình đi đếm, cúi đầu liếc mắt nhìn tháp cao này, sau đó lần nữa bật lên, trực tiếp hướng về gần nhất vòng sáng mà đi. Thứ nhất quái vật tử vong đã để còn lại quái vật không dám kinh địch, mỗi cái quái động màu xám phong bạo đánh giết mà đến. Cát Jun dùng những thứ này từ trong màu xám dòng lũ nô ra quái vật thân thể xem như đặt chân, giết một cái liền phóng tới cái tiếp theo, một chút cách xa tháp cao vị trí. Đương nhiên hắn không phải chẳng có mục đích, tại Ha Ha Sách Mâu thân trong trí nhớ, hắn đã đối với bây giờ phiến đại lục này địa lý có rất cực kỳ hiểu rõ. So sánh sách thủ lĩnh cho nguyên bản đồ, phiến đại lục này địa hình chính xác xảy ra biến hóa rất lớn, cái kia tiểu nhã tô ma lực chi giếng vị trí cũng phát sinh biến hóa. Nếu như dựa theo ban đầu đường đi, nhất định là không tìm được. Quanh người không ngừng dâng lên công kích quái vật, Cát Jun giống như một khối vĩnh viễn không cắn được chocolate, chê bữa lấy người công kích, tại trên màu xám dòng lũ nhanh chóng đi tới. Nếu như phía trước không có quái vật xem như điểm dừng chân, liền thông qua sau lưng cánh nhỏ tiến hành trượt, thẳng đến phía sau quái vật đuổi kịp mới thôi. Không biết đi tới bao xa bao lâu, màu xám dòng lũ dần dần tiêu tan, mà truy kích Cát Jun quái vật cũng bị giết không sai biệt lắm. Chờ cuối cùng một đầu quái vật ngã xuống, Cát Jun rơi vào một chỗ trống trải trong hoang mạc. Nhìn chung quanh một chút cái gì cũng không có, hắn không khỏi nhức đầu. Nếu như hắn tính toán khoảng cách cùng phương hướng không sai, ở đây chắc có một tòa cực lớn phế tích mới đúng. Bị hạt cát chôn cất sao? Cát Jun dùng chân ép trên mặt đất hạt cát, vừa quay đầu nhìn lại, có cơ hội gặp lại à? Ha ha sách. Lang thần giáo quốc. Sói trắng công chúa đang mang theo chính mình ác hồn các giáo đồ tiến hành mỗi ngày lễ mị xạ, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn. Một cái thân mặc phổ thông giáo chúng phục sức nhân loại giáo đồ xông vào giáo đường, lớn tiếng nói, đại chủ giáo. Sơ tâm quảng trường xuất hiện cái kia hố to lại vọt ra khỏi quái vật. Đang tại phá hư chúng ta đường đi. Sói trắng công chúa con mắt đột nhiên ngưng lại, không có một chút nói nhảm, phủ thêm áo giáp liền giết ra ngoài. Màu bạc trắng áo giáp dưới ánh mặt trời lập lòe lạnh lùng tia sáng, trường kiếm trong tay của nàng nắm chặt, trên kiếm phong ẩn ẩn lưu chuyển bình quang đấu khí quan huy. Bước tiến của nàng mau lẹ mà bước vàng, sau lưng ác hồn các giáo đồ theo sát phía sau, trường bào màu đen trong gió bay phất phới, tựa như một đám tử trong bóng tối đi ra tử thần. Trên đường phố đã loạn cả một đoàn, tiếng thét chói tai, tiếng la khóc chột trùng, trong không khí tràn ngập nồng đậm bụi mù cùng mùi máu tươi. Sợ tận khu phố phương hướng, một cái quái vật to lớn đang tại tàn phá bừa bãi, thân thể của nó giống như từ vô số thối giữa khối thịt hợp lại mà thành, xúc tu điên cuồng vung dậy, mỗi một lần nện xuống đều mang theo mảng lớn đá vụn cùng bụi đất. Tất cả mọi người, phân tán ra tới, phong tỏa quái vật đường lui. Sói trắng công chúa nghiêm nghị hạ lệnh, thanh âm bên trong mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Ác hồn các giáo đồ cấp tốc hành động, năng lượng màu đen trong tay bọn hắn ngưng kết, tạo thành từng đạo gò bó pháp thuật, tính toán hạn chế quái vật hành động. Sói trắng công chúa không do dự, thân hình lóe lên, vọt thẳng hướng quái vật. Mũi kiếm của nàng đạch phá không khí, mang theo một hồi tiếng rít bén nhọn, thẳng đến quái vật bộ vị trọng yếu. Nhưng mà, lưỡi kiếm vừa mới đâm vào thân thể quái vật, một cỗ cường đại lực phản chấn liền truyền đến, chấn động đến mức cánh tay nàng run lên. Cái quái vật này không thích hợp. Sói trắng công chúa trong lòng cả kinh, cấp tốc lui lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía quái vật. Quái vật khí tức đang lấy tốc độ kinh người kéo lên, nguyên bản tối giữa nhục thể mặt ngoài bắt đầu hiện ra quỷ dị màu đen đường vân, phản phất có đồ vật gì đang tại từ sâu trong hố to liên tục không ngừng mà rót vào trong cơ thể của nó. Đại chủ giáo, lực lượng của nó tại tăng cường, chúng ta không chịu nổi. Một cái ác hồn giáo đồ lớn tiếng hô, pháp trượng trong tay đã xuất hiện vết rách. Sói trắng công chúa cắn chặt răng, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy bất an. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía hố to phương hướng, chỉ thấy năng lượng màu đen giống như nước thủy triều từ trong hầm tuôn ra, xông thẳng tới chân trời. Cỗ năng lượng kia bên trong ẩn chứa một loại làm cho người hít thở không thông khí tức tà ác, phản phất ngay cả không khí đều bị ô nhiễm. Không thể để nó tiếp tục hấp thụ năng lượng. Các đại chủ giáo đang làm gì? Bọn chúng đang trên đường tới thu đến địa phương khác bị công kích tin tức, phân tán đã chạy tới. Cái gì? Sói trắng công chúa đột nhiên nhìn về phía nói chuyện giáo đồ. Gần nhất đại lục các nơi đều là xuất hiện kỳ quái hố to, từ trong nhảy ra tới quái vật không biết lai lịch, chỉ biết là phá hư. Mà bây giờ, dường như là có cái gì đang chỉ huy, là đặc biệt nhằm vào chúng ta người sói dậy, vẫn là địa phương khác cũng là. Bọn chúng biết chủ nhân của ta đi chỗ rất xa, cho nên phát động lần tập kích này. Sói trắng công chúa không khỏi suy đoán như vậy. Nhưng sau những điều chỉ có việc này mới có thể tìm tòi nghiên cứu, bây giờ còn là trước giải quyết trước mắt thực lực này mạnh quỷ dị quái vật. Đấu khí trong cơ thể bắt đầu phun trào, hào quang màu trắng bạc từ trên khôi giáp của nàng tán phát ra, dần dần ngưng kết tại nàng kỵ sĩ trưởng kiếm phía trên. Thân hình của nàng lần nữa phóng tới quái vật, tốc độ so trước đó càng nhanh, sức mạnh cũng càng thêm cường đại. Trường kiếm mang theo hào quang sáng chói, đâm thẳng quái vật hạch tâm. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, trường kiếm đâm rách tầng kia thâm nguyên năng lượng, trực tiếp quán xuyên quái vật hạch tâm. Quái vật phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể cao lớn bắt đầu run rẩy kịch liệt, nhưng mà, ngay tại nó sắp ngã xuống trong nháy mắt, hố to bên trong đột nhiên bộc phát ra một cỗ càng thêm mãnh liệt năng lượng dao động. Không tốt. Sói trắng công chúa con ngươi đột nhiên co vào, cấp tốc lui lại. Nhưng mà, đã không kịp. Thân thể quái vật tại này cổ năng lượng ra chỉ cấp tốc bành trướng, nguyên bản thân thể cao lớn trở nên càng thêm cực lớn, xúc tu số lượng cũng thành ra tăng gấp bội, phản phất một đầu từ sâu trong địa ngục leo ra ma thần. Tất cả mọi người, lui ra phía sau. Sói trắng công chúa nghiêm nghị quát lên. Đáng tiếc, các giáo đồ không có cách nào kịp thời phản ứng, quái vật xúc tu đã giống như mưa to gió lớn giống như của tới, trong nháy mắt đem vài tên giáo đồ đánh bay, trọng trọng ngã xuống đất, sống chết không rõ. Sói trắng công chúa trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt phẫn nộ cùng không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại cảm giác vô lực sâu đậm. Kiếm thuật của nàng tinh xảo, sức mạnh cũng đủ để chém ra quái phòng thủ vật lý ngự, nhưng ở cái kia cố liên tục không ngừng thâm viên năng lượng trước mặt, công kích của nàng lộ ra không có ý nghĩa như thế. Chương 608, hang đá chương 608, hang đá liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bầu trời đột nhiên tối lại. Một cỗ làm cho người hít thở không thông uy áp từ trên trời bay xuống, phản phất toàn bộ thế giới đều ở đây một khắc lâm vào yên lặng. Sói trắng công chúa đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời đã nứt ra một đạo cực lớn màu đen khe hở, một cái cực lớn màu đen cự trảo từ trong cái khe nhô ra, che khuất bầu trời, phản phất liền dương quang đều bị thôn phệ hầu như không còn. Đó là cái gì? Trong thanh âm của nàng mang theo vẻ run rẩy, bởi vì dường như là cật dùn sức mạnh, nhưng lại có rất lớn khác biệt. Màu đen cự trảo rơi xuống, tốc độ nhanh đến kinh người, nhưng lại phản phất mang theo một loại không cách nào kháng cự uy nghiêm. Quái dị hồ cũng phát giác nguy hiểm, phát ra một tiếng rít gào thê thảm, tính toán thoát đi cự trảo phạm vi. Nhưng mà động tác của nó tại trước mặt cự trảo lộ ra chậm chạp như thế, phản phất bị vô hình nào đó sức mạnh giam cầm ngay tại chỗ. Bèn, cự trảo đột nhiên vỗ xuống, mặt đất chấn động kịch liệt, bụi mù nổi lên một phía. Khi bụi mù tán đi lúc, quái vật đã biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại một cái cực lớn trảo ấn thật sâu khắc vào trên mặt đất, phản phất tại tuyên cáo một loại nào đó không thể trái nghịch sức mạnh. Sói trắng công chúa đứng tại chỗ, trường kiếm trong tay run nhẹ nhẹ, trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, màu đen cự trảo đã chậm rãi thu hồi, khe hở cũng dần dần khép kín, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Đại chủ giáo, đây rốt cuộc là cái gì? Là chủ của chúng ta sao? Một cái giáo đồ khó khăn đứng lên, thanh âm bên trong mang theo sâu đậm kính sợ. Sói trắng công chúa trầm mặc phút chốc, chậm rãi lắc đầu. Ánh mắt của nàng vẫn như cũ dừng lại ở trên bầu trời, trong lòng lại ẩn ẩn cảm giác được, cái kia màu đen cự trảo xuất hiện, có lẽ chỉ là vừa mới bắt đầu. Mặc kệ đó là cái gì, nó đã cứu chúng ta, hơn nữa, ta nghĩ các ngươi hẳn là có thể cảm nhận được, cái kia có chút kỳ quái liên hệ, phải cùng chủ của chúng ta có liên quan. Nàng thấp giọng nói, sau đó quay người nhìn về phía hố to phương hướng. Nhất định là chủ của chúng ta lưu lại phù hộ lực lượng của chúng ta. Các giáo đồ tự động náo bổ, nhưng cũng là chân tướng sự tình. Mà giờ khắc này, bên trên bầu trời, Cắt Dùn phân liệt thể ngồi ở một đóa trắng trên mây, túi đầu nhìn mình trên bàn tay màu xám dấu. Những ngày này quái vật tập kích đại lục các nơi tình cảnh hắn đều nhìn ở trong mắt, tự nhiên không thể thiếu muốn xuất thủ cứu trợ một chút đáng giá cứu đáng thương cùng người vô tội. Mà chính mình giáo hội nhưng là để cho các giáo đồ tự mình giải quyết, hơn nữa làm cũng không tệ, không có xuất hiện tử vong, nhiều lắm là trọng thương. Đây là ma luyện cơ hội, phân liệt thể không có xuất thủ tất yếu. Nhưng mà vừa mới xuất hiện ở giáo hội bên ngoài trên đường phố quái vật có chút quỷ dị, gặp sói trắng công chúa không giải quyết được, cho nên dùng viễn siêu quái vật sức thừa nhận sức mạnh trục chết. Phân liệt thể ngẩng đầu, đem ánh mắt nhìn về phía ác ma chi quốc phương hướng, như thế nào nơi đó không có quái vật, chẳng lẽ là cảm thấy ta người sói chi thần dễ ức hiếp. Cắt Dùn tại trong hoang mạc tiếp tục tiến lên, màu xám trắng hạt cắt tại dưới chân phát ra nhỏ xíu tiếng ma sát, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang thì thầm. Ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, tính toán tìm được bất luận cái gì có thể làm tiêu chí vật thể, nhưng ngoại trừ vô tận cồn cắt cùng ngẫu nhiên bị gió xoáy lên bụi trần, cái gì cũng không có. Chẳng lẽ ta thật sự tính toán sai? Cắt Dùn nhíu nhíu mày, vẫn tin tưởng kế của mình tính toán. Hắn dừng bước lại, nhắm mắt lại, trong đầu cấp tốc chiếu lại lấy ha ha sách mâu thân một đoạn ký ức. Ngay tại hắn suy tư lúc, xa xa trên đường chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo hào quang nhỏ yếu. Quang mang kia không giống với tàn lụi chi tức cũ ám, mà là một loại nhàn nhạt màu lam, giống như là trong bầu trời đêm lóe lên tinh thần. Cắt Dùn trong mắt lóe lên một tia hy vọng, lập tức hướng về quang mang kia phương hướng chạy đi. Theo khoảng cách rút ngắn, Cắt Dùn phát hiện quang mang kia đến từ một tòa nửa chôn ở trong cắt cổ lao bia đá. Trên tấm bia đá khắc đầy kỳ dị phù văn, mặc dù đại bộ phận đã bị báo cắt tan mòn, nhưng vẫn có thể nhận ra một chút cổ lao văn tự. Tàn lụi chi tức thế giới bên trong, thế mà lại còn xuất hiện loại màu sắc này. Trong lòng có chút không hiểu, đang lúc này, mặt đất bỗng nhiên bắt đầu chấn động. Hạt cắt từ bia đá chung quanh chậm rãi trượt xuống, lộ ra một cái dấu ở dưới đất cửa vào. Cắt Dùn đứng lên, cảnh giác nhìn chăm chú lên cái kia đen như mực cửa hang. Sau một khắc, tiếng xe do đánh tới, một cây trường mâu từ cửa hang lóe ra. Cắt Dùn thần sắc không thay đổi, đưa tay thì ung dung tiếp nhận căn này tốc độ nhanh đến phá không trường mâu. Cái này cũng chưa hết, trong động yên lặng một lát sau càng nhiều trường mâu liên tục bắn ra. Cắt Dùn cầm trường mâu trong tay, cánh tay nhanh ra huyễn ảnh, linh linh cạch cạch đem những thứ này bắn ra trường mâu toàn bộ đánh bay. Dường như là không có đạn dược trong động không có động tĩnh. Cắt Dùn nước lượng lấy vũ khí trong tay, trực tiếp đi vào trong động. Tiếng bước chân tại trong không gian thu hẹp quanh quẩn. Dường như là rất yên tĩnh, nhưng Cắt Dùn lại có thể nghe được cái kia yếu ớt mà dồn dập tiếng tim đập. Ngay tại xuyên qua nhỏ hẹp thông đạo, tiến vào mở rộng không gian thời điểm, hai bên chuyển đến quỷ dị tiếng giống. Cắt Dùn tùy ý vừa trốn, liền tránh ra đánh hai đạo thân ảnh. Thông qua ánh đèn yếu ớt, hắn có thể thấy rõ, đây là hai cái quổng lưng cong đầu cá quái vật, mọc ra bốn cái tay, bây giờ nhào vào cùng một chỗ, đụng cái thất điên bắt đảo. Cắt Dùn đứng tại hang động trung ương, ánh mắt lạnh lùng quét mắt cái kia hai cái té xuống đất đầu cá quái vật. Bọn chúng bốn cái tay tùy tiện quơ, tính toán từ dưới đất bò dậy, nhưng hiển nhiên đã bị đâm đến đầu góc choáng váng. Cắt Dùn không có cho bọn chúng bất cứ cơ hội nào, thân hình lóe lên, đã tới trong đó một cái quái vật bên cạnh. Hắn đưa tay ra, lòng bàn tay gian tại quái vật trên trán, nhắm mắt lại, bắt đầu đọc đến trí nhớ của nó. Nhưng mà, sau một lát, Cắt Dùn chân mày hơi nhíu lại. Những quái vật này ký ức hỗn loạn phá toái, cơ hồ không có bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Bọn chúng tựa hồ chỉ là mảnh sa mạc hoang vu này bên trong cấp thấp sinh vật, dựa vào bản năng sinh tồn. Cái gì cũng không có. Cắt Dùn thu tay lại, thấp giọng tự nói. Hắn ngắm nhìn bốn phía, trong huyệt động không gian cũng không lớn, trên vách tường hiện đầy kỳ quái ký hiệu cùng bích họa, tựa hồ ghi chép một loại nào đó nghi thức cổ xưa. Cắt Dùn đến gần vách tường, cẩn thận chu đáo lấy những phù hiệu kia, tính toán từ trong tìm được một chút manh mối. Nhưng mà ký hiệu nội dung tối tăm khó hiểu, cho dù là hắn cũng không cách nào hoàn toàn giải đọc. Ngay tại hắn chuẩn bị từ bỏ lúc, dưới chân đột nhiên truyền đến một hồi chấn động nhẹ nhẹ. Cắt Dùn túi đầu xem xét, phát hiện trên mặt đất có một khối giãn ra phiến đá. Hắn ngồi xổm người xuống, dùng sức đem phiến đá xốc lên, phía dưới vậy mà cất giấu một bản cũ nát sách. Sách trang bìa đã đổ nát không chịu nổi, nhưng lờ mờ có thể nhận ra mấy cái cổ lão văn tự. Cắt Dùn cẩn thận từng ly từng tí lật ra trang sách. Bởi vì Ha Ha nhắc mâu thân ký ức khổng lồ, trong đó ghi lại rất nhiều phiến đại lục này chưa viết thường dùng. Rất may mắn, trong quyển sách này dùng chính là tương đối thường gặp văn tự. Hắn phát hiện bên trong ghi lại là một đoạn liên quan tới tên là Đẹt Lạ Vương quốc lịch sử, trong đó có nâng lên một đoạn liên quan tới tiểu nhã Tô Ma lực chi giếng sự tình, nhưng chỉ là một đoạn giới thiệu. Vẫn là không cần. Cắt Dùn trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Hắn khép sách lại, đang chuẩn bị rời đi hang động, đột nhiên, bên ngoài truyền đến một hồi trầm thấp tiếng oanh minh. Thanh âm kia từ xa mà đến gần, phản phất có cái gì quái vật khổng lồ đang tại tới gần. Chương 609, cá sấu biến chương 609, cá sấu biến Cắt Dùn cấp tốc xông ra hang động, cảnh tượng trước mắt để cho trong lòng hắn trầm xuống. Nguyên bản bình tĩnh hoang mạc bây giờ bị vô số đạo chói mắt vòng sáng chiếu sáng, những cái kia vòng sáng giống như là lơ lửng giữa không trung ánh mắt, băng lãnh mà vô tình nhìn chăm chú lên đại địa. Mà tại vòng sáng phía dưới, mấy chục cái thân hình cao lớn quái vật đang chậm rãi tới gần. Bọn chúng hình thể so trước đó quái vật to lớn hơn, da thịt hiện ra như kim loại khuynh hướng cảm xúc, mỗi một bước rơi xuống, mặt đất đều biết hơi hơi rung động. Bọn gia hỏa này, so trước đó mạnh không thiếu. Cắt Dùn nheo mắt lại, cấp tốc đánh giá thế cục. Hắn có thể cảm nhận được những quái vật này trên người tán phát ra cảm giác áp bách, rõ ràng không phải dễ dàng có thể đối phó nhân vật. Ngay tại hắn suy tư lúc, những quái vật kia đã phát hiện hắn tồn tại. Một người cầm đầu quái vật phát ra gầm nhẹ một tiếng, lập tức giơ cánh tay lên, một đạo ánh sáng nóng bỏng buộc theo nó lòng bàn tay bắn ra, thẳng đến Cắt Dùn mà đến. Cắt Dùn thân hình lóe lên, nhẹ nhõm tránh đi chùm sáng tập kích. Nhưng mà, quang thúc kia đánh trúng vào phía sau hắn nham thạch, trong nháy mắt đem nham thạch bốc hơi thành một mảnh hư vô. Trong lòng Cắt Dùn run lên, những thứ này quái tấn công vật lý kích lực viễn siêu hắn mong muốn. Bất quá chỉ là mạnh điểm ấy, vẫn là quá yếu. Cắt Dùn thân thể đột nhiên bành trướng, hóa thành cao 6 mét màu đen người sói hình thái, trên cánh tay kim loại bảo hộ trảo liệt diễm chi nha lưu động lấy hàn ý lạnh lẽo. Những quái vật này khuấy động bốn phía màu xám mê vụ, để cho Cắt Dùn nhìn xa xa bộ phận quan cảnh, trong nháy mắt, hắn đã đối với cái này chỗ ngồi ngờ tới, đại khái đã đánh giá ra mục tiêu vị trí. Giải quyết những thứ này, liền trực tiếp đi tiểu nhã Tô Ma lực chi giếng, ngược lại cũng không xa. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn đôi kia so vòng sáng quái vật nhỏ như kiến cỏ thân thể như đạn pháo bắn ra. Cắt Dùn thân hình giống như một đạo tia chớp màu đen, trong nháy mắt xông vào trong bầy quái vật. Tốc độ của hắn cực nhanh, cơ hồ tại những cái kia quái vật còn chưa kịp phản ứng lúc, đã tới cầm đầu quái vật kia trước mặt. Liệt diễm chi nha kim loại bảo hộ trảo trong không khí bạch ra một đạo hàn quang, thẳng đến quái vật cổ họng. Xuy, một tiếng vang nhỏ, quái vật đầu người ứng thanh mà rơi, ánh sáng nóng bỏng đục còn chưa theo nó lòng bàn tay hoàn toàn tiêu tan, liền theo thân thể của nó cùng nhau rơi vào đất cát. Cắt Dùn không có ngừng phía dưới, thân hình nhất chuyển, đã xông về mục tiêu kế tiếp. Những cái kia vòng sáng quái vật mặc dù hình thể khổng lồ, sức mạnh kinh người, nhưng ở Cắt Dùn tốc độ cùng lực lượng trước mặt, lộ ra vụng về mà bất lực. Công kích của bọn nó căn bản là không có cách chạm đến Cắt Dùn thân ảnh, ngược lại trong lúc hỗn loạn đã ngộ thương đồng bạn của mình. Cắt Dùn giống như quỷ mị tại quái vật trong đám xuyên thẳng qua, mỗi một lần ra tay đều kèm theo một cái quái vật ngã xuống. Ngắn ngủi vài phút, mấy chục cái vòng sáng quái vật đã ngã xuống hơn phân nửa. Còn lại mấy cái quái dị hồ ý thức được nguy hiểm, bắt đầu lui lại, tính toán kéo ra cùng Cắt Dùn khoảng cách. Nhưng mà, Cắt Dùn cũng không có cho chúng nó bất cứ cơ hội nào. Thân hình của hắn lần nữa gia tốc, giống như một đạo màu đen gió lốc, trong nháy mắt đem còn lại quái vật toàn bộ giải quyết. Hoang mạc lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại Cắt Dùn đứng tại trong đầy đất quái vật xác, chậm rãi thu hồi người sói hình thái. Hô hấp đều đặn của hắn, phản phất chiến đấu mới vừa rồi bất quá là làm nóng người mà thôi. Ta lùi chi tức hẳn là không như thế nào xem trong ta, cũng không biết mới vừa vào tới thời điểm đạo ánh mắt kia chủ nhân là ai. Cắt Dùn thầm nghĩ trong lòng. Ánh mắt đảo qua những quái vật kia xác, hắn cũng không có từ những quái vật này trên thân cảm nhận được bất cứ uy hiếp gì, thậm chí ngay cả một tia tính khiêu chiến cũng không có. Bất quá, hắn cũng không thèm để ý những thứ này. Vẫn là nhanh chóng hoàn thành vô thượng tòa án nhiệm vụ, cũng không biết chính mình phân liệt thể có thể hay không ứng phó có thể xuất hiện biến cố. Tiểu nhã Tô Ma lực chi giếng cũng không xa. Cắt Dùn thấp giọng nói, lập tức mở ra bước chân, hướng về màu xám hoang mạc chỗ sâu đi đến. Màu xám trắng hạt cắt tại dưới chân hắn phát ra nhỏ xíu tiếng ma sát, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang thì thầm. Cắt Dùn thân ảnh dần dần biến mất tại hoang mạc phần cuối, chỉ để lại đầy đất quái vật sát, cùng những cái kia dần dần ánh sáng ảm đạm vòng, chứng kiến trận này ngắn ngủi mà chiến đấu kịch liệt. Vô thượng tòa án, mau nhìn, nơi đó nhất định là cái kia người sói gây ra động tĩnh. Thế nhưng là tại sao lại xuất hiện ở cái kia? Sách thủ lĩnh chỉ vào một cái phương hướng lớn tiếng nói, có lẽ là chúng ta phân tích điểm đến sai. Lão hắc mèo phân tích nói, trước tiên đừng quản cái này, các ngươi xác định tàn lụi chi tức sẽ không nghiêm túc đối phó hắn. Máy móc nữ nhân lo lắng nói, hoàn toàn không cần lo lắng, đối phương một mực tại tính toán nuốt vào còn lại vũ trụ, coi như tàn lụi chi tức lại cường đại đáng sợ, cũng không thể nhất tâm đa dụng. Lưng quầng mèo đen âm thanh cực kỳ tự tin nói lên cái này, gần nhất đại lục tựa hồ xảy ra vấn đề. Máy móc nữ nhân đông nhiên nhắc lên chuyện khác. là cái kia bị lục đại thai ách phụ thể người cá sấu, tựa như là khôi phục bộ phận sức mạnh, bắt đầu ở đại lục vùng chủng loại của nó tử. Đây là sông dài vận mệnh quy tích sao? Tàn lùi chi tức cùng người sói chi thần đồng thời xuất hiện, sông dài vận mệnh đã sớm hỗn loạn không chịu nổi, nơi nào còn có giá trị tham khảo. Vậy liền để điên gấu bọn chúng nhìn một chút ta, hy vọng đừng ra ngoài ý muốn gì. Ghen vương quốc, bặt tờ ỷ chủ thành. Theo một tiếng không cam lòng gào ghét, lại trong một đầu từ hố to chui ra quái vật ngã xuống đất. Các kỵ sĩ tinh bị lực tấn mà hoặc nằm hoặc ngồi tại chiến trường chung quanh. Lần chiến đấu này chủ lực, tứ cấp kỵ sĩ Đô Nạ Kẻ đem cuốn lưới đao kỵ sĩ kiếm ném qua một bên, vẫn ngắm nhìn chung quanh. Liên tục vài ngày cường độ cao chiến đấu để nó mạnh mẽ như vậy thể phách cũng gặp không được. Rốt cuộc là thứ gì làm ra những thứ này hố to? Là ác ma sao? Nhất định là. Cũng chỉ có ác ma chi quốc chưa từng xuất hiện những thứ này sẽ nhả quái vật hố to. Có kỵ sĩ lớn tiếng nói. Có phải là ác ma hay không chi quốc khó mà nói, nhưng ít ra chúng ta không phải thảm nhất, xem chiến ca vương quốc à, không chỉ có bên trong những từ hố to này nhảy ra quái vật, còn có đến từ ô nhiễm chi địa viễn cổ hải yêu, nghe nói kỵ sĩ vương đã mấy ngày không có nghỉ ngơi. Lần này nói chuyện chính là một cái ma pháp sư, cũng chỉ có ma pháp sư sẽ dùng loại này giọng nhạo báng nói kỵ sĩ vương. Đây là đại lục tối cường vương quốc hẳn là gánh nổi. Ách, a, còn có kỵ sĩ đang nói chuyện, đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đông đảo ánh mắt nhìn lại, đã thấy một cái toàn thân dính đầy quái vật máu tím kỵ sĩ thân thể một hồi bặm mẹo, sau đó da thịt biến thành màu vàng xanh lá, lân giáp đô lên, cuối cùng vậy mà đã biến thành một đầu người cá sấu. Biến thân sau đó kỵ sĩ tựa như đã mất đi tất cả lý trí, mắt đỏ liền nhào về phía gần nhất kỵ sĩ. Nhưng rất nhanh bị tứ cấp kỵ sĩ và ma pháp sư cùng nhau gò bó ngăn lại. Chuyện gì xảy ra? Hắn thế nào? Suýt nữa chúng chiêu kỵ sĩ hoảng sợ hỏi. Những người khác, nhanh rửa đi trên người huyết. Có cái ma pháp sư bỗng nhiên lớn tiếng nhắc nhở. Nhưng đã quá muộn. Có mấy cái toàn thân dính đầy máu tím kỵ sĩ lấy phương thức giống nhau đã biến thành không có lý trí người cá sấu. Hỗn loạn lại nổi lên, tinh bị lực tấn các kỵ sĩ không thể không kéo lấy mệt mỏi cơ thể tiếp tục chiến đấu. Cảnh tượng như vậy cũng tại đại lục các nơi diễn ra, ngoại trừ ác ma chi quốc. Chương 610, dọn đi đại lục chương 610, dọn đi đại lục bị tàn lũy chi tức xâm nhập trong đại lục. Một chỗ hình cái vòng nô lên bình đài đang bên trong. Một cái tươi mới cái hố, trong đó không ngừng có bùn đất bị đào ra. Cắt rùn ôm một khỏa giống như là bóng bầu dục kỳ dị tảng đá hôi đầu thổ kiểm leo ra cái hố. Rất may mắn, Tiểu Nhã Tô ma lực chi giếng cũng không có đụng phải rất lớn phá hư. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa sách thủ lĩnh để cho hắn tìm đồ vật khả năng rất lớn không có di động. Hắn ở đây móc rất lâu, gần như sắp đem phía dưới đào rỗng, cuối cùng chỉ tìm được trong tay vật này. Cũng không xác định đây có phải hay không là nhiệm vụ mục tiêu, ngược lại nhìn qua là cái trái tim. A. Hắn lấy tay nhẹ nhàng tại thứ này mặt ngoài gõ gõ, phát ra cách cách bằng gỗ tiếng vang. Có thể làm cho vô thượng tòa án để ý như vậy đồ vật, hẳn sẽ không như thế phổ thông mới đúng. Vẫn là tìm tiếp. Cắt Dùn quyết định vẫn là nghiêm túc một chút, bằng không thì cầm cái này trở về đối phương nói mình không có nghiêm túc tìm, không thừa nhận liền phiền toái. Dứt khoát đem ở đây toàn bộ móc, lại tìm không đến liền trở về, nếu như cái kia sách thủ lĩnh không nhận nợ, liền kéo nó tới, nhìn ta một chút kỳ tác. Trong lòng dự định như vậy, hai tay của hắn hóa thành đuốt sói, đang muốn làm một vô lớn. Chợt cảm giác bắp chân có kỳ quái xúc cảm. Cắt Dùn túi đầu xem xét, phát hiện là chính mình dẫn tới vật kia hút vào chân của mình. Còn không đợi Cắt Dùn có phản ứng gì, thứ này đột nhiên giống như là khí cầu chậm rãi bành trướng. Đồng thời Cắt Dùn cũng cảm nhận được mình sức mạnh có chút hơi suy yếu. Trong lòng cả kinh, đang muốn đem thứ này đá văng ra, nhưng cái sau giống như là có trí tuệ tức thì bung lỏng ra Cắt Dùn chân, rơi trên mặt đất trong nháy mắt trốn vào. Đừng hòng chạy. Cắt Dùn giận tím mặt, cánh tay nhanh chóng chạm đất đào đất, mấy giây liền chui xuống dưới đất. Nhưng mà tốc độ vẫn là kém rất nhiều, vật kia dưới đất giống như là cá vào nước thông suốt, cơ hồ một hồi liền bỏ xa Cắt Dùn. Cắt Dùn không dám sao có thể lui qua tay con bị bay, bước lên bị nhìn chăm chú phong hiểm trực tiếp hóa thân bắt cấp hình thái, bùn đất đối với hình thái này hắn tới nói so bọn biển còn muốn yếu đất. Nhất thời, ung ung khói nhẹ từ hai tay bốc lên, đó là cao tốc ma sát tạo thành. Tìm cái kia cực nhỏ vết tích theo đuổi không bỏ, khoảng cách song phương bắt đầu rút ngắn. Mà phía trước con vật nhỏ kia mới phát giác có bị đuổi kịp phong hiểm, trốn chui càng thêm ra sức, trên lệch lần nữa kéo dài. Cắt Dùn cũng là càng thêm ra sức. Song phương không ngừng lôi kéo, lấy cực kỳ tốc độ khoa trương xâm nhập lòng đất. Không biết ở đâu một cái thời khắc, cái kia cố vừa tiến vào thử phương đại lục kinh khủng nhìn chăm chú cảm giác đột nhiên tập kích đi qua. Cắt Dùn cũng không quản được nhiều như vậy, mục tiêu đang ở trước mắt, cùng lắm thì cùng đối phương đụng một cái. Chính mình tất nhiên có thể miễn dịch bộ phận lực lượng của đối phương, như vậy chưa hẳn không có lực đánh một trận. Cái kia cỗ màu xám dòng lũ hội tụ thành một cỗ thô to trường xà, hướng về phía Cắt Dùn đào ra cái hố liền đột nhiên rớt vào. Cảm nhận được phía sau cái mông uy hiếp, Cắt Dùn biết là thật sự bị phát hiện, thế là cũng sẽ không ẩn tàng, sức mạnh nhanh chóng giải phóng. Tại mấy giây sau, tay của hắn bắt được cái vật nhỏ kia, nhưng cái sau tựa hồ cũng đã tới chỗ cần đến. Cắt Dùn bắt được vật kia đồng thời, tay cũng chạm tới một cái cực kỳ cứng rắn vật thể. Cưỡng ép chống ra cảm giác tìm kiếm, phát hiện là một cái vô cùng to lớn kỳ dị cự thạch. Cự thạch phảng phất là tiếp nhận được nhỏ bé có thể sức mạnh rót vào, đột nhiên nở rộ nhạt lục sắc quang mang. Đồng thời, Cắt Dùn ý thức được cũng bị một cỗ cường đại sức mạnh dẫn dắt, tiến nhập một cái trạng thái kỳ dị. Trong đầu hiện lên một đoạn tin tức, đại khái ý là, phiến đại lục này là của ngươi. Cắt Dùn phản ứng không chậm, hắn dường như là bị phiến đại lục này còn sót lại ý thức xem như hiệp sĩ đồ bỏ. Chờ đã, ta mẹ nó còn không có đồng ý đâu. Cắt Dùn bản năng hô to, lại là cả mảnh đại lục xảy ra diện tích lớn chấn động. ở xa một cái khác vũ trụ khu vực, tàn lụi chi tức chủ thể đang tốc độ cao nhất truy kích còn tại bỏ trốn cuối cùng đại lục. Cũng chính là cắt dùn xuyên qua lúc tới đại lục, vô thượng tòa án không ngừng mà để đường đi dài ra, tàn lụi chi tức không thể không tốc độ cao nhất mới có thể không để cho mình bị bỏ xa. Trước đó không lâu nó cuối cùng có một chút hiệu quả, rất yếu ớt sức mạnh đã thấm vào trước mắt thịt mỡ bên trong, cách thành công cũng sẽ không xa xôi. Nhưng mà đúng vào lúc này, nó chợt phát hiện có cái dị thể xuất hiện ở chiến lợi phẩm của mình bên trong, hơn nữa còn tính toán trộm đi chiến lợi phẩm của nó. Nguyên bản hết tốc độ tiến về phía trước tàn lùi chi tức chủ thể dừng lại trong nháy mắt, suy xét muốn hay không đi trước đối phó kẻ xâm bảo. Nhưng tích tắc này dừng lại lại làm cho nó bị bỏ rơi mấy vạn năm ánh sáng khoảng cách. Lấy lại tinh thần nó mau đuổi theo đi, nhưng khoảng cách chỉ có thể duy trì mấy vạn năm ánh sáng khoảng cách, không cam lòng tàn lùi chi tức sức mạnh cuồng bạo loạn tuôn ra, cuốn lên vô số có thể phá hủy tinh hệ vũ trụ phong bạo. Cắt Dùn cũng không biết chính mình tạo thành động tĩnh cho đại lục duyên thọ mấy trăm năm, hắn bây giờ đang quân quýt vô cùng. Mặc dù bị nơi này đại địa ý chí trở thành hiệp sĩ đổ bỏ, nhưng đối phương lại không có dự liệu được Cắt Dùn có bao nhiêu đặc thủ. Bây giờ chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời có thể thoát ly nơi này bó bó, trở về bản thể. Nhưng tới đều tới rồi có thể khống chế cả mảnh đại lục quyền hạn, không làm chút gì có chút không thể nào nói nổi. Lúc này cái kia truy kích Cắt Dùn màu xám dòng lũ khẽ động cũng không động được, bởi vì giờ khắc này đại địa ý chí là Cắt Dùn, một cái không nhận tàn lụi chi tức ảnh hưởng tồn tại. Đại khái tính toán một chút lúc này đại lục còn lại năng lượng, Cắt Dùn phán đoán đem phiến đại lục này kéo cách tàn lụi chi tức thể là có thể được, chỉ cần vô thượng tòa án ở phía trên kịp thời tiếp ứng, chắc chắn rất lớn. Hạ quyết tâm, hắn liền không do dự nữa, trực tiếp động thủ. Cả mảnh đại lục lập tức xảy ra mãnh liệt chấn, màu xám phong bạo trở nên cuồng loạn, tính toán để lại cái này thoát ly nắm trong tay đại lục. Nhưng chúng nó mọi việc đều thuận lợi, sức mạnh không có tác dụng, đại lục vẫn tại thoát ly. Vô thượng tòa án chú ý tới đại lục không hợp lý biến hóa, sách thủ lĩnh mấy cái tòa án y chi hóa thân tức thì tiêu thất, trở về tòa án chỗ sâu. Bọn chúng mặc dù không biết Cắt Dùn làm cái gì, nhưng biết bây giờ tuyệt đối không thể chỉ nhìn xem. Màu xám xương khói bị dâng lên đại lục gần mở, cho tới giờ khắc này, vô thượng tòa án mới hiểu được xảy ra chuyện gì. Vốn là chỉ là muốn cho Cắt Dùn mang về một cái hạt giống, nhưng đối phương lại đem cả cái cây rời trở về. Mà giờ khắc này tàn lụi chi tức chủ thể tự nhiên biết xảy ra chuyện gì, ý chí của nó trở nên điên cuồng nổi giận, tại tiếp tục đuổi theo cùng trở về ngăn cản ở giữa buổi hồi. Đáng tiếc, không có bao nhiêu thời gian cho nó nghĩ rõ ràng. Tại Cắt Dùn dùng lực lượng cuối cùng khống chế đại lục dọn dẹp ra một mảnh không có màu xám ô nhiễm chân không khu vực sau, vô thượng tòa án tay mắt lanh lẹ tiếp ứng ở phiến đại lục này. Cắt Dùn ý thức trở về bản thể, xuất hiện lần nữa ở cái kia màu trắng bên trên hành lang. Sách thủ lĩnh vừa xuất hiện thì cho Cắt Dùn một cái to lớn ôm, ngươi đơn giản chính là ta anh hùng. Cảm tạ ngươi đem cố hương của ta cầm trở về. Vô thượng tòa án sẽ cho ngươi đầy đủ khen thưởng. Một cái máy móc nữ nhân xuất hiện, trong tay lơ lửng bị Cắt Dùn mang về đại lục, bây giờ vẹn vẹn có bản nhỏ lớn nhỏ. Cắt Dùn tiên sinh, ngươi cho chúng ta kinh hỉ. Máy móc nữ nhân nói. Chương 611, thoát khốn cá sấu. Chương 611, thoát khốn cá sấu bị tàn lụi chi tức xâm nhập trong đại lục. Một chỗ hình cái vòng nô lên bình đài đang bên trong. Một cái tươi mới cái hố, trong đó không ngừng có bùn đất bị đào ra. Cắt Dùn ôm một khỏa giống như là bóng bầu dục kỳ dị tảng đá hôi đầu thổ kiểm leo ra cái hố. Rất may mắn, tiểu nhã tô ma lực chi giếng cũng không có đụng phải rất lớn phá hư. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa sách thủ lĩnh để cho hắn tìm đồ vật khả năng rất lớn không có di động. Hắn ở đây móc rất lâu, gần như sắp đem phía dưới đào rỗng, cuối cùng chỉ tìm được trong tay vật này. Cũng không xác định đây có phải hay không là nhiệm vụ mục tiêu, ngược lại nhìn qua là cái trái tim. A, hắn lấy tay nhẹ nhàng tại thứ này mặt ngoài gõ gõ, phát ra cách cách bằng gỗ tiếng vang. Có thể làm cho vô thượng tòa án để ý như vậy đồ vật, hẳn sẽ không như thế phổ thông mới đúng. Vẫn là tìm tiếp. Cắt Dùn quyết định vẫn là nghiêm túc một chút, bằng không thì cầm cái này trở về đối phương nói mình không có nghiêm túc tìm, không thừa nhận liền phiền toái. Dứt khoát đem ở đây toàn bộ móc, lại tìm không đến liền trở về, nếu như cái kia sách thủ lĩnh không nhận nợ, liền kéo nó tới, nhìn ta một chút kiệt tác. Trong lòng dự định như vậy, hai tay của hắn hóa thành đuốt sói, đang muốn làm một bộ lớn. Chợt cảm giác bắp chân có kỳ quái xúc cảm. Cắt Dùn túi đầu xem xét, phát hiện là chính mình dẫn tới vật kia hút vào chân của mình. Còn không đợi Cắt Dùn có phản ứng gì, thứ này đột nhiên giống như là khí cầu chậm rãi bành trướng. Đồng thời Cắt Dùn cũng cảm nhận được mình sức mạnh có chút hơi suy yếu. Trong lòng cả kinh, đang muốn đem thứ này đá văng ra, nhưng cái sau giống như là có trí tuệ tức thì bung lỏng ra Cắt Dùn chân, rơi trên mặt đất trong nháy mắt trốn vào. Đừng hòng chạy. Cắt Dùn giận tím mặt, cánh tay nhanh chóng chạm đất đào đất, mấy giây liền chui xuống dưới đất. Nhưng mà tốc độ vẫn là kém rất nhiều, vật kia dưới đất giống như là cá vào nước thông suốt, cơ hồ một hồi liền bỏ xa Cắt Dùn. Cắt Dùn không dám sao có thể lui qua tay còn bị bay, bước lên bị nhìn chăm chú phong hiểm trực tiếp hóa thân bắt cấp hình thái, bùn đất đối với hình thái này hắn tới nói so bọt biển còn muốn yếu ớt. Nhất thời, ung ung khói nhẹ từ hai tay bước lên, đó là cao tốc ma sát tạo thành. Tìm cái kia cực nhỏ vết tích theo đuổi không bỏ, khoảng cách song phương bắt đầu rút ngắn. Mà phía trước con vật nhỏ kia mới phát giác có bị đuổi kịp phong hiểm, trốn chui càng thêm ra sức, trên lệch lần nữa kéo dài. Cắt Dùn cũng là càng thêm ra sức. Song phương không ngừng lôi kéo, lấy cực kỳ tốc độ khoa trương xâm nhập lòng đất. Không biết ở đâu một cái thời khắc, cái kia cố vừa tiến vào thử phương đại lục kinh khủng nhìn chăm chú cảm giác đột nhiên tập kích đi qua. Cắt Dùn cũng không quản được nhiều như vậy, mục tiêu đang ở trước mắt, cùng lắm thì cùng đối phương đụng một cái. Chính mình tất nhiên có thể miễn dịch bộ phận lực lượng của đối phương, như vậy chưa hẳn không có lực đánh một trận. Cái kia cố màu xám dòng lũ hội tụ thành một cỗ thô to trường xà, hướng về phía Cắt Dùn đào ra cái hố liền đột nhiên rót vào. cảm nhận được phía sau cái mông uy hiếp, Cát Dùn biết là thật sự bị phát hiện, thế là cũng sẽ không ẩn tàng, sức mạnh nhanh chóng giải phóng. Tại mấy giây sau, tay của hắn bắt được cái vật nhỏ kia, nhưng cái sau tựa hồ cũng đã tới chỗ cần đến. Cát Dùn bắt được vật kia đồng thời, tay cũng chạm tới một cái cực kỳ cứng rắn vật thể. Cưỡng ép chống ra cảm giác tìm kiếm, phát hiện là một cái vô cùng to lớn kỳ dị cự thạch. Cự thạch phảng phất là tiếp nhận được nhỏ bé có thể sức mạnh rót vào, đột nhiên nở rộ nhạt lục sắc quang mang. Đồng thời, Cát Dùn ý thức được cũng bị một cố cường đại sức mạnh dẫn dắt, tiến nhập một cái trạng thái kỳ dị. Trong đầu hiện lên một đoạn tin tức, đại khái ý là, phiến đại lục này là của ngươi. Cát Dùn phản ứng không chậm, hắn dường như là bị phiến đại lục này còn sót lại ý thức xem như hiệp sĩ đồ gò. Chờ đã, ta mẹ nó còn không có đồng ý đâu. Cát Dùn bản năng hô to, lại là cả mảnh đại lục xảy ra diện tích lớn chấn động. Ở xa một cái khác vũ trụ khu vực, tàn lụi chi tức chủ thể đang tốc độ cao nhất truy kích còn tại bỏ trốn cuối cùng đại lục. Cũng chính là Cát Dùn xuyên qua lúc tới đại lục, vô thượng và án không ngừng mà để đường đi dài ra, tàn lụi chi tức không thể không tốc độ cao nhất mới có thể không để cho mình bị bỏ xa. Trước đó không lâu nó cuối cùng có một chút hiệu quả, rất yếu ớt sức mạnh đã thấm vào trước mắt thịt mỡ bên trong, cách thành công cũng sẽ không xa xôi. Nhưng mà đúng vào lúc này, nó chợt phát hiện có cái dị thể xuất hiện ở chiến lợi phẩm của mình bên trong, hơn nữa còn tính toán trộm đi chiến lợi phẩm của nó. Nguyên bản hết tốc độ tiến về phía trước tàn lụi chi tức chủ thể dừng lại trong nháy mắt, suy xét muốn hay không đi trước đối phó kẻ xông vào. Nhưng tích tắc này dừng lại lại làm cho nó bị bỏ rơi mấy vạn năm ánh sáng khoảng cách. Lấy lại tinh thần nó mau đuổi theo đi, nhưng khoảng cách chỉ có thể duy trì mấy vạn năm ánh sáng khoảng cách, không cam lòng tàn lụi chi tức sức mạnh cuồng bạo loạn tuôn ra, cuốn lên vô số có thể phá hủy tinh hệ vũ trụ phong bạo. Cát Dùn cũng không biết chính mình tạo thành động tĩnh cho đại lục duyên thọ mấy trăm năm, hắn bây giờ đang quân quýt vô cùng. Mặc dù bị nơi này đại địa ý chí trở thành hiệp sĩ đồ bỏ, nhưng đối phương lại không có dự liệu được Cát Dùn có bao nhiêu là thủ. Bây giờ chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời có thể thoát ly nơi này bò bó, trở về bản thể. Nhưng tới đều tới rồi có thể khống chế cả mảnh đại lục quyền hạn, không làm chút gì có chút không thể nào nói nổi. Lúc này cái kia truy kích Cát Dùn màu xám dòng lũ khẽ động cũng không động được, bởi vì giờ khắc này đại địa ý chí là Cát Dùn, một cái không nhận tàn lụi chi tức ảnh hưởng tồn tại. Đại khái tính toán một chút lúc này đại lục còn lại năng lượng, Cát Dùn phán đoán đem phiến đại lục này kéo cách tàn lụi chi tức thể là có thể được, chỉ cần vô thượng tòa án ở phía trên kịp thời tiếp ứng, chắc chắn rất lớn. Hạ quyết tâm, hắn liền không do dự nữa, trực tiếp động thủ. Cả mảnh đại lục lập tức xảy ra mãnh liệt chấn, màu xám phong bạo trở nên cuồng loạn, tính toán để lại cái này thoát ly nắm trong tay đại lục. Nhưng chúng nó mọi việc đều thuận lợi, sức mạnh không có tác dụng, đại lục vẫn tại thoát ly. Vô thượng tòa án chú ý tới đại lục không hợp lý biến hóa, sách thủ lĩnh mấy cái tòa án y chi hóa thân tức thì tiêu thất, trở về tòa án chỗ sâu. Bọn chúng mặc dù không biết Cát Dùn làm cái gì, nhưng biết bây giờ tuyệt đối không thể chỉ nhìn xem. Màu xám xương khói bị dâng lên đại lục gặp mở, cho tới giờ khắc này, vô thượng tòa án mới hiểu được xảy ra chuyện gì. Vốn là chỉ là muốn cho Cát Dùn mang về một cái hạt giống, nhưng đối phương lại đem cả cái cây rời trở về. Mà giờ khắc này tàn lụi chi tức chủ thể tự nhiên biết xảy ra chuyện gì, ý chí của nó trở nên điên cuồng nổi giận, tại tiếp tục đuổi theo cùng trở về ngăn cản ở giữa bồi hồi. Đáng tiếc, không có bao nhiêu thời gian cho nó nghĩ rõ ràng. Tại Cát Dùn dùng lực lượng cuối cùng khống chế đại lục dọn dẹp ra một mảnh không có màu xám ô nhiễm chân không khu vực sau, vô thượng tòa án tay mắt lanh lẹ tiếp ứng ở phiến đại lục này. Cát Dùn ý thức trở về bản thể, xuất hiện lần nữa ở cái kia màu trắng bên trên hành lang. Sách thủ lĩnh vừa xuất hiện thì cho Cát Dùn một cái to lớn ôm, ngươi đơn giản chính là ta anh hùng. Cảm tạ ngươi đem cố hương của ta cầm trở về. Vô thượng tòa án sẽ cho ngươi đầy đủ khen thưởng. Một cái máy móc nữ nhân xuất hiện, trong tay lơ lửng bị Cát Dùn mang về đại lục, bây giờ vẹn vẹn có bàn nhỏ lớn nhỏ. Cát Dùn tiên sinh, ngươi cho chúng ta kinh hỉ. Máy móc nữ nhân nói. Chương 612, người sói cùng người cá sấu. Chương 612, người sói cùng người cá sấu. Ngay tại người sói đầu người sắp triệt để tan vỡ trong nháy mắt, cơ thể của người sói đột nhiên bộc phát ra một hồi hắc quang chói mắt. Hắc quang kia giống như thâm viên, giống như cắn nuốt hết thể trung quanh, thậm chí ngay cả đĩa xạ sờ dầu cổ đại lực cắn cũng bị cố lực lượng này ngắn ngủi chế trụ. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ thôn phệ sao? Người sói âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, phản phất từ sâu trong địa ngục truyền đến. Thân thể của nó tại trong hắc quang dần dần vặn vẹo biến hình, nguyên bản bể tan cảnh đầu người vậy mà tại hắc quang bọc vào một lần nữa ngưng kết, thậm chí so trước đó càng thêm dữ tợn đáng sợ. Đi xạ sờ dầu cổ trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng nó khôi phục rất nhanh phách lối thần sắc. Thử. Bất quá là vùng vây dây chết thôi. Lực lượng của ngươi lại mạnh, cũng không khả năng siêu việt ta. Nhưng mà người sói cũng không để ý tới nó trào phúng. Thân thể của nó tại trong hắc quang không ngừng bành trướng, cuối cùng hóa thành một đầu so đi xạ sờ dầu cổ còn muốn khổng lồ màu đen cự lang. Cự lang hai mắt giống như hai vòng huyết nguyệt, tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Đây là thần tính giải phóng. Xa xa ác ma chi chủ con ngươi co rụt lại, thấp giọng lẩm bẩm nói. Trong giọng nói của nó mang theo một tia khó có thể tin, rõ ràng không nghĩ tới người sói sẽ ở cái này thời điểm này lựa chọn giải phóng chính mình thần tính. Đi xa sờ dầu cổ đài cũng cảm nhận được uy hiếp, thân thể của nó hơi hơi lui về sau một bước, nhưng rất nhanh lại ưỡn thẳng thân thể, coi như ngươi giải phóng thần tính lại như thế nào, ta vẫn là vô địch. Vô địch. Cự lang cười lạnh một tiếng, âm thanh giống như lôi đình ở trong thiên địa quanh quẩn. Vậy liền để ta xem một chút, ngươi vô địch có thể chống bao lâu. Lời còn chưa dứt, cự lang đột nhiên nhào về phía đi xa sờ dầu cổ đài, hai cái cự thú trong nháy mắt quấn quýt lấy nhau, bọn chúng va chạm trong nháy mắt liền bị ác ma chi chủ tính cả toàn bộ ác ma chi quốc rơi vào mặt khác một vùng không gian. Nếu không, tiếp xuống đối kháng đem phá hủy hơn phân nửa đại lục. Hai đầu thần linh cấp bậc cự thú mỗi một lần va chạm đều đã dẫn phát đại địa rung động, không gian hỗn độn bên trong trật tự cũng bị cố lực lượng này lôi xé phá thành mảnh nhỏ. Đi xa sờ dầu cổ đại lực cắn vẫn như cũ kinh khủng, nhưng cự lang móng nuốt cùng răng nanh đồng dạng không thể khinh thường. Mỗi một lần giao phong, song phương trên thân đều biết tăng thêm mấy đạo vết thương sâu tới xương. Nhưng mà cự lang tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý những thương thế này, công kích của nó càng điên cuồng, phảng phất muốn đem đi xa sờ dầu cổ đại triệt để xé nát. So với ta điên cuồng, đi xa sờ dầu cổ đại hai mắt càng huyết hồng. Nó chưa bao giờ từng gặp phải điên cuồng như vậy đối thủ, thậm chí không tiếc lấy thương đổi thương, cũng muốn đưa nó đưa vào chỗ chết. Nhưng vào lúc này, cự lang ngực đột nhiên sáng lên một đạo vị dị phù văn. Phù văn kia tản ra u ám tia sáng, phản phất kết nối lấy cái nào đó không biết chiều không gian. Đây là cái gì? Đi xa sờ dầu cổ đại con người đột nhiên co bảo, nó cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có. Tiễn đưa ngươi phần đại lễ. Cự lang âm thanh băng lãnh mà quyết tuyệt. Sau một khắc, lồng ngực của nó đột nhiên nứt ra, một đạo đen như mực vòng xoáy từ trong phun ra ngoài, trong nháy mắt đem đi xa sờ dầu cổ đại nuốt hết. Không! Đi xa sờ dầu cổ đại phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, thân thể của nó tại trong vòng xoáy không ngừng bặm mẹo, phản phất muốn bị xé nứt thành mảnh vỡ. Nhưng mà vô luận nó dễ dỗi như thế nào, đều không thể thoát khỏi cổ lực lượng này gò bó. Này, cái này sao có thể? Phi Dực Bộ Lạc Ác Ma lĩnh chủ lẩm bẩm nói, trong giọng nói tràn đầy sửng sốt cùng sợ hãi. Người sói chi thần, vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Một cái khác Ác Ma lĩnh chủ thấp giọng nói, trong mắt tràn đầy kính sợ. Chỉ có Ác Ma chi chủ khẽ nhíu mày, cũng không có cảm thấy Đi Xạ Sợ Dầu Cổ Đại sẽ như vậy dễ dàng được giải quyết. Quả nhiên, ngay tại tất cả mọi người đều cho là Đi Xạ Sợ Dầu Cổ Đại sắp bị triệt để tiêu diệt thời điểm, trong vòng xoáy đột nhiên truyền đến một tiếng rít gào trầm trầm. Ngươi cho rằng như vậy thì có thể giết chết ta sao? Sau một khắc, vòng xoáy đột nhiên nổ tung. Đi xa sờ dầu cổ đại thân ảnh từ trong sông ra, thân thể của nó mặc dù hiện đầy vết thương, nhưng khí tức lại so phía trước càng thêm cuồng bạo. Ha ha ha, ngu xuẩn người sói, ngươi cuối cùng vẫn là đánh giá thấp lực lượng của ta. Vừa mới cũng là lừa gạt ngươi. Đi xa sờ dầu cổ đại cười điên cuồng lấy, thân thể của nó bắt đầu cấp tốc bành trướng, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều nứt vỡ. Cự lang trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, nhưng nó cũng không có lùi bước, mà là lần nữa nhào về phía đi xa sờ dầu cổ đại. Hai cái cự thú chém giết lần nữa thăng cấp, toàn bộ ác ma chi quốc đều ở đây trong trận chiến đấu run rẩy. Rất nhanh, thật vất vả tạo dựng lên coi như ra dáng ác ma trí tuệ kết tinh bị cuồng loạn sức mạnh xé thành mảnh vỡ. Đám ác ma tại vương quốc truyền tống phía trước bị ma chủ ngăn cách tại không gian bên ngoài, giờ khắc này ở bên ngoài nhìn thấy lần này chẳng cảnh, có mấy cái đầu góc không biết là bình thường vẫn là không bình thường cao cấp ác ma nhỏ giọng hỏi, chúng ta có phải hay không không cần trùng kiến a? Ngươi cảm thấy thế nào? Một cái khác cao cấp ác ma hỏi lại. Lúc này gò bó đi xả sợ dầu cô đã xích sắt cơ hồ cắt không sai bị lắm, người sói hoàn toàn đã rơi vào hạ phong. Cái này dù sao cũng là cùng ma long một cái cấp bậc quái vật, hơn nữa còn là bị tàn lũy chi tức sửa đổi qua, tầm thường thần linh căn bản vốn không sẽ là đối thủ, dù cho người sói nắm giữ thuần túy nhất thần lực cũng là như thế. Ác ma chi chủ mong đợi người sói còn có cái gì hậu chiêu, bằng không thì nó liền xúc phạm trên quy tắc đi hỗ trợ, như thế nó lại phải ngồi tù, quả thực là dày vò. Đáng tiếc chiến đấu kéo dài vài ngày, người sói mặc dù vẫn cường hãn, nhưng cũng nói đối phương không có hậu chiêu, chỉ có một thân có thể gánh thể phách. Mắt thấy sự tình sắp không bị khống chế, nó liền muốn thoát ly bộ thân thể này, dùng chân thần trạng thái đi tham dự chiến đấu. Chật, một cỗ kinh khủng lực lượng vô danh từ đại lục bên ngoài thế giới xuyên thấu mà đến, thẳng tắp rót vào trong cơ thể của người sói. Ác ma chi chủ động tác đột nhiên dừng lại, tại nó không thể tin dưới ánh mắt, nguyên bản rơi vào hạ phong người sói sức mạnh lấy cực kỳ khoa trương xu thế tăng gọn. Đi xa sờ dầu cổ đại cũng là kinh hãi, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Trên thân người sói hiện ra từng đạo quy tắc chi lực, dần dần tiến nhập ngoài ra cấp độ. Không, đây không có khả năng. Ngươi làm sao lại có lực lượng như vậy? Đi xa sờ dầu cổ đại giống như nổi điên giống như liều lĩnh nhào về phía người sói. Bất quá lần này, nó không tiếp tục như lần trước đối với người sói tạo thành khả quan tổn thương. Ngược lại là chính nó, cứng rắn lân giáp bị xé nứt phải thủng trăm ngàn lỗ. Vừa trở về liền gặp phải loại sự tình này, thực sự là một chút đều không muốn để cho ta rảnh rỗi một chút à. Người sói bỗng nhiên mở miệng, nói câu không giải thích được. Ai cũng không thể ở trước mặt ta cố làm ra vẻ. Đi xa sờ dầu cổ đã triệt để tránh thoát khóa gò bó, sức mạnh đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Ác ma chi chủ đã rất khó trèo chống mảnh không gian này chiến trường duy trì, lập tức truyền âm cho người sói nói, dành thời gian. Đối mặt lúc này đầu này siêu việt thần linh người cá sấu, cho dù là bây giờ người sói cũng không dám sơ suất, trước tiên đem không gian xung quanh phong tỏa, lúc này mới bắt đầu thôi động thể nội lực lượng kinh khủng. Vô số giống đường ống sự vật từ bốn phương tám hướng mà đến, không trở ngại chút nào cắm vào đi xạ sợ dầu cô đã trong thân thể, một loại nào đó vật chất màu đen điên cuồng rót vào trong cơ thể của đi xạ sợ dầu cô đái. Chương 613, hoặc chương 613, hoặc chỉ dựa vào những thứ này, là không thể nào đi xạ sợ dầu cô đã thói quen mở miệng trào phúng, nhưng lời còn chưa nói hết, liền cảm nhận được trước nay chưa có khó chịu lan khắp toàn thân. Thân thể của nó từng điểm biến thành màu đen, đồng thời có da thịt giống như là bùn nhão rụng, thoát ly chỗ cũng rất nhanh tiêu tan vô hình. Đây là cái gì? Một đôi cá sấu trong mắt tràn đầy hoảng sợ, nó mới thoát ly tàn lũy chi tức khống chế, hơn nữa lấy được lực lượng của đối phương, đang nghĩ ngợi như thế nào đại chiến thân thủ, cũng không muốn dạng này chết. Nhưng mà đối mặt bây giờ là cặt rùn, nó vẫn là kém hơn một chút. Những đường ống này cũng là có thể vận chuyển sinh cơ thần lực, chỉ cần bị đâm trúng, cơ hồ không có khả năng sống sót. Cặt rùn cảm nhận được đầu này cá sấu thể nội sức mạnh mênh mông, không ngừng mà gia tăng thu phát tỷ lệ, hiện tại hắn bản thể còn chưa chạy tới, mặc dù sức mạnh còn không có đã đến đỉnh phong, nhưng đối phó với trước mắt cái quái vật này hẳn là đầy đủ. Cực lớn người cá sấu kéo lấy hủ bại không chịu nổi cơ thể hướng về cắt dùn phát ra điên cuồng thế công. Hắc sát huyết nục bốn phía huy sái, rất giống là bị axit đậm đặc dội đầy toàn thân quái vật. Đối mặt địch nhân trước khi chết cuối cùng phản công, cắt dùn không có bất kỳ cái gì bối rối, công kích của đối phương không có một lần rắn chắc rơi vào trên người hắn. Cắt dùn thân ảnh giống như quỷ mị trong không khí lấp lóe, đi xa Stark giàu cô đài móng đuốt cùng miệng lớn mỗi một lần đều chỉ có thể lao ra của hắn mau mà qua, lại vẫn luôn không cách nào chân chính chạm đến hắn. Ánh mắt của hắn băng lãnh mà lạnh lùng, phản phất trước mắt bất quá là một cái vùng bầy dây chết sâu kiến. Lực lượng của ngươi, bất quá là mở tới. Cắt dùn âm thanh trầm thấp bình tĩnh, lại mang theo một loại không cách nào kháng cự uy nghiêm, mà ngươi, cuối cùng chỉ là một cái thật đáng buồn vật chứa. Lấy hắn bây giờ cấp độ, tự nhiên có thể nhìn thấu đối phương bản chất, đầu này đến thần linh cấp độ quái vật là từ rất nhiều tà thần rót vào một cái thân thể, tại một hàng loạt phức tạp hóa học phản ứng phía dưới sinh ra. Ngâm miệng, ngâm miệng, ta muốn xé nát ngươi, ta muốn thôn phệ ngươi. Đi xa Stark giàu cô đã tiếng gầm gừ bên trong tràn đầy điên cuồng cùng không cam lòng, thân thể của nó đã cơ hồ hoàn toàn vỡ vụn, chỉ còn lại viên kia đầu lâu khổng lồ còn tại ngoan cường mà dễ dỗ lấy. Nhưng mà, cắt dùn cũng không có cho nó bất cứ cơ hội nào. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng bung lên, những cái kia cắm ở đỉ xạ Stark giàu cô đã trên người đường ống đột nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt, sinh cơ thần lực giống như dòng lũ giống như tràn vào trong cơ thể của đỉ xạ Stark giàu cô đái. Cố lực lượng này vốn nên là sinh mạng cội nguồn, nhưng ở bây giờ lại trở thành phá hủy hết thể trí mạng độc dược. Không, đỉ xạ Stark giàu cô đã phát ra một tiếng thê lương kêu rên, đầu lâu của nó tại sinh cơ thần lực trùng kích vào cấp tốc vỡ vụn, cuối cùng hóa thành một mảnh màu đen cho tàn, theo gió tiêu tan. Toàn bộ chiến trường lâm vào yên tĩnh như chết. Ác ma linh chủ nhóm trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Cái kia từng để cho toàn bộ ác ma chi quốc cũng vì đó run rẩy đi xạ Stark giàu cô đái, vậy mà liền dạng này bị cắt dùn dễ dàng tiêu diệt. Này, đây chính là người sói chi thần lực lượng sao? Phi dược bộ lạc ác ma lĩnh chủ lẩm bẩm nói, trong giọng nói tràn đầy rung động. Thật là đáng sợ. Lực lượng như vậy, chỉ sợ ngay cả ma chủ đều không thể chống lại a. Một cái khác ác ma lĩnh chủ thấp giọng nói, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Nhưng mà, cắt dùn cũng không có bởi vì thắng lợi mà có chút vui sướng. Ánh mắt của hắn lạnh lùng như cũ, phản phất vừa mới chiến đấu bất quá là một hồi không đáng kể nhỏ kịch. Ác ma chi chủ giải trừ không gian, ác ma chi quốc mảnh vỡ cặt bã rơi vào cái này chống trải thổ địa bên trên. Xem ra các ngươi phải chuyển sang nơi khác dựng nước. Cắt dùn từ người sói hình thái đã biến thành hình người rơi vào ác ma chi chủ bên cạnh. Ngươi đến vô thượng tòa án bên trong làm cái gì? Là bởi vì hoa thần sao? Ác ma chi chủ cũng không có nhận cắt dùn mà nói, mà là thừa cơ hỏi. Bằng không thì đâu? Ta xem ra là rảnh rỗi như vậy người. Cắt dùn nhún vai buông tay. Vậy ngươi thành công? Ân, thành công. Một hồi ta thì đi hoa thần thần quốc trông được nhìn. Bây giờ ta mới tin tưởng. Ngươi nói những lời kia thật sự? Cái nào lời nói? Hai nạn đến thời điểm kéo khác thần linh đệm lưng. Ác ma chi chủ nợ nụ cười đạo. Con người của ta đồng dạng không nói láo. Cắt dùn cũng cười nói. Hắn nhìn sắc trời một chút, không đợi ác ma chi chủ lại nói cái gì, nói tiếp, tốt, còn lại chính là các ngươi ác ma sự tình, ta phải về nhà. Nói xong vô vô ác ma chi chủ bà bay, hóa thành một đạo khói đen đi xa. Người sói nhìn xem cái kia biến mất ở phía chân trời bóng đen, ác ma chi chủ ngữ khí không hiểu thì thào một tiếng. Ghen vương quốc. Cắt dùn vừa mới bay qua biên cảnh, liền thấy rất nhiều kỵ sĩ dẫn theo binh sĩ buôn tàu khắp nơi. Từ chính mình lưu lại phân liệt thể trong trí nhớ hắn biết, đó là đi xạ Stark giàu cổ đại gieo rắc hạt giống tạo thành. Mặc dù phân liệt thể dùng sức mạnh của mình làm rất nhiều, nhưng vẫn là đội vàng không qua tới. Đi xạ Stark giàu cổ đại năng lực này thật sự là quá khó chơi, tựa như vô cùng vô tận, hơn nữa còn có lây nhiễm tính chất. Mỗi cái vương quốc đều tổn thất nặng nề. Đã tới cả cụ A bài. Ở đây không có gì đặc biệt biến hóa, có cả cụ A bài dạng này đặc thù tồn tại, đi xạ Stark giàu cổ đại hạt giống cũng náo không ra động tĩnh lớn gì. Cắt dùn rơi vào nhà mình trong nông trại, bên cạnh mấy người nhân viên gặp được lão bản xuất hiện lập tức chào hỏi. Cắt dùn gật gật đầu, sau đó chỉ thấy phò dẹt nhóm kích động chạy tới. Đại tế ti liền muốn dẫn dắt tộc nhân dùng giáo hội một gối quỳ xuống lễ thăm ra, cắt dùn khoát khoát tay đạo, ở đây, các ngươi cũng chỉ là công nhân viên của ta, những thứ này giáo hội bên trong lễ nghi cũng không cần. Như vậy sao được? Đại tế ti rõ ràng cảm thấy không ra thể thống gì. Ta lời nói chính là thần chỉ, các ngươi làm theo là được. Cái kia, tuân theo ý nguyện của ngài. Đại tế ti lúc này mới coi như không có gì. Têu lên những thứ khác nhân viên quản lý, ta có một số việc muốn nói. Cắt dùn ngay sau đó lại nói. Tốt. Một lát sau. Chờ nông trường tầng quản lý đều đến, cắt dùn đang chuẩn bị tốt trên đài cao bắt đầu tuyên truyền giảng giải. Chủ yếu chính là một chút hắn lúc trở về nghĩ tới một chút liên quan tới nông trường phát triển an bài. Hắn đoán chừng sau đó thời kỳ liền muốn đội vàng cùng tử vong ước định, bên này hẳn là sẽ rất ít tới, cần em nên giao phó thông báo một chút. Chờ kể xong, xác định tất cả mọi người đều lý giải sau đó, cắt dùn này mới khiến bọn hắn giải tán. Cùng đại tế ti hàn huyên một chút liên quan tới giáo hội cùng lang thần giáo quốc sự tình, cắt dùn lúc này mới đi trở về trong nhà. Tại đi vô thượng tòa án phía trước, cắt dùn liền đã để cho Ernest trở về ngoại tổ phụ trong nhà, bây giờ còn chưa trở về. Trong phòng bị đệ dìn dọn dẹp rất sạch sẽ, nàng nhìn thấy cắt dùn trở về, đi lên liền hỏi cắt dùn có đói bụng không, có cần hay không ăn chút gì. Cái này cũng là chịu ảnh hưởng của cắt dùn, theo quản gia cũng đã quen thuộc hỏi như vậy. Biểu thị chính mình không đói bụng sau đó, cắt dùn thẳng chạy tầng hầm. Hắn khởi động truyền tống nghi thức, hoa thần hẳn là còn ở trong thần quốc chờ lấy. hy vọng nhìn thấy những cái kêu biến thành màu đen đóa hoa sẽ không tức giận. Một hồi quen thuộc tia sáng đi qua chính là quen thuộc cổ lão trước giáo đường. Cắt dùn xe nhẹ đường quen hướng về hoa viên mà đi. Tại trong hoa viên, hắn thấy được đang hướng về phía một mảnh biến thành màu đen bụi hoa ngẩn người hoa thần. Chương 614, tiểu trấn thường ngày chương 614, tiểu trấn thường ngày ngươi có thể nhìn ra là vấn đề gì sao? Cắt dùn tiến lên nhỏ giọng hỏi. Hoa thần chậm rãi gật đầu, ta nói qua, ta đối với loại tình huống có trô đoán trước. Vậy đây rốt cuộc là vì cái gì? Những thứ này nhiễm bệnh hoa đều là bị đào thải, bọn chúng không có cách nào thích ứng hoàn cảnh nơi này. Đây chính là hoa thần ngươi thần quốc. Chẳng lẽ còn có so cái này còn thích hợp đóa hoa địa phương sinh trưởng sao? Cắt dùn có chút không thể tin. Cái này chút hoa không giống nhau. Hoa thần ngữ khí rất nhẹ, trong đó lộ ra sâu đậm bất đắc dĩ. Cắt dùn vô ý thức muốn hỏi một chút có cái gì không giống nhau, bất quá cảm thấy khả năng này là hoa thần tư ẩn cái gì, thế là lấy hơi nói, như vậy ngươi định làm như thế nào? Tiếp tục trồng hoa vậy những này chúng ta đều không cứu được, chỉ có thể nhiều loại chút để đền bù. Tốt ta, ta đi lấy hoa non, là tại nguyên lai cái chỗ kia sao? Cắt dùn chỉ vào giáo đường phương hướng. Hoa thần xoay người, đi đến cắt dùn trước người, đưa tay ra nhẹ nhàng sờ lên cắt dùn khuôn mặt. Hành động này để cho cắt dùn rất là kinh ngạc, như thế nào cảm giác lúc này hoa thần trạng thái có chút không thích hợp. Lúc này liền nghe hoa thần nói, ngươi hẳn còn có sự tình phải bận rộn, hơn nữa làm nhiều chuyện như vậy, ngươi nhất định rất mệt mỏi, trở về trước nghỉ ngơi một chút đi, ta cần đối với hoa viên làm một chút cải tạo. Tốt, tốt ta. Cắt dùn có chút chần chờ gật gật đầu. Gặp lại. Cắt dùn rời đi hoa thần thần quốc. Đứng tại trong chính mình phòng thí nghiệm dưới đất, hắn phát một lát đốc, đồng nhiên lấy ra dẫn hồn nốt đèn. Hắn thông qua tử vong dạy cho hắn phương pháp đem cảm giác thăm dò vào trong đó, thưởng thức một hồi trong đó đau đớn dây rủa linh hồn tội ác, tâm tình không hiểu tốt lên rất nhiều. Là thời điểm thi hành hắn địa ngục xây dựng kế hoạch. Bất quá ở trước đó đi nhà hàng xóm ở Trung A, xem bọn hắn gần nhất đều làm những gì. Cắt dùn đi ra phòng thí nghiệm, đi ra ngoài, dọc theo tu chỉnh qua con đường, đi tới lao đầu trước cửa. Lao đầu phòng ở lúc nào cũng tản ra một cỗ cũ kỹ khí tức, phản phất thời gian ở đây dừng lại mấy trăm năm. Hắn gõ cửa một cái, môn nội truyền đến một hồi trầm thấp đáp lại, đi vào. Go go go. Còn có tiếng chó sủa. Đẩy cửa ra, Cắt Dùn nhìn thấy lao đầu đang ngồi ở một tâm chất đầy sách cùng dụng cụ thí nghiệm trước bàn, hai cái ma pháp sư trong tay riêng phần mình cầm một cây nhỏ dài châm, đối diện một cái lơ lửng ở giữa không trung khối cầu trong suốt. Trong khối cầu tựa hồ giam giữ một loại sinh vật nào đó, thỉnh thoảng phát ra một hồi rên rỉ yếu ớt. Lao đầu cầu đi tới Cắt Dùn trước người, điên cuồng ngoắc ngoắc cái đuôi. Cắt Dùn nhẹ nhàng sờ lên đầu chó, đối với lao đầu nói, lại tại làm đau đớn thí nghiệm. Hắn đi đến lao đầu bên cạnh, liếc qua cái kia hình cầu. Lao đầu gật đầu một cái, ánh mắt vẫn như cũ chuyên chú nhìn chằm chằm hình cầu. Gần nhất đang nghiên cứu khác biệt ma pháp đối với cảm giác đau đớn biết ảnh hưởng, ngươi tới được vừa vặn, giúp ta ghi chép một chút số liệu. Cắt dùn nhún vai, cầm lấy trên bàn máy vi tính sách tay, bút ký, bắt đầu ghi chép lao đầu đọc lên số liệu. Trong khối cầu sinh vật tại ma pháp dưới sự kích thích, phát ra từng đợt thống khổ gào thét, nhưng lao đầu tựa hồ không thèm để ý chút nào, tiếp tục điều chỉnh ma pháp cường độ. Ngươi gần nhất có phát hiện cái gì hay không thú vị hiện tượng? Cắt dùn một bên ghi chép, một bên thuận miệng hỏi. Lao đầu trầm mặc phút chốc, chậm rãi nói, đau đớn cực hạn. So ta tưởng tượng phải sâu nhiều lắm. Cho dù là cấp thấp nhất sinh vật, cũng có thể tiếp nhận biến siêu bọn chúng sinh mệnh cực hạn đau đớn, cái này khiến ta có chút hoang mang. Cắt dùn những mày, đây là một loại bảo hộ cơ chế, giống như người đau đớn đến trình độ nhất định liền sẽ tê liệt, đây không phải rất dễ lý giải sao? Bảo hộ cơ chế sao? Có ý tứ ghi chép xong số liệu sau, cắt dùn thả xuống máy vi tính sách tay, bút ký, bố vô lao đầu bà bay, đừng quá để tâm vào chuyện của bạn, nghỉ ngơi một chút à. Lao đầu không có trả lời, chỉ là tiếp tục nhìn chằm chằm cái kia hình cầu, phảng phất lâm vào một loại nào đó trầm tư. Rời đi lao đầu phòng ở sau, Cắt Dùn hướng về Tử Ma biệt thự đi đến. Tử Ma biệt thự xem như ở đây tương đối náo nhiệt chỗ, Neo Lý thích xem sách, bình thường đều sẽ ở tiền viện dựng một cái đỉnh, nghe bọn người hầu xử lý viện tử cùng ma ma âm thanh. Cắt Dùn vừa đi đến cửa, liền nghe được Neo Lý đang thấp giọng đọc lấy không biết là chú ngữ hay là cái gì câu nói, thanh âm non nớt từ trong hoa viên truyền đến. Cắt Dùn. Neo Lý nhìn thấy Cắt Dùn, lập tức chạy tới, trong tay còn cầm một cây xem xét liền có giá trị không nhỏ đũa phép. Hắc, Neo Lý lại tại đọc sách. Cắt Dùn cười ngồi xổm người xuống, sờ lên Neo Lý đầu. Đúng vậy a. Ernest nàng còn chưa có trở lại sao? Neo Lý hỏi. Ta chẳng mấy chốc sẽ đi đón nàng. Cắt Dùn trả lời. Đồng nhiên, hắn chú ý tới Neo Lý váy tử cái miệng túi nhỏ bên trong có mấy đóa biết phát sáng tiểu hoa, hỏi, cái này chút hoa là ba ba nói đây là hắn từ phương xa mang về hạt giống, chuyên môn vì mụ mụ trồng. Neo Lý nháy nháy mắt, thần thần bí bí nói, hắn còn nói muốn cho mụ mụ một kinh hỉ. A, kinh hỉ gì? Cắt Dùn tò mò hỏi. Neo Lý đang muốn trả lời, từ ma từ biệt thự bên trong đi ra, cầm trong tay một bản sách thật dày, trên mặt mang vẻ bề bại. Cắt Dùn. Sao ngươi lại tới đây? Tới ở chung, xem các ngươi một chút gần nhất đang bận rộn gì. Cắt Dùn đứng lên, vừa cười vừa nói. Tử Ma thở dài, vuốt vuốt huyệt thái dương, gần nhất tại chủ bị cho thê tử kết hôn lễ vật, muốn tìm một chút hiếm hoi ma pháp tài liệu, nhưng một mực không tìm được thích hợp. Cần giúp một tay không? Cắt Dùn hỏi. Tử Ma lắc đầu, nói, không cần, đây là tâm ý của ta, phải tự mình đến. Tốt ta, chúc ngươi may mắn. Cáo biệt Tử Ma cùng Néo Lì Cắt Dùn hướng về ma nữ hệ vi ở dạ trụ sở đi đến. Hệ vi ở dạ phòng ở lúc nào cũng tràn đầy khí tức thần bí. Cửa ra vào không biết lúc nào mang theo một chuỗi chung gió, gió nhẹ thổi qua lúc, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Cắt Dùn gõ cửa một cái, môn nội truyền đến hệ vi ở dạ âm thanh lời biếng, vào đi, cửa không có khóa. đi vào môn nội, cũng không có nhìn thấy ma nữ thân ảnh, hắn biết, hẳn là tại phòng thí nghiệm, thế là lại đi đến phòng thí nghiệm trước cửa. Đẩy cửa ra, Cát Dụn nhìn thấy hệ vị ở dạ đang ngồi ở một tấm phủ kín ma pháp quyển trục trước bàn dài, cầm trong tay một chi bút lông chim, đang tại trên một trường quyển trục tô tô vẽ vẽ. Mái tóc dài của nàng tùy ý xoa trên vai, trên mặt mang một tia nụ cười như có như không. Hôm nay như thế nào có rảnh tới tìm ta? Hệ vị ở dạ ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Đi ngang qua, thuận tiện tới nhìn ngươi một chút đang bận rộn gì. Cát Dụn đi đến bên người nàng, liếc qua trên bàn quyển trục. Đang nghiên cứu một loại mới ma pháp, có thể để người ta trong mộng nhìn thấy tương lai đoạn ngắn. Hệ vị ở dạ thả xuống bút lông chim, duỗi lưng một cái, bất quá còn không quá ổn định, cần càng nhiều thí nghiệm. Loại này xem như xem bói, ý tưởng tốt, mộng cảnh bản thân liền cùng sông dài vận mệnh tương liên, loại phương thức này có lẽ thật sự có thể thực hiện. Cát Dụn gật đầu một cái. Chương 615, thương nghị chương 615, thương nghị hệ vị ở dạ bỗng nhiên xích lại gần Cát Dụn, trong mắt mang theo một tia trêu đùa ý cười, có muốn thử một chút hay không? Nói không chừng ngươi có thể nhìn đến một chút. Vật thú vị. Cát Dụn vô ý thức lui về sau một bước, cười khan nói, vẫn là tôi đi, ta đối với chuyện tương lai không quá cảm thấy hứng thú. Hệ vị ở dạ cười khẽ một tiếng, ngồi xuống ghế, lười biếng nói, ngươi lúc nào cũng không thú vị như vậy, bất quá, đã ngươi tới, giúp ta một việc a. Gấp cái gì? Giúp ta tìm một chút hiếm hoi ma pháp tài liệu, ta cần bọn chúng để hoàn thành ma pháp này. Hệ vị ở dạ từ trên bàn rút ra một tấm danh sách, đưa cho Cát Dụn. Cát Dụn tiếp nhận danh sách, nhìn lướt qua, phát hiện hàng phía trên một chút hắn chưa từng nghe nói qua tài liệu, những vật này không dễ tìm, cho nên mới cần ngươi hỗ trợ đi. Hệ vị ở dạ nháy mắt, trong giọng nói mang theo một tia nũng nịu ý vị. Cát Dụn bất đắc dĩ cười cười, đem danh sách thu vào, đây đối với ta đến nói chính xác không phải việc khó. Rời đi hệ vị ở dạ phòng ở sau, Cát Dụn đứng ở cửa, hít sâu một hơi. Các bạn hàng xóm sinh hoạt tựa hồ cũng tại làm từng bước tiến hành lấy, mà chính hắn, tựa hồ cũng nên tiếp tục tiến lên hắn địa ngục xây dựng kế hoạch. Hủy hóa chi cốc, đây là một cái bị người quên lãng chỗ, không biết bao lâu xa trước đó, ở đây xảy ra một hồi kinh thiên động địa chiến tranh, chiến hậu còn để lại đủ loại ma pháp ô nhiễm khiến cho ở đây không thích hợp bất luận cái gì trí tuệ loại sinh tồn. Cho dù là giỏi nhất thích ứng hoàn cảnh ác liệt người ca xấu, cũng sẽ không đặt chân tiến địa vực này. Mà tử vong cùng Cát Dụn liền có tướng hẹn qua có việc có thể ở đây liên hệ. Lúc này một đoàn mây đen xuyên qua trí mạng độc trướng, tiến vào hẻm núi chỗ sâu. Cát Dụn dùng người sói hình thái từ trong mây đen đi ra, nhìn quanh chung quanh một cái chán ghét hoàn cảnh, ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào một chỗ không đáng chú ý trên tảng đá. Đây là trong một khối nửa hãm tại đầm lầy màu vàng đất tảng đá, Cát Dụn sở dĩ sẽ chú ý tới nó, là bởi vì bên trên khắc họa lấy một cái giống như là lưỡi hái đồ án. Đây chính là tử vong nói chỗ. Cát Dụn đi lên trước rồi ra móng vuốt, nhẹ nhàng tại trên hình vẽ này vuốt ve. Sau một khắc, tầm thường này đồ án giống như là quá thời hạn thuốc màu giống như cấp tốc dụng. Cát Dụn thu tay lại, liền thấy hai cái sáng lên viên cầu nổi lên. Hai viên cầu chung quanh từ không tới có nổi lên áo bào đen, liêm đao, cuối cùng đã biến thành tử vong sứ giả bộ dáng. Các ngươi thật đúng là biết chọn địa phương. Cát Dụn cười trêu chọc. Tử vong sứ giả cũng không tiếp lời, nói, ngươi nếu đã tới, đó chính là chuẩn bị kỹ càng áp dụng ngươi cái kia buồn cười kế hoạch, nói đi, cần ta làm như thế nào? Cát Dụn chớp mắt, chú ý ngươi nói chuyện thái độ. Ngươi chỉ là một sứ giả, không có tư cách thảo luận ta với ngươi chủ phải làm chuyện, vẫn là ngươi tưởng tượng phụ thân của ngươi, biến thành ta dưới bước vong hồn, à, ngươi không có linh hồn, tóm lại để cho tử vong tự mình nói chuyện với ta, ngươi đừng tự dắt vàng lên mặt mình. Những lời này đem tử vong sứ giả tức giận hai cái sáng lên trong mắt lúc sáng lúc tối. Như thế nào? Ngươi chẳng lẽ muốn thử xem? Cát Dụn lộ ra ngay chính mình móng vuốt thép. Tử vong sứ giả tự giác biến mất, tử vong bản tôn hư ảnh hiện lên. Ngươi giá đỡ vẫn còn lớn. Cát Dụn nói, ngươi hẳn là tin tưởng chính ngươi đối ta uy hiếp. Tử vong không có một chút bao phục nói ra câu nói này. Nếu như ta thật sự muốn tìm ngươi gây sự, ngươi là không giấu được. Cát Dụn nói nghiêm túc. Nói một chút chính sự a, ta cũng không muốn ở đây dừng lại quá lâu. Tử vong chuyển di đề tài nói. Trong lòng Cát Dụn im lặng, tên trước mắt rõ ràng không phải rất tin tưởng hắn mà nói, nhưng cũng không chút nào để ý, thế là hồi đáp, ta đã chuẩn bị xong phương án, địa ngục chỗ địa điểm liền tuyển tại hạ giới, thông qua dẫn hồn đốt đèn năng lực, chúng ta có thể rất nhanh xây dựng ra đầy đủ hoàn chỉnh giàn khung. Phương án? Đem phương án của ngươi cho ta xem một chút. Tử vong cũng không muốn sự tình gì đều để bị người trưởng khống, hắn nhưng cũng là hợp tác một phương, nhất định phải có đầy đủ quyền nói chuyện. Cát Dụn từ trong không gian của mình lấy ra mấy trường cuốn trang giấy đưa cho tử vong hư ảnh. Trang giấy tự động trôi nổi dựng lên, tại trước mặt tử vong hư ảnh bày ra. Chỉ là vài lần, trên giấy nội dung liền bị đối phương toàn bộ ghi tạc trong đầu. Đại khái trầm mặc 2-3 giây, nó mới phát ra âm thanh nói, hạ giới là ác ma nhóm chỗ ở, ngươi làm như vậy bọn chúng hẳn sẽ không đồng ý. Cũng đã mang lên tới, tất nhiên bọn chúng cũng không cần, cái kia cho ta có vấn đề gì? Bọn chúng sẽ đồng ý, cái này ngươi đại khái có thể yên tâm. Cát Dụn trả lời rất tự tin. Lại trầm mặc 3-4 giây, thử vong lại nói, muốn khống chế toàn bộ đại lục sinh vật sau khi chết linh hồn đi hướng, đây cũng không phải là tiểu công trình, vạn nhất xảy ra chuyện, có thể sẽ bị vô thượng tòa án trừng phạt, chúng ta hay là trước dùng một mảnh nhỏ khu vực làm thí nghiệm chẳng, chờ thành thục lại tiếp tục, dạng này sẽ càng bảo đảm một chút. Đại lục thời gian nhưng cũng không nhiều, đây đã là ta cân nhắc liên tục kết quả, chờ ngươi dạng này chậm rãi, nói không chừng tàn lũy chi tức đã đem phiến đại lục này nuốt sống. Cát Dụn không kiên nhẫn nói. Tử vong lại độ trầm mặc, dường như là tìm không thấy cái gì lý do thích hợp, chỉ có thể nói, ta không có ý kiến, như vậy ngươi muốn cho ta thế nào giúp ngươi? Rất đơn giản. Cát Dụn nở nụ cười, vận dụng tử vong của ngươi quyền hành, vì ta chế tạo địa ngục chế tác một cái cũng đủ lớn cùng nhau tiêu, trên nhượng đại lục tất cả linh hồn đều có thể trông thấy, cái này cùng nhau tiêu cuối cùng còn có nhất định mê hoặc tính chất, để cho linh hồn có thiêu thân lao đầu vào lửa xúc động. Sau đó hắn lại nún nún bay, đương nhiên, làm những thứ này đối với ngươi bây giờ tới nói có chút khó khăn, cho nên ta chuẩn bị một phần lễ gặp mặt. Tử vong hai mắt lấp lóe, đối với cặt rụn trong miệng lễ vật có không hiểu chờ mong. Chỉ thấy người sói từ lúc mở màu đỏ trong không gian lấy ra dẫn hồn nốt đèn. Không cần bước kế tiếp, bằng vào tử vong đối với dẫn hồn nốt đèn quen thuộc, nó liền đã biết, nốt đèn ở trong trang đồ tốt. Theo người sói thao tác, một cỗ bị sức mạnh không biết tên nhuộm thành màu đỏ nhạt linh hồn tinh hoa bị dẫn xuất, chậm rãi chui vào trong tử vong hư ảnh. Tử vong vẫn là không có áp chế lại cổ xung động kia, thất thố chủ động tiến lên một điểm khoảng cách, sớm hút vào cỗ này linh hồn tinh hoa. Chỉ là vừa vào miệng tử vong liền tựa như ngàn năm không có hút độc kẻ nghiện một dạng phóng thích lực lượng của mình bỗng chốc đem dẫn hồn đốt đèn bên trong linh hồn tinh hoa hút sạch sẽ. Cắt rủn xem ảm đạm rất nhiều dẫn hồn đốt đèn, nhìn lại một chút đang cả người lâng lâng tử vong hư ảnh, giật giật khóe miệng. Ngươi đây là làm sao làm? Vì sao lại? Tốt như vậy ăn, dư vị rất lâu, tử vong hư ảnh mới dùng một loại kỳ quái thanh tuyến hỏi. Sau này sẽ nói cho ngươi biết, hiện tại chỉ cần hợp tác thật tốt là được rồi. Cắt rủn đem dẫn hồn đốt đèn thu hồi, mà không thay đổi nói, sắc mặt khó coi. Khinh thường, chứa đựng lâu như vậy vốn là dự định theo giai đoạn cho, kết quả lại như thế bông chốc bị toàn bộ hút đi. Tử vong hiển nhiên là không hiểu được xem sắc mặt, ở trong mắt nó, cắt rùn khuôn mặt một mực là như thế. Nó nói, rất lâu không có loại cảm giác này, yên tâm đi, ngươi nói, ta sẽ hoàn thành rất tốt. Chương 616, Thái Dương Titan Chi Tâm chương 616, Thái Dương Titan Chi Tâm như vậy ngươi liền chuẩn bị hảo, chờ ta trở lại thông chi, đến lúc đó ngươi phải rời đi nhà an toàn. Có thể, có ngươi cho ta những thứ này lễ vật, ta đã không có lấy trước như vậy sợ sệt, bây giờ đại lục ngoại trừ ngươi, không có thể uy hiếp được ta tồn tại. Tử vong ngữ khí đều so trước đó tự tin rất nhiều. Vậy là tốt rồi. Cắt dùn nói xong, lại giao phó một chút sự tình, hóa thành mây đen rời đi. Trong vũ trụ, một khối đại lục bị lực lượng nào đó đẩy lên đến đen kịt một màu ngạt trong hỗn độn. Phía đại lục này tự nhiên là cắt dùn từ trong tàn lụi chi tức mang ra. Vô thượng tòa án chuyên môn vì này phía đại lục mở ra một cái không gian. Lúc này vô số vũ trụ sinh vật bận rộn vì này phía đại lục chế tạo thích hợp hoàn cảnh. Cần một vầng mặt trời. Trong vũ trụ truyền đến một cái uy nghiêm âm thanh cuồn cuộn. Vũ trụ sinh vật nhóm đều biết, đây là vô thượng tòa án chỉ lệnh. Nhanh đi lộng một vầng mặt trời tới. Nơi nào có thái dương, đem một quả tinh cầu nhóm lửa không phải liền có thể sao? Ngươi lần sau cần dùng thuần chính thái dương chi hỏa nhóm lửa mới có thể. Vậy chỉ dùng thuần chính thái dương chi hỏa đi nhóm lửa a. Phụ trách quản lý cao cấp vũ trụ sinh vật la hét ầm ĩ không ngừng. Đúng lúc này, tại đỉnh đầu của bọn nó, nước ra vết nước không gian mở ra, một cái viên cầu hình dáng đồ vật xuất hiện. Viên cầu phía trên điêu khắc phức tạp hoa văn, lộ ra cổ pháp mà thần bí. Vô thượng tòa án âm thanh vang lên lần nữa, đây là thái dương titan chi tâm, nguyện ý tiêu đốt chính mình trở thành thái dương. Chính là vô thượng tòa án sở thuộc thần linh. Đoạn tin tức này một công khai, tất cả vũ trụ sinh vật đều không bình tĩnh. Ta nguyện ý thiêu đốt chính mình. Ta nguyện ý. Đem Titan chi tâm cho ta. Không. Ta mới là Thái Dương nhân tuyển tốt nhất. Để ta đến. Ta hình thể càng lớn thiêu đốt nhất định càng sáng ngời, để ta đến trở thành Thái Dương. Ngay tại vũ trụ sinh vật tranh cãi, thậm chí ra tay đánh nhau thời điểm, những cái kia dấu ở vũ trụ xó xỉnh gần thần sinh vật, tà thần nhóm nhau chạy tới. Một đám trong vũ trụ con rệp. Các ngươi có tư cách gì làm Thái Dương? Ta mới là Thái Dương lựa chọn tốt nhất. Một đầu thân thể có thể so với hành tinh tà thần âm thanh chấn động mở ra, giễu cợt không dám tiếp tục lên tiếng vũ trụ sinh vật. Tà thần cũng không cần tới tham gia náo nhiệt, mặt trời là thần thánh, không phải tà thần hẳn là mơ ước. Nói chuyện chính là một cái gần thần sinh vật, đối phương một thân xanh tím xen nhau pháp bảo, đầu hiệu thân người, toàn thân tràn đầy khí tức thần thánh. Một cái 10 cấp gần thần sinh vật cũng dám cùng ta 10 nhất cấp thần linh nói chuyện. Ngươi là không muốn sống sao? Vô thượng tòa án tại nhìn đâu, ngươi dám động thủ liền đợi đến bị thần phạt ta. Cái kia gần thần sinh vật không có sợ hãi. Quả nhiên, thốt ra lời này, cái kia tà thần nhất thời không cách nào phản bác. Tà thần lạnh rên một tiếng, thân thể khổng lồ hơi hơi rung động, chung quanh tinh vực phảng phất đều bởi vì phẫn nộ của nó mà bặm mẻo. Nhưng nó chính xác không dám hành động thiếu suy nghĩ, vô thượng tòa án uy nghiêm không dung khiêu khích, cho dù là nó loại tồn tại này, cũng không dám tại tòa án chăm chú tùy ý làm bậy. Chung quanh có càng nhiều tà thần cùng gần thần sinh vật tụ tập, nhưng bởi vì sự tình vừa rồi, cũng không có làm ra quá kịch liệt cử động. Ngay tại bầu không khí rằng có lúc, một đạo nhu hòa nhưng không để coi nhẹ tia sáng từ đằng xa chậm rãi tới gần. Quang mang kia cũng không chói mắt, lại mang theo một loại không cách nào hình dung uy nghiêm cùng ấm áp, phảng phất có thể xuyên tấu hết thảy hắc ám cùng hỗn độn. Trong ánh sáng, một thân ảnh dần dần hiện ra, đó là một vị người khoác trường bào màu vàng nóng nữ tử, mặt mũi của nàng mơ hồ, phảng phất bị một tầng sa mỏng bao phủ, nhưng nàng tồn tại cảm cũng vô cùng mãnh liệt, phảng phất toàn bộ vũ trụ đều tại nàng nhìn chăm chú. Thái Dương Titan chi tâm, không phải dựa vào tranh đoạt tới. Thanh âm của nàng giống như tự nhiên, quanh quẩn tại mỗi một cái vũ trụ sinh vật bên hai, nó lựa chọn thì nguyện ý vì quang minh hiến thân linh hồn, mà không phải sức mạnh mạnh yếu. Sự xuất hiện của nàng để cho tất cả tranh cãi im bặt mà dừng. Vô luận là vũ trụ sinh vật, gần thần sinh vật, vẫn là những cái kia tà thần, đều ở đây bị nữ tử trước mặt cúi đầu. Thân phận của nàng không cần nói cũng biết, nàng là vô thượng tòa án sứ giả, đại biểu cho tòa án ý chí. Titan chi tâm sẽ tự động lựa chọn chủ nhân của nó. Nàng tiếp tục nói, thanh âm bên trong mang theo một loại chân thật đáng tin kiên định, các ngươi chỉ cần chờ đợi cái kia được tuyển chọn tồn tại xuất hiện. Tiếng nói rơi xuống, nàng nhẹ nhàng vung tay lên, viên kia điêu khắc phức tạp hoa văn biến cầu, Thái Dương Titan chi tâm chậm rãi lên tới giữa không trung. nó mặt ngoài bắt đầu nổi lên hào quang nhỏ yếu, phản phất tại đáp lại nàng triệu hoán. Ngay sau đó, Titan chi tâm bắt đầu xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, tia sáng cũng càng ngày càng mãnh liệt, thẳng đến toàn bộ không gian đều bị quang huy của nó bao phủ. Tất cả vũ trụ sinh vật đều nín thở, không chớp mắt nhìn chằm chằm Titan chi tâm. Bọn chúng biết, quyết định vận mệnh thời khắc sắp đến. Đúng lúc này, một đạo yếu ớt lại thanh âm kiên định từ đại lục phương hướng truyền đến, "Ta nguyện ý." Âm thanh tuy nhỏ, lại rõ ràng truyền vào mỗi một cái tồn tại trong hai. Mọi ánh mắt trong nháy mắt chuyển hướng nơi phát ra âm thanh, đó là một cái nho nhỏ thân ảnh, đứng tại đại lục biên giới, lộ ra nhỏ bé như vậy, nhưng lại kiên định như vậy. Đó là một cái bị tàn lụi chi tức ăn mòn gầy yếu không chịu nổi thân ảnh, một cái bề ngoài xấu xí, tại đại lục gian khổ trong hoàn cảnh kéo dài hơi tàn đến nay dân bản địa. Thân thể của nó cùng chung quanh vũ trụ sinh vật so sánh, đơn giản không có ý nghĩa, nhưng nó ánh mắt cũng vô cùng kiên định. Trong tay của nó nắm lấy một thanh cũ nát kiếm, trên thân kiếm hiện đầy vết rách, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Nhưng nó tư thái lại giống một vị không sợ chiến sĩ, đối mặt lên trước mắt vô số thần linh cùng tà thần. "Ta nguyện ý thiêu đốt chính mình, trở thành phiến đại lục này thái dương." Nó mở miệng lần nữa, thanh âm bên trong mang theo một loại quyết tuyệt cùng thản nhiên. Titan chi tâm tia sáng đột nhiên trì trệ, ngay sau đó, nó chậm rãi hướng về cái kia dân bản địa bay đi. Tia sáng càng ngày càng mãnh liệt, cho tới khi nó hoàn toàn bao khỏa. Tất cả vũ trụ sinh vật đều sợ ngây người, bọn chúng không thể tin được, Titan chi tâm vậy mà lựa chọn một cái nhỏ yếu như vậy tồn tại. "Đây không có khả năng." Đầu kia tà thần giận dữ hét, "Một phàm nhân, làm sao có thể trở thành thái dương?" Ngậm miệng. Vô thượng tòa án sứ giả lạnh lùng liếc nó một cái, "Titan chi tâm lựa chọn chính là tốt nhất." Tà thần lập tức câm như hến, không còn dám phát ra bất kỳ thanh âm. Trong ánh sáng, đại lục kia dân bản địa thân ảnh dần dần mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn tiêu thất. Thay vào đó, là một quả nóng bỏng hỏa cầu, tản ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ. Nó chậm rãi lên tới đại lục bầu trời, chiếu sáng mảnh này nguyên bản đen như mực không gian. "Thái dương, sinh ra." Vô thượng tòa án sứ giả nhẹ nói, trong giọng nói mang theo vẻ vui vẻ yên tâm. Đại lục bên trên sinh linh nhóm ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cảm thụ lấy lâu ngày không gặp ấm áp cùng qua mình. Bọn chúng biết, phía đại lục này cuối cùng nên đón hy vọng mới. Mà những cái kia vũ trụ sinh vật, gần thần sinh vật cùng tà thần nhóm, thì yên lặng mà lui về riêng phần mình lĩnh vực. Bọn chúng biết rõ, một thời đại mới đã mở ra, mà cái kia nguyện ý vì quang minh hiến thân phàm nhân, sẽ vĩnh viễn bị ghi khắc ở mảnh này vũ trụ trong lịch sử. Chương 617, ở nạ vẽ chương 617, ở nạ vẽ dương quang lần thứ nhất chiếu rọi ở mảnh này bị hôi sắt chúa tể không biết bao nhiêu vạn vạn năm đại lục phía trên. Vô số ở mảnh này đại lục sống sót động thực vật đều tham lam hấp thụ lấy trước đây chỗ không có ấm áp. Ha ha, sách một nhà đều đi ra nơi ở nút, bọn chúng đối mặt với cái kia đâm xuyên mây mù dương quang, trên mặt toàn bộ là vẻ nghi hoặc. "Ta cảm nhận được sức mạnh, loại cảm giác này rất tốt, các ngươi cảm nhận được sao?" Ha ha, sách nhìn mình dần dần phồng lên cánh tay, ngạc nhiên quay người đối với mọi người trong nhà nói, "Đúng vậy, chúng ta đều cảm nhận được. Loại cảm giác này giống như ăn no rồi cường tráng đến đâu một lần. Bây giờ ta không cần lại trốn ở phía dưới, ta cũng có thể ra ngoài tìm ăn. Đến đây đi." Ha ha, sách, là thời điểm nhường ngươi xem kỹ thuật chân chính rồi. Các ngươi nhìn, nước sông. Cuối cùng, tuổi nhỏ nhất thành viên chỉ vào phương xa phản xạ dương quang nước sông hoảng sợ nói. Tất cả thành viên đều nhìn sang, thì ra là cái kia vốn nên bình tĩnh không gợn sóng chút nào nước sông bây giờ chính diện liệt lưu động, tựa như là chúc mừng thế giới tân sinh. Chật, ha ha, nhắc mẫu thân bánh xe phụ trên ghế đứng lên, dùng tộc trưởng giọng nói, đây chỉ là bắt đầu, bọn nhỏ, chúng ta sẽ nên đón vô cùng tương lai tốt đẹp, là thời điểm để các ngươi biết rõ chúng ta tổ tiên là cỡ nào vĩ đại, mà giờ khắc này chính là chúng ta muốn bước ra bước đầu tiên. Nói xong, trước ngực của nó nhô ra một cái kỳ quái khí quan, các ngươi đều lên đến đây. Thành viên gia tộc nhóm nghe lời tiến lên, cái kia kỳ quái khí quan đột nhiên bành trướng hóa thành tận mấy cái phát ra huỳnh quang sợi tơ kết nối vào thành viên khác bộ ngực, ký ức chuyển thừa bắt đầu. Nguyên bản lấy nguyên lai trạng thái, ha ha, nhắc mâu thân chỉ có thể đem ký ức chuyển cho một cái thành viên, nhưng bây giờ không giống nhau, thân thể của nó trước nay chưa có hảo, đủ để làm đến đem ký ức chuyển cho tất cả thành viên. Cái này chú định không phải là một cái rất tốt thể nghiệm, vạn vạn năm tới ký ức đông chốc rót vào đại não. Cho dù là cái chủng tộc này nắm giữ mạnh hơn xa chủng tộc khác sức chống cự, cũng vẫn như cũ cảm nhận được nói nhói. Thì ra nắm giữ Thái Dương thế giới là như thế này, mỹ hảo chuyển tâu sau khi hoàn thành, ha ha, sách không khỏi phát ra cảm thán như vậy. Nhưng là bây giờ Thái Dương đã trở về, chúng ta chủng tộc nhất định có thể lại độ trở lại khi đó. Mà cái này để cho chúng ta tự tay thiết lập. Ha ha, nhắc một đứa bé kích động nói, các ngươi còn nhớ rõ to con sao? Hắn giống như chính là từ bên ngoài tới, đây hết thể có thể hay không chính là hắn làm? Rất có thể. Bất quá đây hết thảy chỉ có thể chờ đợi mới gặp lại hắn mới có thể được đến đáp án. Ha ha, nhắc mẫu thân cuối cùng nói. Bố sách ly cảng. Một chiếc du thuyền hào hoa bên trên, các quốc gia quý tộc tại khu khách quý hưởng thụ lấy rượu ngon món ngon. Mà ở này chiếc du thuyền buồng chỉ huy bên trong, Tạ Mạ Dạ nghiêng chân, thưởng thức rượu mắc tiền, đang chỉ huy một cái dung mạo tuyệt mỹ ập nữ tử quét dọn buồng nhỏ trên tàu các nơi. Ở đây vốn hẳn nên từ chuyên nghiệp quét dọn nhân viên quét dọn, nhưng mà Tạ Mạ Dạ chính là muốn trước mắt đi làm. Ngoại trừ đây là lão bản yêu cầu đặc thù chăm sóc người, càng quan trọng hơn một điểm là, nàng chẳng biết tại sao đang khi dễ cái này trong thời gian lòng chỉ biết hiện lên một cô khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác thỏa mãn. Đây là nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua, thậm chí để cho nàng cảm thấy đời này còn có sống tiếp ý nghĩa. Cần phải thật tốt xoa cẩn thận một chút, bằng không thì chờ ta kiểm tra ra có chỗ nào không sạch sẽ, đừng trách ta roi không lưu tình. Biết. Hải Dương chi ca cắn môi, trên mặt một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng, trong lòng càng là khuất đủ, nhưng mà loại này tâm tình mãnh liệt kích động nhưng lại để cho nàng muốn ngừng mà không được. Mặc dù tùy thời có thể đem ý thức trở về bản thể, nhưng hồi ức đến loại kia bình thản đến đáng sợ thể nghiệm, Hải Dương Chi Ca sẽ chỉ ở trong lòng hô to không cần. Lúc này khoang cửa bị gõ vang, bên ngoài truyền đến một cái hơi có vẻ thành thục giọng nữ, "Thuyền trưởng, ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Đi vào, cho ta xem một chút thành quả của ngươi." Tạ Mạ Dạ đổi một tư thế thoải mái, lười biếng nói. Cửa bị mở ra, da thịt u ám, vóc người nóng bỏng hắc ám xuất hiện. Nàng một thân cao cấp phục vụ viên trang phục, phối hợp nàng hơi có vẻ tà ác bề ngoài, lại có chút khác ý vị. Rất nhiều chiếc này du thuyền khách quen quý tộc thế nhưng là đối với vị này phục vụ viên thèm rất lâu, nhưng bởi vì kiêng kỵ chiếc thuyền này thuyền trưởng cùng với sau lưng sói đen công ty, cho nên chỉ có thể kiềm chế ẩn tàng. Tỏ Dạ Dị En liếc mắt nhìn đang ra sức làm việc Hải Dương Chi Ca một mắt, đi đến Tạ Mạ Dạ bên cạnh, đem một phần tình báo đưa cho đối phương. Tạ Mạ Dạ tiếp nhận, con mắt tại những này trên tình báo từng cái đảo qua, "Không tệ, ngươi rất có thiên phú, có thể so sánh cái kia làm việc cũng làm không tốt phế vật tốt hơn nhiều." Nàng nói xong liếc Hải Dương Chi Ca một mắt. Cái sau keo kiệt nhanh, nhưng vẫn là không nói gì. Tỏ Dạ Dị En chân mày buông xuống, giống như là cái gì cũng không nghe được. Lần này trên thuyền của chúng ta thế nhưng là có không ít đại nhân vật, chắc chắn có thể có không tệ thu hoạch. Đang nói đến đây, môn lại một lần nữa bị gõ vang, bên ngoài truyền đến một cái nam nhân trầm hậu thanh tuyến, "Thuyền trưởng, có đây không? Ở nạ vẻ tiên sinh có việc muốn cùng thuyền trưởng thương lượng một chút." Tạ Mạ Dạ ngồi dậy, ánh mắt nghiền ngẫm, tựa hồ lớn nhất con cá kia phát hiện cái gì. "Cần ta làm cái gì sao?" Tỏ Dạ Dị En chủ động nói. "Đây chính là một vị tôn quý hoàng thất, bên cạnh nhất định có thủ hộ giả, ngươi không động được hắn." Tạ Mạ Dạ phủ thêm màu trắng thuyền trưởng phục, đeo lên thuyền trưởng mũ, đi tới cạnh cửa, "Chúng ta đi gặp thấy hắn." Vừa đi ra phòng thuyền trưởng, chung quanh liền quăng tới vô số ánh mắt, chiếc này cực kỳ nổi danh du thuyền hào hoa thuyền trưởng thế nhưng là ở trên biển nghe tiếng đã lâu. Căn cứ tại một chút hòn đảo vương quốc đem vị này nữ thuyền trưởng gọi Hải Thượng Minh Châu, là rất nhiều nam nhân trong lòng tình nhân trong động. Đây là ai thiết kế thuyền trưởng phục? Đơn giản quá có thể làm nam nhân tính dục. "Ta cần để cho ta nhà thiết kế xem, muốn để thê tử của ta cũng mặc vào một thân này xem." Tạ Mạ Dạ trang phục tự nhiên là cắt dùn thiết kế, cân nhắc đến Tạ Mạ Dạ bộ ngực quy mô, cắt dùn còn tại kích thước trên dưới một phen công phu. Lúc này bị xuyên ở trên người, để cho Tạ Mạ Dạ mị lực vô hạn phóng đại, đều đặn đôi chân dài phối hợp quần dài màu trắng, bắt đầu rung động chỉ làm cho người khác không rời mắt nổi. Một người hai cái ập treo lên những thứ này nhìn chăm chú, đi tới một đám cầm chén rượu tựa hồ đang nói chuyện tận hứng nam nữ bên cạnh. "Ở nạ vẻ tiên sinh, đối với trên thuyền phục vụ có hài lòng hay không?" Tạ Mạ Dạ dùng trong trẻo tiếng nói mở miệng nói. "Thuyền trưởng nữ sĩ, ngươi quả nhiên giống trong tin đồn xinh đẹp như vậy động lòng người, không hổ là Hải Thượng Minh Châu, nhìn thấy ngươi thực sự là làm ta vinh hạnh, ta đối với ngươi trên thuyền phục vụ rất là hài lòng." Một cái đầu đội khoa trương hình cầu vương miệng nam nhân tiến lên đáp lại, mặc dù ngữ khí cung kính, nhưng trong ánh mắt có không giấu được ngạo mạn. "Cảm tạ, mời nói tiên sinh ngươi tìm ta chuyện, như thế đại nhất con thuyền ta cũng không phải rất đi mở." Tạ Mạ Dạ ngữ khí vẫn như cũ, cũng không có bởi vì đối phương tán dương mà có khác biệt biểu lộ. Cái này khiến tên là ở nạ vẻ thành viên hoàng thất có chút không khoái, trong mắt hắn, có thể được đến hắn tán dương hẳn là cực kỳ chuyện vinh hạnh, coi như đối phương là cái gì Hải Thượng Minh Châu cũng cần phải như thế. "Vừa mới ta thủ hộ ma pháp sư phát hiện bên cạnh ngươi vị này hiệp tiểu thư tựa hồ làm một chút, không nên làm tiểu động tác, ta cần một lời giải thích." Chương 618, An Đạ Dẹt chương 618, An Đạ Dẹt tiểu động tác. Tạ Mạ Dạ không có lộ ra hốt hoảng thần sắc, "Ta tin tưởng ta nhân viên, còn xin tiên sinh nói rõ ràng, là cái gì tiểu động tác, ở trong đó có lẽ có hiểu lầm gì đó." Ở nạ vẻ cùng bên cạnh một cái cứng nhắc thân sĩ liếc nhau, thấy đối phương nhẹ nhàng gật đầu sau, hắn mới lên tiếng, "Chúng ta vừa cường chính đang uống rượu nói chuyện phiếm, ngươi vị này phục vụ viên tại chúng ta bên cạnh một mực lắc lư, chúng ta có lý do hoài nghi, nàng là đang nghe trộm." A Tạ Mạ Dạ khép cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía Tỏ Dạ Dị En, "Ngươi đối với cái này có ý kiến gì sao, có nghe lén hiểm nghi phục vụ viên tiểu thư?" Tỏ Dạ Dị En thần sắc tự nhiên tiến lên, trên mặt không có một gợn sóng, lạnh nhạt nói, "Ta chỉ là đang làm ta phải làm việc làm, chính là như vậy." Dạng này ngắn gọn trả lời để cho ở nạ vẻ cảm giác đối phương hoàn toàn là đang gạt chính mình, cái này khiến mặt của hắn dần dần đỏ lên. "Tạ Mạ Dạ thuyền trưởng, đây chính là các ngươi thái độ đối đãi khách quý sao?" "Ở nạ vẻ tiên sinh, đầu tiên là ngài trước tiên dùng ngạo mạn lại ngữ khí chất vấn đối đãi với chúng ta, thủy thủ đoàn của ta có hay không phạm sai lầm, ngươi dù sao cũng phải lấy ra chứng cứ, chỉ dựa vào mượn há miệng liền cho ta nhân viên định tội, đây cũng không phải là một cái lễ phép hành vi. Ngươi là nói ta một cái đường đường án tạ dẹt gia tộc người thừa kế đối với chuyện như thế này nói dối?" Ở nạ vẻ trực tiếp tuôn ra thân phận của mình, dẫn tới chung quanh xem náo nhiệt quý tộc một tràng tốt lên. "Án tạ dẹt gia tộc đây là tại đại lục Tây Bộ một cái đại quốc gia tộc, hơn nữa cùng hoàng thất quan hệ rất gần. Sinh ý thế lực lớn, rất nhiều tiểu quốc đối đại gia tộc này thành viên đều nâng làm khách quý. Có truyền ngôn nói hoàng thất cũng bất quá là gia tộc này khống chế khối lỗi, cái này đủ để chứng minh gia tộc này mạnh đến mức nào." Lúc này ở tràng các quý tộc rõ ràng biết gia tộc này hàm kim lượng, nhao nhao bắt đầu nghị luận, trong giọng nói tràn đầy đối với gia tộc này kiêng kỵ. Có lẽ là cảm nhận được người chung quanh kính sợ ở nạ vẻ trên mặt đã lộ ra phách lối biểu lộ. Mà Tạ Mạ Dạ trên mặt là nhẹ nhõm thần sắc cũng tiêu thất, đã biến thành nghiêm túc. Nàng cũng không nghĩ đến đối phương có thể như vậy nói ra thân phận của mình, liền xem như ghen vương quốc, đối mặt gia tộc này cũng rất là cẩn thận, nếu như làm lớn lên, cũng không phải là Tạ Mạ Dạ muốn thấy được. Cũng không phải sợ sệt tạ dẹt gia tộc nhằm vào đả kích cái gì, loại thế lực này tại trước mặt sói đen công ty, tại cái kia vị diện phía trước đều không phải là đồ ăn, lệnh Tạ Mạ Dạ sợ sệt chính là để cho lão bản nhìn thấy chính mình làm hỏng việc rồi. Vị kia thái độ mới là nàng chân chính quan tâm, vốn là đối với một cái một lòng muốn chết mà nói hẳn là sẽ không để ý bất luận người nào thái độ, thế nhưng một vị là một ngoại lệ. Tạ Mạ Dạ cũng nói mơ hồ chính mình đây là tâm tính gì, nhưng nàng thật không muốn đem sự tình làm hư hại, mọi chuyện đều phải gắng đạt tới hoàn mỹ. Chỉ thấy nàng mặt lạnh sau đó lại lộ ra nụ cười, nói, thì ra là Tôn Quý Án Tạ Dẹt gia tộc đây thật là chúng ta thất lễ, ở đây ta đại biểu chức này sói đen công ty chiếc thứ nhất dù thuyền hào hoa hướng tiên sinh ngài xin lỗi. Ha ha ha. Ha ha ha. Ở nạ vẻ trở nên càng thêm càn rỡ, nói, quang xin lỗi có ích lợi gì? Ta nói vừa rồi cái này phục vụ viên có nghe lén chúng ta thương lượng bí mật trọng yếu. Người đây có nhận hay không? Tất nhiên Tôn Quý Án Tạ Dẹt gia tộc người thừa kế nói nàng làm, vậy thì làm, ngươi muốn bồi thường gì? Ở nạ vẻ hất cảm, vây quanh ba cái nữ tính dò xét, cuối cùng dùng chuyện đương nhiên giọng nói, chúc mừng các người, bị vĩ đại Án Tạ Dẹt gia tộc coi trọng, các người, bao quát chiếc này cái gọi là du thuyền hào hoa, đều thuộc về Án Tạ Dẹt gia tộc tất cả. Tạ Mạ Dạ ngậm một hồi, cho là mình nghe lầm, nàng xác nhận đồng dạng hỏi, ngươi là nghiêm túc, muốn chúng ta cùng chiếc này du thuyền? Ngươi hẳn phải biết chúng ta cùng chiếc thuyền này là thuộc về ai a? Ta đương nhiên biết. Ở nạ vẻ còn chưa để ý, không phải liền là sói đen công ty sao? Ta thừa nhận công ty của các ngươi phát triển vô cùng. Tấn Mạnh, hắn dựng lên một cái lớn thủ thế, bất quá tại chúng ta Án Tạ Dẹt gia tộc trong mắt, nó vẫn chỉ là cái này. Hắn lại rũi ra ngút. Tạ Mạ Dạ nhìn sửng sốt một chút, cuối cùng chỉ có thể nói, ở nạ vẻ tiên sinh thật đúng là có tầm mắt a. Đó là đương nhiên. Ở nạ vẻ không có chút nào nghe ra trong giọng nói mỉa mai chi ý, dương dương tự đắc nói, các ngươi tại dạng này thế lực nhỏ phía dưới không có càng lớn tiền đồ, chỉ cần ta đưa ra ý kiến, tin tưởng sói đen lão bản của công ty nhất định sẽ rất vinh hạnh, thật cao hứng có thể cùng chúng ta. Hắn vô vô bộ ngực của mình, cùng chúng ta dạng này thế lực lớn đáp lên quan hệ. Cuối cùng hắn đi đến Tạ Mạ Dạ ngay phía trước, ở trên cao nhìn xuống nói, như thế nào? Còn muốn cân nhắc sao? Tạ Mạ Dạ bó tay rồi một hồi lâu, thật vất vả tổ chức tốt ngôn ngữ, đang muốn trả lời, lại nghe một cái thanh âm quen thuộc đống nhiên vang lên. Thực sự là một thiên làm cho người khác sâu ấn tượng diễn thuyết, nói chính ta thiếu chút nữa thì tin. Đám người chuyển qua ánh mắt, liền thấy một người mặc ăn mặc màu đen người trẻ tuổi từ trên ghế đứng lên, đồng thời ưu nhã lau miệng. Người là ai? Ở nạ vẻ rất không thích chính mình sân nhà bị người khác chiếm giữ, âm thanh lộ ra cực kỳ bất tiện. Hắn lại không có chú ý tới, Tạ Mạ Dạ ba người lộ ra vẻ mặt khác thường. Người trẻ tuổi đi lên phía trước, trên thân không hiểu có một cấu nghiền ép toàn trường vì thế. Hắn nói, ta chính là sói đen lão bản của công ty. Toàn trường phát ra một hồi nhỏ bé kinh hô. Lão bản, chuyện này Tạ Mạ Dạ đang muốn tiến lên nói cái gì? Cắt dùn đưa tay đánh gãy, ngươi làm rất tốt, đã đủ rồi. Tạ Mạ Dạ mím môi một cái, thối lui. Ở nạ vẽ ngẩng đầu tiến lên một bước. Ngươi chính là kia cái gì Án Tạ Dẹt gia tộc người thừa kế. Cắt dùn đoạn trước nói, đồng thời tiến lên vỗ mặt của đối phương, mặt của ngươi thật là lớn. Tiên sinh, ta khuyên ngươi tốt nhất tôn trọng một chút một bên cứng nhắc thân sĩ ngữ hàm uy hiếp thò tay muốn đi chào cắt dùn tay, bất quá một giây sau. Bành. Người chung quanh đều không nhìn thế nào rõ ràng, liền nghe được một tiếng bể tan cảnh bạo hưởng, cái kia cứng nhắc thân sĩ đã là không biết đi đâu. Ê kèo đặc biệt. Ở nạ vẻ cực kỳ hoảng sợ. Đây chính là một cái thất cấp ma pháp sư, thổi hơi miệng đều có thể đem chiếc thuyền lớn này đưa lên tiên tồn tại, thế mà dễ dàng như vậy liền bị ném ra ngoài. Ngươi đối với hắn làm cái gì? Ở nạ vẻ nói chuyện đã không có năm chắc bao nhiêu khí, chắc tuyệt ánh mắt cho hắn biết, cái này sói đen lão bản của công ty chỉ sợ là cái khó lường nhân vật. Ta chỉ là để cho hắn đến trong nước tỉnh táo một chút, miễn cho ảnh hưởng chúng ta trò chuyện. Cắt dùn tựa như vừa mới cũng không có chuyện gì phát sinh. Ngươi nghĩ trò chuyện cái gì? Ta thừa nhận ta vừa mới nói lời có chút không làm, nhưng ta dù sao cũng là Án Tạ Dẹt gia tộc người thừa kế, hy vọng các hạ xem ở mức này, tha thứ cho ta lỡ lời. Ở nạ vẻ cố nén tự tôn gặp khó xấu hổ cảm giác, thấp giọng nói, Án Tạ Dẹt gia tộc trong mắt ta, chỉ là cái này. Cắt dùn đưa ra ngón lúc. Chương 619, sẽ không dừng tay chương 619, sẽ không dừng tay ở nạ vẻ khuôn mặt lúc trắng lúc xanh, nhưng vẫn như cũng không dám nói ra một câu phản bác, bây giờ cái mạng nhỏ của hắn còn bóp tại đối phương trong tay. Ta cũng không làm khó khăn ngươi, xem ở ngươi ở trên thuyền này coi như tuân theo quy củ, chuyện này cứ tính như vậy, ra ngoài nhường ngươi thủ hộ ma pháp sư mang ngươi cút đi. Cắt dùn nhẹ tay vỗ nhẹ nhẹ bả vai của đối phương, sau đó dùng sức đẩy. Ở nạ vẽ lảo đảo đi tới cạnh cửa, cuối cùng quay đầu liếc mắt nhìn, lúc này mới mở cửa rời đi. Vừa ra khỏi cửa, thổi tới băng lánh gió biển, ở nạ vẽ vừa vặn nhìn thấy chính mình thủ hộ ma pháp sư ướt sũng bộ dáng chật vật bỏ lên. Ngươi tại sao không dùng ma pháp? Ở nạ vẽ tiến lên giọng căm hận hỏi. Ma pháp của ta bị một cỗ cường đại sức mạnh cầm giữ. Người trẻ tuổi kia là cái kẻ rất đáng sợ, chúng ta tuyệt đối không thể trêu chọc. Vân vân, giam cầm biến mất. Ma pháp sư trên mặt cũng rất khó coi, từ ngũ cấp bắt đầu, hắn liền không có như hôm nay dạng này ở trước mặt nhiều người như vậy phía trước ném qua khuôn mặt. Nhất định phải tìm thời gian đem mắt thấy người toàn bộ diệt khẩu. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy. Những thứ này diệt khẩu người tự nhiên không bao gồm hắn không chọc nổi, không thể trêu chọc. Vậy nếu như là để cho bài mòn tới đâu? Ở nạ vẻ ánh mắt lóe lên khát máu. Nghe lời này một cái, ma pháp sư đổi nhanh lên tiến đến che ở nạ vẻ miệng, khẩn trương nhìn thấy tắc hoa lệ cửa gỗ. Ở nạ vẻ cũng biết chính mình không nên ở loại địa phương này nói lung tung, vì bên trong kia tối thiểu nhất cũng là thất cấp, cảm quan đủ để bao phủ toàn bộ du thuyền, ở đây mưu đồ bí mật cùng tại đối phương bên thai nói chuyện cũng không có gì khác nhau. Đợi rất lâu, gặp cái kia sói đen lão bản của công ty cũng không có xuất hiện, hai người lúc này mới đem tâm trọng trọng thả xuống. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Ma pháp sư nói xong, cuốn lên một trận gió, đem hai người mang khỏi nơi này. Hai người cũng không có chú ý tới, ở nạ vẽ đỉnh đầu bao phủ một đoàn tà ác mây đen. Trong khoang thuyền, Cắt Dùn trấn an một phen còn lại thuyền khách, lúc này mới mang theo Tạ Mạ Dạ ba người trở lại phòng thuyền trưởng. "Lão bản, cứ như vậy để cho bọn hắn rời đi có thể hay không không tốt?" "Ở nạ vẽ sẽ không từ bỏ ý đồ, yên tâm đi, ngươi cảm thấy loại người này sẽ trở thành uy hiếp. Hơn nữa ta chuẩn bị cho bọn họ một phần lễ vật." "Cái gì lễ vật?" "Ta quản gọi là báo thù nguyên rủa, bị hạ chú sau đó sẽ phải chịu chết đi vong linh báo thù, đối với chúng chú giả cừu hận càng sâu, vong linh sức mạnh thì sẽ tăng mạnh, hơn nữa ta nguyên rủa này còn có thể lây cho cùng huyết mạch người." Cắt Dùn có chút tự đắc giải thích xong, an vị tại Tạ Mạ Dạ trên chỗ ngồi. "Nếu như là dạng này, như vậy án Tạ Dẹt gia tộc sẽ phải ngược lại xui xẻo, đúng, lão bản tới đây là có chuyện gì không?" Tạ Mạ Dạ có chút khẩn trương hỏi. "Vì bên cạnh ngươi hai cái này, thuận tiện tới nhìn ngươi một chút." Cắt Dùn nuốt nuốt một bên chén rượu trên bàn đạo. "Lão bản yên tâm, ta đem các nàng hai dạy dỗ rất tốt." Tạ Mạ Dạ nói nhìn sau lưng hai cái ở bốn mắt. Nhưng mà lúc này, Hải Dương Chi Ca thế mà chủ động đứng dậy, trực tiếp đối với Cắt Dùn nói, "Ngươi là muốn giải quyết ta sao? Vĩ đại người sói chi thần." Tạ Mạ Dạ lúc này mặt lạnh, hoàn toàn không nghĩ tới cái này trầm mặc nhất kiệm lời ập sẽ ở cái này thời điểm này tới một chiêu như thế, chẳng lẽ là cảm thấy có đại lao bản tại cái này, nàng liền có thể không kiêng nể gì cả. Nàng đang muốn quá lớn, lại nghe Cắt Dùn cười nói, xem ra Hải Dương Chi Ca nữ sĩ không quá cam lòng cuộc sống bây giờ. Tạ Mạ Dạ giống như nghe được một đạo kinh lôi bổ chúng nàng, toàn thân cứng ngắc. Đại não trong lúc nhất thời hoàn toàn đứng máy, không cách nào xử lý tình huống trước mắt. Cắt Dùn cùng Hải Dương Chi Ca cũng không có đi xem Tạ Mạ Dạ, bọn hắn cứ như vậy nhìn nhau. "Cho nên mục đích của ngươi đến cùng là cái gì? Muốn đem ta giữ ở bên người sao?" Cuối cùng vẫn Hải Dương Chi Ca đánh vỡ trầm mặc nói, "Cái này phải xem ngươi chọn lựa thế nào, nếu như ngươi muốn đi ta cũng sẽ không ngăn ngươi." Cắt Dùn một bộ sao cũng được bộ dáng, "Ngươi hẳn là trước tiên ngươi nói một chút có thể đưa ra như thế nào điều kiện, như vậy ta mới dễ làm ra lựa chọn." Hải Dương Chi Ca một bộ tư thái cao ngạo, "Ngươi còn muốn nói điều kiện với ta? Hảo, bao ăn bao ở một tháng 30 kim tệ như thế nào? Ngươi đang đùa ta sao? Vậy ngươi nghĩ muốn điều kiện gì?" Cắt Dùn một bộ đây chính là có thể lấy ra lớn nhất thành ý bộ dáng. Hải Dương Chi Ca tức giận thẳng cắn răng, nàng đỗng nhiên dùng ánh mắt còn lại liếc qua Tạ Mạ Dạ, trong đầu linh quang lóe lên, trực tiếp mở miệng nói, "Ngươi làm ta một cái nguyện nô lệ, ta cũng muốn nếm thử dạy dỗ cảm giác của người khác." Cắt Dùn kem chút bị chính mình nước bọt sắp đến, nghĩa chính ngôn từ nói, "Nghĩ cũng đừng nghĩ." Đồng thời Tạ Mạ Dạ cũng lớn tiếng nói, "Nghĩ cũng đừng nghĩ." Hải Dương Chi Ca tức giận ánh mắt nhìn chăm chú về phía Tạ Mạ Dạ, "Ta là ngươi khi xưa cấp trên, vậy thì thế nào? Còn không phải cho ta làm lâu như vậy nô lệ?" Hải Dương Chi Ca khuôn mặt đống chốc hồng đấu, mãnh liệt này xấu hổ cảm giác thế mà để cho nàng có muốn tự sát xúc động. Mà Tạ Mạ Dạ nhưng là toàn thân sảng khoái, nếu như không cưỡng ép nhìn xuống, nàng liền muốn lên tiếng rên rỉ. "Vậy ta muốn nàng làm nô lệ của ta." Hải Dương Chi Ca quay đầu nhìn về phía Cắt Dùn, tay chỉ Tạ Mạ Dạ, như cái thở hổn hển hải tử. "Không được." Cắt Dùn không chút do dự trả lời. "Vì cái gì?" "Nàng là ta trung thành lại có thể làm nhân viên, đã từng ngươi đối với nàng tạo thành rất lớn tổn thương, ta làm những thứ này cũng là vì nàng báo thù, tất cả mọi thứ ở hiện tại của ngươi đều là ngươi nên được. Ta như thế nào lại để cho nàng lại bị quất?" Cắt Dùn nói rất chân thành. Cái này khiến một bên Tạ Mạ Dạ cúi đầu xuống, cắn môi không để cho mình cảm động nước mắt chảy ròng. Hải Dương Chi Ca nắm đấm cầm lại tùng, nuối lòng lại nắm, cuối cùng đống nhiên chỉ vào Tỏ Dạ Dị En nói, "Vậy để cho nàng làm nô lệ của ta." Tỏ Dạ Dị En trợn to mắt nhìn cái kia chỉ mình ngón tay, nàng giống như nhớ kỹ, chính mình vốn chính là Hải Dương Chi Ca nô lệ à. Cắt Dùn cùng Tạ Mạ Dạ cũng là ánh mắt của quái, nhưng thấy Hải Dương Chi Ca một bộ quật cường bộ dáng, Cắt Dùn cũng chỉ có thể là nói, "Tốt, tốt a, ngươi cao hứng liền tốt." Giống như là đã thắng, Hải Dương Chi Ca tức giận trên mặt quét sạch sành xanh, còn chính mình tìm một chỗ ngồi xuống, "Tốt, điều kiện đã tới, ngươi nghĩ tới ta làm cái gì?" Cắt Dùn trong lòng không biết đánh giá thế nào đối phương loại tinh thần này thắng lợi pháp, bất quá đối phương một bộ dáng vẻ thích thú, cũng không cái gọi là. Hắn nói, "Ta muốn ngươi cùng ta đi một chuyến hạ giới." "Hạ giới?" "Nơi đó toàn bộ là dung nham, một điểm thủy cũng không có, ta mới không muốn đi." Hải Dương Chi Ca lộ ra rất là kháng cự. "Không có thủy có thể mang dưới nước đi à, thực không dám giấu giếm, ta dự định lộng một con sông lớn xuống." Cắt Dùn nói ra chính mình kế hoạch một vòng. "Ngươi điên rồi đi. Làm như vậy có ích lợi gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ tại hạ giới là một cái suối nước nóng sao? Ta lộng đi xuống con sông này cũng không là bình thường sông, nó đều sẽ là một đầu nắm giữ lực lượng cường đại dòng sông, mà ngươi sẽ phụ trách quản lý con sông này, dùng ngươi quyền hành có thể giúp ta đại ân." Nghe cho kỳ hai người tại trong du thuyền nói chuyện với nhau rất lâu, Hải Dương Chi Ca mặc dù cảm thấy Cắt Dùn ý nghĩ rất điên cuồng, rất ý nghĩ hao huyền, nhưng như là đã đạt tới giao dịch, cũng liền miễn cưỡng cùng hắn chơi đùa à. Chương 620, tà nhãn trăng tròn treo cao. Một thân ảnh xuất hiện tại bị nguyệt quang chiếu xạ đến trên đường chân trời. Ở đây đang có một đám người tại tế tự, phương xa đi tới thân ảnh hiển nhiên là quấy rầy đến tế tự, đám người này toàn bộ chuyển qua ánh mắt, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía người đến. Sau khi cảm giác của bọn hắn dò xét qua đi, biết người đến bề ngoài lúc cũng là đại biến cả mặt sắc. Người đến người mặc một thân áo thùng bài bố, treo lên một khỏa hắc báo đầu, cặp mắt của nó phát ra thần thánh bạch quang. "Rất lâu không gặp, các lao bằng hữu, các ngươi còn tốt chứ?" Người đầu báo ngữ khí khinh mạn, giống như cùng ở đây cúng tế người rất quen thuộc. "Phản đồ, ngươi không nên lại đặt chân ở đây. Vĩ đại tà nhãn thế nhưng là đang nhìn chăm chú ngươi." Trong đó một cái cúng tế người đi tới, hắn cùng tế tự khác giả mở dạng, hai mắt được bố, chỉ có nơi gò má nước ra một đạo tựa như con mắt vết thương. "Không phải ta phản bội chủ, là chủ phản bội ta. Người đầu báo đột nhiên hét lớn, bây giờ thần linh cũng đã rời đi đại lục, các ngươi cho là dựa vào mỗi ngày tế tự liền có thể được đáp lại sao? Bây giờ ta liền muốn ở đây cướp đi linh hồn của các ngươi, xem các ngươi một chút tà nhãn đại nhân có thể hay không buông xuống. Ngươi dám? Cúng tế người đều lộ ra hoảng sợ thần sắc, bọn hắn thế nhưng là đều tin tưởng, cái người đầu báo này là thật sự cựu cấp thần thoại sinh vật, sức mạnh nói hủy thiên diệt địa cũng không làm qua, muốn cướp đi mấy người bọn hắn sáu, vậy cực siêu phàm giả tính mệnh đơn giản không cần quá nhẹ nhõm. Nếu như ngươi làm như vậy, chủ nhất định sẽ hạ xuống thần phạt, đem ngươi xé thành mảnh vỡ. Phản đồ, điên rồ, chủ nhanh trừng phạt cái này dám khinh nhờn ngài ra hỏa. Tế tự đám người bối rối không chịu nổi, có uy hiếp có cầu nguyện, nhưng những thứ này người đầu báo đều không dành để ý, nó chậm rãi giơ tay lên, bắt đầu trực tiếp rút ra những người này linh hồn. Người đầu báo trong lòng bàn tay nổi lên từng vòng u ám vầng sáng, phản phất vô hình vòng xoáy trên không trung xoay tròn. Tế tự đám người cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự sức mạnh từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến, phản phất có một bàn tay vô hình đang chậm rãi thăm dò vào bộ ngực của bọn hắn, nắm lấy linh hồn của bọn hắn. Thân thể của bọn hắn bắt đầu không bị khống chế run rẩy, che mắt vài phía dưới, trên gương mặt vết nước kịch liệt run rẩy, phản phất tại im lặng thét lên. Không, không, chủ a, cứu lấy chúng ta! Một cái tế tự giả quỳ giảm xuống đất, hai tay niết chặt che ngực, âm thanh khàn giọng mà tuyệt vọng. Tà nhãn đại nhân, ngài thật chẳng lẽ từ bỏ chúng ta sao? Một tên khác tế tự giả thanh âm bên trong mang theo khó có thể tin run rẩy, thân thể của hắn đã bắt đầu trở nên trong suốt, sức mạnh linh hồn đang bị một chút rút ra. Người đầu báo lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, hắc báo một dạng đầu người hơi hơi bung lên, trong mắt bạch quang càng hừng hực. Thanh âm của nó trầm thấp mà băng lãnh, phản phất từ trong thâm nguyên truyền đến. Các ngươi chủ sớm đã rời đi, trên phiến đại lục này cũng không còn thần linh che chở. Tín ngưỡng của các ngươi, bất quá là lừa mình dối người với ảnh. Theo lời của nó, tế tự đám người cơ thể dần dần vỡ vụn, hóa thành từng sợi màu xám trắng sương mù, bị người đầu báo trong tay vòng xoáy thôn vệ. Thanh âm của bọn hắn dần dần biến mất, chỉ còn lại gió tại trống trải trên tế đàn gào thét, phản phất tại thương tiếc những thứ này chết đi linh hồn. Đến lúc cuối cùng một cái tế tự giả thân ảnh triệt để tiêu tan, người đầu báo chậm rãi thả tay xuống, trong mắt bạch quang cũng theo đó ảm đạm xuống. Nó đứng tại chỗ, trầm mặc phút chốc, phản phất tại suy tư điều gì. Nguyệt quang vẩy vào trên người của nó, đem cái kia cũ nát vải bố ánh chiếu lên giống như áo giáp màu bạc. Chủ a, nếu như ngươi thật sự còn tại một chỗ nhìn chăm chú lên ta, vậy thì hiện thân a. Người đầu báo thấp giọng thì thào, thanh âm bên trong mang theo một tia khó mà phát giác mọi bệnh cùng chờ mong. Nhưng mà bốn phía vẫn như cũ yên tĩnh im lặng, chỉ có gió thổi qua cánh đồng hoang tiếng xào xạc đáp lại nó kêu gọi. Nó ngẩng đầu nhìn về phía cái kia luận treo cao trăng tròn, trong mắt lóe lên một tia tâm tình phức tạp. Một lát sau, nó quay người rời đi, thân ảnh dần dần biến mất ở dưới ánh trăng trên đường chân trời, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Nhưng mà ngay tại nó sau khi rời đi không lâu, trên tế đàn đột nhiên nổi lên một hồi yếu ớt ba động, trong không khí hiện ra một cái con mắt thật to, con ngươi thâm thúy như thâm uyên, trung quanh quấn quanh lấy vô số vạn mèo phù văn. Con mắt kia chậm rãi chuyển động, cuối cùng dừng lại tại người đầu báo rời đi phương hướng, phảng phất tại nhìn chăm chú bóng lưng của nó. Kẻ phản bội, ngươi cho rằng ngươi có thể đào thoát ta nhìn chăm chú sao? Một đạo trầm thấp mà thanh âm khàn khàn trong hư không quanh quẩn, sau đó con mắt kia dần dần tiêu tan, phảng phất chưa từng tồn tại. Trên cánh đồng hoang, nguyệt quang vẫn như cũ thanh lãnh, trên tế đàn không một người, chỉ có gió đang thấp giọng ố yết, phảng phất tại nói cái nào đó không bị công bố bí mật. Cả cụ hạ bài, Cát Dùn đang ở nhà bên trong bổ sung tạo dựng địa ngục chi tiết, chợt nghe được cửa phòng bị gõ vang. Ngoài cửa truyền đến muội muội ân nhị xuân thanh, "Kaka, có cái người đầu báo thúc thúc nói tìm ngươi." "Người đầu báo?" Cát Dùn không nhớ rõ chính mình có cái chủng tộc này bằng hữu, cũng không rõ ràng đối phương làm sao lại tìm được cái này tới. Hơn nữa, đối phương có thể không kinh động cảm giác của mình đi tới nơi này, lời thuyết minh thực lực tuyệt đối bất phàm. Cát Dùn để bút xuống, đứng dậy đi tới trước của phòng mở cửa ra. Ai ở Nice thông báo xong sẽ đi thăm TV, rõ ràng đối với Cát Dùn sẽ nhận biết kỳ kỳ quái quái bằng hữu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cát Dùn xuống lầu, từ cửa sổ liền đã thấy được Ai ở Nice nói tới người đầu báo, đối phương có lấy một đôi sẽ trắng bệnh quan con mắt, lộ ra cực kỳ thần dị. Mở cửa, người đầu báo rất lễ phép mà hành một cái thân sĩ lễ, nói: "Thật hân hạnh gặp người, Cát Dùn tiên sinh, tại đại lục hành tẩu lâu như vậy, ta thế nhưng là nghe nói không thiếu liên quan tới ngươi sự tích." "Cựu cấp? Ngươi là vị nào, vì cái gì tìm ta?" Cát Dùn hơi kinh ngạc. Cựu cấp mặc dù đối với hắn tới nói không có gì, nhưng ở cái này tối cường sức chiến đấu phổ biến tại bát cấp đại lục, loại này ẩn cư quái vật là chân chính vô cùng hiếm thấy. "Ta là tới đi nương nhờ ngài, vĩ đại người sói chi thần." Người đầu báo nói thẳng. "Xem ra ngươi điều tra rất toàn diện, bất quá ta cũng không phải người nào đều thu, cho ta một cái thu lý do của ngươi." Cát Dùn ôm lấy tay, cũng không có bởi vì đối phương là thực lực cường đại cựu cấp chiến lực mà tâm động. "Ta đã từng là tà nhãn tín đồ, nhưng mà chủ nhân của ta phản bội ta, nó đem ta đẩy vào thâm uyên, vẫn còn muốn cho ta vì nó trả giá. Lửa giận của ta thiêu hủy ta tất cả tín ngưỡng, ta phản bội chủ nhân của ta, mà ngươi, người sói chi thần, ngươi là ta trở về đến đại lục sau đó, duy nhất có thể có được trốn trở về." Người đầu báo giọng thành khẩn. "Sát vách gác ma chi chủ không phải cũng có thể?" Cát Dùn hỏi lại. "Nó cũng có phản bội tín đồ, tự mình thoát đi tâm tư, ta đây có thể nhìn ra." Cát Dùn ánh mắt ngưng lại, cũng không biết giá hỏa này là từ cái gì con đường biết những tin tức này, nhưng cũng đủ để chứng minh năng lực của đối phương. "Trước hết để cho ta nhìn ngươi năng lực, nếu như ngươi có thể giúp đến ta, vậy liền để ngươi trở thành tín đồ của ta." Cát Dùn suy nghĩ sâu sắc sau đạo. Chương 621, đến từ vũ trụ tin tức. Chương 621, đến từ vũ trụ tin tức. "Ta sẽ cô mà trân quý ngươi cho cơ hội này." Người đầu báo gật đầu biểu thị không có vấn đề. Nói lâu như vậy, còn không biết người tên gì vậy? Cắt Dún hỏi. Ngài có thể xưng hô ta Cờ Lì Nhĩ Đức, lão bản. Người đầu báo nói chuyện từ đầu đến cuối không đổi không chậm, đồng thời đối với Cắt Dún xưng hô cũng làm thay đổi. Cờ Lì Nhĩ Đức, ta nhớ kỹ rồi, ta vừa vặn có một cái vị trí nghị an bài cho ngươi, vừa vặn bây giờ không có việc gì, cùng ta đến. Cắt Dún đem cửa đóng lại, mang theo cái này mới nhậm chức nhân viên đi tham việc làm sân bãi. Từ nơi này người đầu báo khí chất trên người, Cắt Dún liền phán đoán đối phương cũng không thích hợp tại nông trường, vẫn là mang đối phương đi công ty, để nó thử xem quản lý, chờ thăm dò rõ ràng năng lực sau đó lại nói. Hai người cũng không có tác dụng ma pháp gấp rút lên đường, vừa đi vừa nói. Cờ Lì Nhĩ Đức nói là một chút liên quan tới nó quá khứ một chút kinh nghiệm, trong đó có thật nhiều Cắt Dún cũng không biết bí mật, tỉ như đại lục một chút xó xỉnh vẫn tồn tại được xưng là lãng quên sa mạc địa giới. Nghe nói nơi đó là thượng cổ thần linh thần quốc biến thành, ẩn chứa rất nhiều thần bí, Cờ Lì Nhĩ Đức tại mưu phản chính mình nguyên lai giáo hội sau vẫn ở tại một cái lãng quên trong sa mạc. Cắt Dún nghe đến mê mẩn, Cờ Lì Nhĩ Đức kinh nghiệm để cho hắn đối với phiến đại lục này lại có nhận thức mới. Lãng quên sa mạc tồn tại để cho hắn lòng sinh hướng tới, nhưng dưới mắt hắn quan tâm hơn chính là như thế nào để cho Cờ Lì Nhĩ Đức trong công ty phát huy tác dụng. Cờ Lì Nhĩ Đức, ngươi đối với quản lý có ý kiến gì không? Cắt Dún hỏi. Cờ Lì Nhĩ Đức trầm tư phút chốc, hồi đáp, ta biết ông chủ muốn nói gì, sói đen công ty là một cái rất thế lực khổng lồ, quản lý cần sức quan sát cùng sức quyết đoán, đồng thời cũng cần cân bằng các phương lợi ích. Ta ở giáo hội lúc từng phụ trách qua một vài sự vụ, mặc dù hoàn cảnh khác biệt, nhưng quản lý bản chất là tương thông. Cắt Dún gật gật đầu, trong lòng đối với Cờ Lì Nhĩ Đức đánh giá lại cao mấy phần. Hắn mang theo Cờ Lì Nhĩ Đức xuyên qua từng mảnh đồng ruộng, cuối cùng đi tới một tòa hơi có hiện đại hóa kiến trúc phía trước. Đây là Cắt Dún công ty một cái phân bộ, mặc dù kích thước không lớn, nhưng công trình đầy đủ, tràn đầy sức sống. Nơi này chính là công ty của chúng ta, Cắt Dún giới thiệu nói, trước mắt ở đây chủ yếu kinh doanh nông sản phẩm gia công cùng tiêu thụ, nhưng ta hy vọng tương lai có thể phát triển càng nhiều lĩnh vực. Cờ Lì Nhĩ Đức ngắm nhìn bốn phía, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Nơi này không khí rất tốt, tràn đầy sinh cơ. Cắt Dún cười cười, mang theo Cờ Lì Nhĩ Đức đi vào cao ốc. Bọn hắn xuyên qua bận rộn khu làm việc, đi tới một gian rộng rãi văn phòng. Cắt Dún ra hiệu Cờ Lì Nhĩ Đức ngồi xuống, chính mình thì ngồi ở đối diện. Cờ Lì Nhĩ Đức, ta muốn cho ngươi tạm thời đảm nhiệm công ty giám đốc vận hành, phụ trách sự vụ ngày thường quản lý hòa hợp điều, ngươi cảm thấy thế nào? Cờ Lì Nhĩ Đức khẽ gật đầu, cảm ơn ngài tín nhiệm, ta sẽ tận lực làm tốt phần công tác này. Cắt Dún thỏa mãn gật gật đầu, rất tốt, ta tin tưởng ngươi năng lực, kế tiếp ta sẽ an bài người mang ngươi quen thuộc công ty vận hành quá trình, nếu có vấn đề gì tùy thời có thể tìm ta. Cờ Lì Nhĩ Đức đứng lên, trịnh trọng nói, ta sẽ mau chóng dung nhập đoàn đội, không cô phụ kỳ vọng của ngài. Cắt Dún cũng đứng lên, vỗ vỗ Cờ Lì Nhĩ Đức bả vai, hảo hảo làm, ta tin tưởng ngươi lại ở chỗ này tìm được vị trí thuộc về mình. Cho dù ai cũng sẽ không nghĩ đến, cái này lễ phép lại lộ ra bình thường vừa nhậm chức người đầu báo lại là một cái cường đại cựu cấp sinh vật, chỉ có nhìn thấy công ty lão bản tự mình đến mang sẽ cảm thấy hơi kinh ngạc. Mấy ngày kế tiếp, Cờ Lì Nhĩ Đức cấp tốc quen thuộc công ty vận hành, đồng thời cho thấy chắc tuyệt tài quản lý. Hắn không chỉ có đem sự vụ ngày thường xử lý ngay ngắn rõ ràng, còn đưa ra rất nhiều cải tiến đề nghị, khiến cho công ty hiệu suất tăng lên trên diện rộng. Cắt Dún đối với Cờ Lì Nhĩ Đức biểu hiện phi thường hài lòng, ý hắn biết đến chính mình nhặt được một cái bảo bối. Thời gian từng giờ trôi qua, Cắt Dún tại trong lúc đó một mực tại đi hạ giới trở về chạy thu thập đủ loại tư liệu số liệu. Ác Ma Chi chủ đối với hắn muốn chiếm lĩnh hạ giới ý nghĩ không có nhìn gì, chỉ là sắc mặt hơi không dễ nhìn. Một ngày chạm vào tối, Cắt Dún cùng Cờ Lì Nhĩ Đức ở công ty tầng cao nhất trên sân thượng cùng đi ăn tối. Ánh nắng chiều vẩy vào trên thân hai người, chiếu ra một mảnh màu vàng ánh sáng. Cờ Lì Nhĩ Đức, trước ngươi tại Lãng Quên Sa Mạc sinh sống lâu như vậy, có hay không nghĩ tới trở về xem? Cắt Dún đột nhiên hỏi. Cờ Lì Nhĩ Đức để ly rượu trong tay xuống, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Lãng Quên Sa Mạc quả thật có rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp, nhưng ta bây giờ càng muốn ở đây thực hiện giá trị của mình, đương nhiên là cho vĩ đại người sói chi thần sáng tạo giá trị. Cắt Dún cười cười, có lẽ có một ngày ngươi tùy thời có thể đi tìm tòi những cái kia không biết chi địa, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Cờ Lì Nhĩ Đức quay đầu nhìn xem Cắt Dún, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy tia sáng, nếu có một ngày kia, không, nếu như ngài muốn làm đến, nhất định sẽ có một ngày như vậy. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, phản phất đã đạt thành ăn ý nào đó. Màn đêm dần dần buông xuống, ánh sao lấp lánh, biểu thị tương lai vô hạn khả năng. Nhưng mà, liền tại đây bình tĩnh biểu tượng phía dưới, một cỗ mạch nước ngầm đang tại phun trào. Cái nào đó không cam lòng thất bại thần linh tại đủ loại nhân tố dưới sự kích thích đống nhiên sa đoạn, tại vũ trụ chỗ sâu phát ra oán hận gào thét. Cùng lúc đó, cả cụ ạ bài trong trấn, Dạ Vân vợ chồng đồng thời có cảm ứng. Dạ Vân quay đầu nhìn về phía thê tử của mình, Lệ Nghị là cũng cùng hắn đối mặt, nói, xem ra cuối cùng vẫn là tới mức độ này, chúng ta đi xem một chút nó a. Đi gọi bên trên Cắt Dún a, xem như bằng hữu, đây là phải. Dạ Vân gật đầu nói. Thế là sau đó không lâu, Cắt Dún tại hạ giới bỗng nhiên thu đến từ cả cụ ạ bài truyền tin. Tới đưa tin là một cái phi dự các ma, cái sau cung kính đem thư tín đưa cho Cắt Dún sau liền lập tức rời đi. Bởi vì Cắt Dún thân phận đặc thù, đám ác ma thái độ đối đại hắn cũng mười phần cẩn thận, cho dù là bằng hữu truyền tin việc nhỏ như vậy đám ác ma cũng không dám chối từ. Cắt Dún đưa trong tay ghi chép đủ loại thiết bị thu vào trong không gian, mở ra thư tín. Mặc dù trong thư cũng không có lộ ra Dạ Vân vợ chồng để cho hắn đi làm cái gì, nhưng Cắt Dún biết hẳn là chuyện rất trọng yếu, đối phương giúp hắn nhiều như vậy, một mực không tìm được cơ hội thật tốt báo đáp, lần này có lẽ chính là một cái cơ hội rất tốt. Khi Cắt Dún trở về cả cụ ạ bài chấn nhỏ, vừa hay nhìn thấy Dạ Vân vợ chồng song song đứng tại ngoài chấn nhỏ, tựa hồ đã đợi đã lâu. là chuyện gì? Cần ta giúp một tay sao? Cắt Dùn tiến lên lại hỏi. Đây quả thật là cần ngươi hỗ trợ, ta nghĩ ngươi nhất định đối với quá khứ của chúng ta rất hiếu kỳ à? Lệ Ghi là đi lên trước, ấm giọng nói. Cắt Dùn ánh mắt khẽ nhúc nhích, làm ra lắng nghe bộ dáng. Theo chúng ta đi, chúng ta trên đường đem sự tình cùng ngươi nói rõ ràng. Dạ Vân sau lưng bày ra một đôi cánh chim màu đen, đạo. Cái này khiến Cắt Dùn nhịn không được cười cười, không nghĩ tới Dạ Vân thật đúng là một cái Dạ Vân, hắn còn tưởng rằng chỉ là một cái tên hiệu. Chương 622, cổ bài ba người dùng thủ đoạn của chính mình bay trên không lên đường, từ Dạ Vân hóa thành cực lớn hắc điểu ở phía trước dẫn đường. Trên không trung, truyền đến Lệ Ghi là âm thanh, ta cùng Dạ Vân đã từng cũng là một cái tên là cổ bài thế lực thành viên, cái thế lực này tại ban sơ là từ một cái lão kỵ sĩ vương tổ kiến, thành viên đều nắm lấy chính nghĩa, trong bóng đêm trừng trị hắc ám. Cổ bài tại trong mỗi cái thời đại đều đóng vai cường điệu muốn bài diễn, chúng ta cao cấp sức mạnh cũng càng ngày càng mạnh, lúc đỉnh phong nhất, cổ bài tổng đội trưởng thậm chí nắm giữ cựu cấp sức mạnh. Nhưng mà, cũng là tại cổ bài hưng vượng nhất thời điểm, những trong bóng tối đối với chúng ta kia kiếm kỵ, đối với chúng ta cựu hận tồn tại cũng hoàn thành bọn hắn tà ác kế hoạch. Một cái tên là Lai Đức Hồn bắt cấp hắc ám ma pháp sư không biết từ nơi nào lấy được một loại tên là hỗn độn sinh vật đáng sợ di hải, nó trích dẫn trong vũ trụ còn sót lại sức mạnh hỗn độn, muốn phục sinh cái kia hỗn độn sinh vật xem như khôi lỗi của mình. Đối với không biết, hắn hẳn là lòng mang kính sợ, như thế hành vi hại không ít hắn, cũng thiếu chút hại địa phương nhiều cái vương quốc. Đám quốc vương liên danh muốn cổ bài ra tay, tiêu diệt Lai Đức Hồn, khi đó cổ bài đi qua điều tra, xác định Lai Đức Hồn mức độ nguy hiểm, thế là tối cường tổng đội trưởng tự thân lên trận. Nhưng mà cho dù là như thế này vẫn không thể nào triệt để tiêu diệt cái người điên kia, cuối cùng cổ bỏ ra bao quát tổng đội trưởng ở bên trong 25 cái thành viên cao cấp, đem quái vật kia kéo vào sâu trong vũ trụ. Về sau chúng ta biết, bọn hắn ý chí hợp nhất trở thành một cái thần linh, nhưng Lai Đức Hồn còn sót lại ác niệm hóa thành ngoại gia tồn tại, một mực ảnh hưởng chủ thể, cho tới bây giờ, chúng ta mới tiếp thu được Lai Đức Hồn đem chủ thể triệt để kéo vào sa đoạn, trở thành tà thần tin tức. Nói xong những thứ này, ba người đã là đã tới một chỗ bị lực lượng nào đó bảo hộ ẩn tàng ở ngoài pháo đài. Nơi này chính là cổ bài di chỉ, nó nhất định sẽ đến nơi đây. Cắt Dùn đứng tại cổ bài di chỉ phía trước, ánh mắt đảo qua tòa kia bị tuế nguyệt ăn mòn nhưng như cũ trang nghiêm tòa thành. Cao vút tháp lâu tại bầu trời xám xịt phía dưới lộ ra phá lệ cô tịch, phản phất tại nói khi xưa huy hoàng cùng bị tráng. Tòa thành trung quanh bao phủ một tầng nhàn nhạt năng lượng che chắn, hiển nhiên là một loại nào đó cổ lão ma pháp đang bảo vệ ở đây. Nó vì sao lại tới đây? Cắt Dùn hỏi, ánh mắt chuyển hướng Dạ Vân cùng Lệ Ghi Lạ. Dạ Vân cánh chim chậm rãi thu hồi, hóa thành hình người, trầm giọng nói, đây là cổ bài tổng bộ, cũng là trước kia tổng đội trưởng cùng Lai Đức Hồn cuối cùng quyết chiến chỗ. Cái kia sa đoạ thần linh, mặc dù đã mất đi lý trí, nhưng nó bản năng biết sai khiến nó về tới đây, tìm kiếm một loại nào đó. Kết thúc. Lệ Ghi Lạ tiếp lời đầu, thanh âm bên trong mang theo vẻ đau thương, nó có lẽ là muốn ở chỗ này tìm được giải thoát, lại hoặc là nghĩ triệt để phá hủy ở đây, xóa đi nó khi xưa vinh quang cùng đau đớn. Cắt Dùn gật đầu một cái, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy một hồi trầm trọng. Hắn biết, kế tiếp bọn hắn đem đối mặt, không bèn bèn là một cái sa đoạ thần linh, càng là một đoạn bị phủ đầy bụi lịch sử cũng không cách nào trốn tránh vận mệnh. Chúng ta đi vào đi. Dạ Vân nói, đưa tay vung lên. Trước pháo đài năng lượng che chắn hơi hơi ba động, lập tức mở ra một đạo cửa vào. Ba người bước vào tòa thành, nội bộ cảnh tượng để cho bọn hắn không khỏi nín thở. Trong đại sảnh, cổ lão bích họa vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng, miêu tả lấy cổ bài các thành viên khi xưa anh dũng sự tích. Nhưng mà, trên vách tường hiện đầy vết rách, trên mặt đất tán lạc bể tan cảnh vũ khí cùng khôi giáp, phản phất tại im lặng nói trận kia thảm thiết chiến đấu. Ở đây, đã từng là nhà của chúng ta. Lệ Ghi là nhẹ nói, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn một mặt tường bích, trong mắt lóe lên một tia hoài niệm. Dạ Vân không có nhiều lời, trực tiếp hướng đi đại sảnh chỗ sâu một phiến cửa đá thật to. Trên cửa đá khắc đầy phức tạp phù văn, trung ương nạm một khỏa ảm đạm thủy tinh. Hắn tự tay đặt tại trên thủy tinh, thấp giọng đọc lên một đoạn cổ lão chú ngữ. Theo thần chú kết thúc, cửa đá từ từ mở ra, lộ ra một đầu thông hướng dưới đất bậc thang. Bậc thang phần cuối, mơ hồ truyền đến một hồi rít gào trầm trầm âm thanh, phản phất một loại nào đó cực lớn sinh vật đang tại chỗ sâu thức tỉnh. Nó ngay tại phía dưới. Dạ Vân nói, trong giọng nói mang theo một tia kiên quyết. Cắt Dùn không biết nên nói cái gì, chỉ là hít sâu một hơi, nói, đi thôi, có lẽ ta có thể giúp hắn. Đối với chỉ ở vô thượng tòa án gặp một lần hỗn độn, Cắt Dùn cũng không có bao nhiêu chắc chắn, tất nhiên có thể cùng vô thượng tòa án đối lập, sức mạnh bản chất có lẽ cũng biết rất đặc thù. Ba người dọc theo bậc thang hướng phía dưới đi đến, càng đi chỗ sâu, không khí chung quanh càng ngày càng trầm trọng, phảng phất liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Bậc thang phần cuối là một cái cực lớn không gian dưới đất, trung ương đứng sừng sững lấy một tòa cực lớn tế đàn. Trên tế đàn, một thân ảnh mơ hồ đang chậm rãi ngưng kết thành hình. Đó là một cái cực lớn, vạn mẹo sinh vật, cơ thể từ hắc ám cùng hỗn độn cấu thành, phảng phất vô số bể tan cảnh linh hồn ở trong đó rẽ rựa. Cặp mắt của nó tản ra ánh sáng đỏ tươi, trong ánh mắt tràn đầy vô tận oán hận cùng đau đớn. Các ngươi, rốt cuộc đã đến. Cái kia sinh vật phát ra thanh âm trầm thấp, thanh âm bên trong xen lẫn vô số người kêu rên cùng gào thét. Tổng đội trưởng Dạ Vân thấp giọng nói, trong mắt lóe lên một tia tâm tình phức tạp. Không, ta không phải là các ngươi tổng đội trưởng, cũng không phải Lai Đức Hồn. Ta là hỗn độn. Cái kia sinh vật âm thanh trở nên càng thêm vặn mẹo, phản phất tại kháng cự cái gì. Lệ Ghi là tiến lên một bước, âm thanh kiên định ôn nhu, vô luận ngươi đã biến thành cái gì, chúng ta đều biết giúp ngươi giải thoát. Đây là chúng ta trách nhiệm, cũng là lời hứa của chúng ta. Cắt Dùn không nói gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được, trước mắt sinh vật mặc dù tràn đầy hủy diệt sức mạnh, nhưng nó ở sâu trong nội tâm, tựa hồ còn lưu lại một tia yếu ớt lý trí. Giải thoát. Cái kia sinh vật âm thanh bỗng nhiên trở nên sắc bén, "Không, ta không cần giải thoát, ta cần hủy diệt." Theo nó gào thét, toàn bộ không gian dưới đất bắt đầu chấn động kịch liệt, vô số hắc ám năng lượng theo nó trong thân thể bạo phát đi ra, hướng ba người của tới. "Cẩn thận!" Dạ Vân hét lớn một tiếng, bày ra cánh chim, ngăn tại Lệ Ghi Lạ cùng Cắt Dụn trước mặt. Hắc ám năng lượng đụng vào trên hắn cánh chim, phát ra chói tai xé rách âm thanh. Lệ Ghi Lạ cấp tốc niệm động chú ngữ, một đạo ánh sáng màu vàng từ trong tay nàng nở rộ, hóa thành một đạo che chắn, đem hắc ám năng lượng tạm thời ngăn cản ở ngoài. Cắt Dụn thì cấp tốc phất tay, ở trung quanh chế tạo một cái nguyên rủa tạo thành lồng giam có thần tính, nếu như đối diện quái vật ở trong quy tắc, cái kia liền có thể nhẹ nhõm gây khốn. Lồng giam hình thành trong nháy mắt, một cỗ cường đại áp chế lực liền đè hướng cái kia sinh vật. Nguyên rủa đánh trúng vào thân thể của nó, đã dẫn phát nổ kịch liệt. Nhưng mà, khi sương mù tan đi, cái kia sinh vật vẫn như cũ sừng sững không ngã, chỉ là trên người năng lượng hắc ám trở nên càng thêm cuồng bạo.